mấy trăm yêu vật, một mực từ trên bậc thang, bày ra được hạ bậc thang mặt, chiếm cứ nấc thang 1/3. Bọn họ thân thể bị trói buộc hiện ra tư thế quỷ, giống như pháp trưởng phía trên đứng trước chặt đầu tử tù. Giờ phút này Xích Hà Nguyên Quân dưới trướng tuyên đọc thần chỉ quỷ thần mở miệng lần nữa, càng là xác nhận xác thực như thế. Hành hình. Hồ sứ. Chạm. Một tiếng rơi xuống, Nhật Du thần dưới trướng tứ tôn sứ đứng đầu hồ yêu, bị chặt hạ đầu lâu. Liền kêu thảm đều không có kịp phát ra, chỉ có đấm máu hồ ly đầu rơi xuống. Mã diện thần. Chạm. Mỗi một tiếng chạm chữa rơi xuống, nương theo là giơ đao chém xuống thanh âm. Chết. Đều là trong ngày thường cao cao tại thượng, trưởng quản lấy một huyện thậm chí một quận U Minh luân hồi âm dương giới thành chi thần. Mặt khác không có bị điểm danh âm thần, giờ phút này so giết gà dọa khỉ hầu tử còn muốn sợ hãi, quỳ dưới đất thân thể hận không toàn bộ dán tại trên mặt đất. Run lẩy bẩy, dư quang hơi hơi dò xét một lần phía trên tràng cảnh, liền không có dũng khí lần nữa ngẩng đầu nhìn xem. Những cái kia bị chặt đầu lâu yêu vật, những cái này nhìn qua tràn đầy âm trầm quỷ khí, thần bí khó lường âm thần. Thời điểm chết lộ ra thần linh che đậy bảo phía dưới diện mục thật sự, cũng bất quá là phổ thông thú vật thi thể. Ba cái gọi là thần linh. Giờ phút này thoạt nhìn bất quá chỉ là từng con xuất sinh. Tiếng chém giết không ngừng. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Hồ Châu yêu vật tâm thần, chết hơn phân nửa. Những cái này âm thần, người trước ngã xuống người sau tiến lên đổ vào Nhật Du thần điện phía dưới trên cầu thang, một cái tiếp lấy một cái đầu lâu bị chặt phía dưới theo phía trên lăn xuống, lăn đến phía dưới cùng mặt khắc còn sống âm thần đám yêu quái một bên. Kéo theo là còn sống đám yêu quái, run cùng run dậy một dạng. Thi hải cùng yêu huyết ào ào từ trên bậc thang chạy xuôi xuống tới. Tí ta tí tách sền sệt huyết dịch, đem kéo dài thềm đá nhuộm thành huyết hồng sắc, chạy xuôi được dưới chân bọn hắn, đem thần bào và táo nhuộm thành đỏ như máu. Trong không khí hoàn toàn yên tĩnh, không có chút nào thanh âm. Đứng ở bậc thang cao nhất bên trên thần nữ lúc này lại lên tiếng. Cầu đầu sứ ở đâu? Cầu đầu sứ cao giọng la lên, tại. Tiểu yêu ở đây. Lúc này, cầu đầu sứ hết sức may mắn mình bởi vì xuất thân tại phàm nhân nhà, cho nên quen thuộc tập tục cùng mặt khác yêu quái không giống nhau lắm. Đối phàm nhân không có quá lớn ác ý hơn nữa còn có chút hảo cảm. Ba trước đó chính vì vậy trước kia cũng không nhận được nhiều Hồ Châu Nhật Du thần tín nhiệm, chuyện gì tốt đều không có phần của hắn. Nếu không phải là hồ sứ lần trước nói sai, mặt khác nhị sứ sợ hãi rụt rè, một lần này quỷ tiết yêu hiến, cũng không tới phiên hắn đến trụ trì. Bây giờ không nghĩ tới, cái này trong ngày thường chuyện xấu bây giờ vậy mà biến thành chuyện tốt, ngược lại để hắn cầu sống trong cái chết, trốn qua một kiếp. Cầu đầu sứ theo nấc thang trèo lên trên. Hắn là quỳ đi tới Xích Hà Nguyên Quân dưới chân, dập đầu trên mặt đất, trên trán còn dính nhiễm lên nó tiền nhiệm chủ tử Hồ Châu Nhật Du thần máu. Xích Hà Nguyên Quân, tiểu yêu ở đây. Xích Hà Nguyên Quân ánh mắt rơi xuống nhìn xem cái này cầu đầu sứ, phân phò an bài xong xuôi, tiếp tục kiến hội. Cầu đầu sứ hỏi, cái này quỷ tiết yêu hiến còn xử lý? Xích Hà Nguyên Quân, hủy bỏ quỷ tiết yêu hiến tên gọi cùng cuối cùng câu thông âm dương giới thành chính tự, đổi tên quỷ thần yến. Lui về phía sau không có yêu ma yến, chỉ có quỷ thần yến. Châu thành trung ương bị một vòng rừng cây vây quanh, như là cao đài thần cung đồng dạng Nhật Du thần phủ, tại ban đêm buộc phát ra đủ loại dị tượng, đương nhiên cũng đưa tới trong thành chú ý. Có trên đường du ngoạn thiếu niên trẻ em đi học nhìn thấy trên núi kim quang sáng lên, truyền đến nổ vang, nhìn. Nhật Du thần ra ra vậy mà cũng tại thả pháo hoa. Lớn tuổi một chút lao giả lập tức nói ra, thần linh lũ minh sự tình. Không thể nhìn trộm, không thể hỏi. Những người khác cũng nhao nhao nói ra, chớ nhìn chớ nhìn. Ngày xưa cũng coi như vậy, thiếu nhìn một chút cho thỏa đáng. Hồ Châu nội thành bình dân bách tính không có chút nào coi thành chuyện gì to tát tỉnh. Nhật Du thần phủ bên trong âm thần yêu vật thi hải chồng chất như núi. Châu thành bên trong, vẫn là một mảnh tường hòa yên tĩnh. Hiu. Đông. Vù vù. Thùng thùng. Khói lửa đầy trời, tản mát thành đầy thiên tinh. Náo nhiệt ồn ào, khua chiêng gõ trống. Mang theo mặt nạ quỷ biểu diễn gánh xiếc dạo phố động tĩnh, đem động tĩnh bên kia cũng ẩn ẩn che trùng xuống. Đạo nhân trong tay cầm một tấm mặt nạ quỷ, tại đầu đường đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Do dự hồi lâu, không biết có phải hay không hẳn là mang lên. Không chần chừ được tại đám người bên trong, một mình một thân nghịch lưu mà qua. Nhìn xem một nhà già trẻ cả nhà xuất động bán thức ăn, cầm người nhà cơm ăn tại giao lộ xem kịch, vợ chồng ân ái đi ngang qua một bên nhìn xem khói lửa. Náo nhiệt ồn ào cảnh, hiển lộ ra hồng trần vẻ đẹp. Cũng không thuộc về tại đạo nhân. Liền tựa như trong tay mặt nạ quỷ, không mang theo giá trị, bởi vì không có người lại nhìn hắn mang lên này mặt nạ. Chuyển qua góc đường, mùi thơm xông vào mũi. Là một nhà bán nước luộc lao hán, chung quanh vây quanh không ít người, bởi vì mùi vị cực hương, dẫn tới không ít người ngửi vị mà đến, lao hán cũng không kịp nấu liền bị tranh mua không còn. Đạo nhân nhìn một chút bên trong viên thịt, sờ lên tay áo, nhất thời trong lòng vội vàng lại không có thể tìm tới giải rắc tiền đồng. Ta muốn bốn xuyên viên thịt. Một cái mập mạp mặt tròn hài đồng lại vượt lên trước một bước, mua đi cuối cùng mấy sâu viên thịt. Đạo nhân tay cất ở trong tay áo, lập tức vội vàng nói, ấy. Bần đạo thế nhưng là tới trước, ngươi không nhìn thấy. Ta trước cho tiền. Cái kia tiểu bản tử dương dương đắc ý. Còn hướng đạo người trợn trắng mắt, ô lô ô lô ô lô. Sau đó dùng đầu lưỡi liếm liếm viên thịt, ánh mắt kia cùng đắc ý càn rỡ biểu lộ. So không trần tử thấy qua tất cả nhân vật phản diện. Còn muốn nhân vật phản diện. Đạo nhân quay lưng đi, tiểu bản tử buông xuống viên thịt xuyên nghi hoặc nhìn thiếu niên nói người đang làm cái gì. Không nghĩ tới hắn đột nhiên xoay người lại, lại mang tới một bộ mặt nạ quỷ đột nhiên xoay người gần sát, dọa đến hùng hài tử lập tức co quắp ngã trên mặt đất. Lư đại tướng quân bỗng nhiên đánh lén, cắn một cái ở cái kia tiểu quỷ cầm trên tay bốn xuyên viên thịt bên trên. Quét sạch xanh xanh, bỏ trốn mất dạng. Chỉ để lại ký hiệu cười bị ổi, cặc 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 cặc. Tiểu quỷ nhìn xem trống rông thăm chúc, lại nhìn một cái, trước đó dắt con lửa đạo nhân cũng không thấy. Chỉ có thể ngồi dưới đất gào khóc. Nơi xa. Đạo nhân lộ vẻ giữ tợn mặt nạ quỷ rêu rao khắp nơi, con lửa nhai nuốt lấy viên thịt hành tẩu tại trên đường cái. Cả hai dương dương đắc ý, phảng phất so đã từng chém giết âm dương đạo nhân ngũ đại yêu mà còn vui vẻ. Cặc 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 cặc. Ha 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 ha. Nụ cười kia, không khác nhau chút nào. Quả nhiên là có kỳ chủ tất có hắn con lửa. Một đường vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng đứng tại âm dương giới nha cách đó không xa đường phố. Trong ngày thường 12 canh giờ đều mở rộng ra đại môn châu thành âm dương giới nha. Hôm nay bên trong lại đại môn đóng chặt. Giới nha chủ quan cùng các đại phán quan, trong ngày thường mặc áo bào trắng pháp sư hôm nay đem xuống một cái cũng không thấy, rất không tầm thường. Đạo nhân cùng con lửa qua chỗ này thời điểm, cách mấy con phố ngẩng đầu nhìn một lần phương xa đại khí giới nha quan thự. Không có người nhìn thấy, dưới ánh trăng giới nha trên nóc nhà. Một cái đồng tử chính ngồi xếp bằng phía trên. Chương 166, Kim Đăng Thần Hoàng. Nhật Du thần phủ bên trong động tĩnh, thật lớn như thế. Nhưng là cách ở cách đó không xa âm dương giới nha lại thờ ơ. Quan thự bên trong đại đường. Hồ Châu âm quan, âm thủ, mấy đại phán quan, các tư đạo quan toàn bộ trình diện, dựa theo thứ tự ngồi theo nhóm. Đám người trầm mặc không nói, nhìn xem Nhật Du thần phủ phương hướng. Cái kia Hồ Châu âm quan cùng âm thủ, đều là tóc cùng sợi râu bạc trắng lão giả, ăn mặc màu trắng thần bào, nhìn qua thật sự có mấy phần cao nhân đắc đạo bộ dáng. Hồ Châu âm quan ánh mắt nhìn chằm chằm Nhật Du thần phủ phương hướng. Nhìn xem mây khói sinh ra, đại chiến bắt đầu. Cuối cùng trơ mắt nhìn xem Hồ Châu Nhật Du thần chết. Biểu lộ đều không nhìn thấy một tia biến hóa, phảng phất sớm đã dự liệu được loại tình huống này. Trong ánh mắt, Nhật Du thần hóa thành chim thần màu vàng nóng phóng lên tận trời. Cuối cùng, chặt đầu mà rơi. Như thế rung động hình ảnh, đổi lấy chỉ là một câu. Không trần đạo quân quả thật đã đến ta Hồ Châu nội thành. Bắt đầu đi. Hồ Châu làm người ta chú ý nhất chính là Nhật Du thần phủ. Âm dương giới nha nhìn như không phải như vậy thu hút, phảng phất chỉ là Nhật Du thần phủ giống như các quan thự của phàm nhân phía dưới, nhưng là hắn đồng dạng cũng là âm dương giới thành một trong hai nguyên tố của hệ thống. Âm quan cùng âm thần thành thế chân vạc chi thế, mới là Hồ Châu âm thế thần linh toàn cảnh. Một vị đạo quan lúc này đứng dậy, thiên cương nghi Nhật Du thần phủ một bên kia đã sớm ở cung điện dưới lòng đất tế đàn bên trong bố trí xong. Chẳng qua trước mắt thiếu Nhật Du thần lệnh, chỉ có thể chúng ta bên này mở ra. Dưới trướng cho rằng chủ quản tiếu tự nghi phán quan đứng lên, cũng không phải là như thế, ta Hồ Châu lần thứ nhất cử hành thiên cương nghi, bọn ngươi còn không biết được. Thiên cương nghi không chỉ cần có địa cung tế đàn bố trí, mấu chốt chúng ta còn thiếu ít nhất mấy trăm trở lên âm thần tọa chấn, từng cái âm thần đều là một cái hương hỏa trận cước, thiếu bọn họ, thiên cương nghi chúng ta không mở được. Ba cái gọi là thiên cương địa sát nghi, chỉ là đối với khác biệt cấp bậc quỷ tiết yêu hiến xưng hô, đều là lợi dụng hương khói lực lượng. Mở ra một cái liền tiếp hương hỏa thần cảnh thông đạo, một chút từ hương hỏa luyện chế đặc thù đồ vật, liền có thể truyền đạt xuống tới. Đồng dạng dùng tại các châu mỗi năm một lần yêu hiến phía trên, Nhật Du thần đem người vì âm dương giới thành dâng lên hương hỏa thần tiền, đồng thời liền sẽ có đến từ âm dương giới thành ban thưởng ân thưởng. Ân thưởng đồ vật không đồng nhất, đủ loại đều có. Đem yêu quái hóa hình làm người, ân chuẩn tiến vào âm dương giới thành, hoặc là ban thưởng pháp khí, dị thuật, đan dược vân vân. Nếu là gặp được tình trạng khẩn cấp, cũng có thể đem đủ loại tin tức cấp tốc bẩm báo đến âm dương giới thành, âm dương giới thành chín đại thần hoàng cùng giới chủ, thậm chí có thể thông qua một chút thủ đoạn đặc thù can thiệp địa phương thế cục. Tất cả âm quan âm lại toàn bộ nhìn về phía Hồ Châu âm quan, vị này giới nha chi chủ. Hồ Châu âm quan quả nhiên đã sớm có chuẩn bị, sớm ngày biết được không trần đạo quân đã đến ta Hồ Châu cảnh nội, ta liền tự mình đi đến âm dương giới thành, mặc dù không thể nhìn thấy giới chủ, chỉ là được một câu. Hồ Châu âm thủ lập tức đứng lên, thoạt nhìn âm dương giới thành chi chủ ở tại bọn hắn những cái này đạo môn đệ tử trong mắt vẫn là vô cùng cao, giới chủ nói cái gì? Hồ Châu âm quan lắc đầu, giới chủ nói, hết thảy đều đã sắp xếp xong xuôi. Giới chủ thần cơ diệu toán, có thể biết được quá khứ tương lai, chúng ta phàm nhân thân thể, chỗ nào có thể thấu hiểu được giới chủ tâm tư. Lúc này, lời nói nhất chuyển. Bất quá. Giới chủ lão nhân ra mặc dù đã thấy tất cả, chúng ta lại không thể không hề làm gì. Ta trước lúc rời đi, chiếm được âm dương giới thành 9 thành thần hoàng bên trong, tầng thứ 8 kim đăng thần hoàng trong bóng tối căn dặn. Thứ nhất phất tay, nhấc lên một chiếc kim sắc sáng chói thần đăng. Hoàn toàn do hoàng kim chế tạo, phía trên là hoa văn phức tạp, tản ra nồng nặc hương hỏa khí tức. Đáng sợ hơn là, kim đăng phía trên có thần nhân diện, giờ phút này phía trên mí mắt đang chậm rãi mà động, biểu lộ cũng tại biến đổi, phảng phất đang ngủ say ngọt. Kim đăng thần hoàng đã ban thưởng hương hỏa kim đăng, bây giờ lấy nhà nhà đốt đèn chúng sinh nguyện lực, liền có thể trực tiếp điểm đốt đèn này. Lúc đó, kim đăng thần hoàng sẽ tại cái này bên trong hương hỏa kim đăng mượn hương hỏa lực hóa thân mà ra, mở ra thiên cương nghi, đem toàn bộ Hồ Châu lâm thời hóa thành hương hỏa thần cảnh. Kia chính là ta âm dương giới thành lực lượng cường đại nhất thể hiện. Hồ Châu âm quan nói đến đây, ánh mắt trở nên càng ngày càng lăng lệ. Hắn đi hướng âm dương giới thành thời điểm, đã biết được. Không Trần Đạo Quân một lần này có thể là muốn phế bỏ âm dương giới thành hao tốn hơn 100 năm tạo dựng lên âm thế thần linh hệ thống. Điểm này, là đem cả một đời bỏ ra đến bên trong đi hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Đến lúc đó liền xem như Không Trần Tử bây giờ ngay tại nội thành, cũng đừng hòng làm thành bất cứ chuyện gì. Hắn bất kỳ ý tưởng gì cùng âm mưu cũng đừng nghĩ đạt được. Cái này Hồ Châu, là ta âm dương giới thành Hồ Châu. Cái này Đại Ngụy, là ta âm dương giới thành Đại Ngụy. Hồ Châu âm quan trên mặt có chút ấm lãnh, thậm chí đối với vị kia Không Trần Đạo Quân có vô cùng căm thù, ai cũng không thể từ trong tay chúng ta đánh vỡ cái này âm thế luân hồi. Đây là chúng ta hao phí cả một đời tâm huyết, từng giờ từng phút tạo dựng lên âm thế u minh. Một lần này, dưới trướng tất cả âm quan âm lại toàn bộ đứng lên, phảng phất dưới trướng cái ghế biến thành xích hồng nóng bỏng tấm sắt đồng dạng. Trong mắt bọn họ nhìn thấy không phải vui sướng, mà là sợ hãi. Kim Đăng Thần Hoàng. Chúng âm quan đều nghe nói qua vị này tồn tại, có thể nói là âm dương giới thành đỉnh cao nhất mấy vị đại thần, vị này chính là tất cả quỷ đăng đầu nguồn. Bất luận là tại các quận các huyện cái nào một xuất địa cung âm điện bên trong, đều có thể nhìn thấy quỷ đăng tung tích. Có thể nói, âm dương giới thành hệ thống thành lập được một bộ phận, là mượn nhờ vị này thần hoàng lực lượng đạt tới. Là âm dương giới thành cựu tầng thần hoàng bên trong, lực lượng cường đại nhất, xếp hạng thứ 3 thần hoàng. Vô cùng cường đại, cũng dị thường làm cho người sợ hãi tồn tại. Hồ Châu trưởng quản giới luật hình phạt Liêu phán quan trực tiếp từ chỗ ngồi đi xuống, đứng ở trong hành lang, hướng về phía trên chắp tay. Còn xin thượng quan nghĩ lại cho kỹ. Không Trần Đạo Quân chính là hữu đức tiên, lần này đến ta Hồ Châu, cũng tuyệt đối sẽ không đối dân chúng trong thành có bất lợi, càng không có khả năng tạo thành đối đại ngụy bách tinh có họa sự tình. Mà Kim Đăng Thần Hoàng giáng lâm. Tối nay, ta Hồ Châu nhất định thành sinh linh đồ thán kết quả. Âm thủ lúc này đứng lên. Hắn cùng Hồ Châu âm quan đồng dạng, coi là âm dương giới thành quản lý phía dưới đại tướng nơi biên cương. Không chỉ có như thế, hắn và Hồ Châu âm quan còn có cái này mặt khác xông lên thân phận, là năm đó đạo môn phân liệt còn lưu lại nhân vật, vì vậy đối với năm đó đạo môn cùng đại ngụy thành lập phát sinh qua đủ loại sự tình cùng bí mật biết được đến rõ rõ ràng ràng. Giờ phút này hắn đứng ra, cũng đứng ở Liêu phán quan một bên, ánh mắt nhìn về phía Hồ Châu âm quan. Thậm chí trực tiếp kêu lên hắn năm đó đạo hiệu, phảng phất hy vọng vì vậy đánh thức hắn. Hư chân. Ngươi chẳng lẽ quên, những cái này thần hoàng đều là năm đó Đại Càn Vương triều diệt vong thời điểm lưu lại yêu ma cự phách, ai mà không phải là ma khí ngập trời sát nghiệt như biển hàng người. Bọn họ bị giới chủ hàng phục về sau, giới chủ đem hắn yêu thể dung nhập hương hỏa, vận dụng vô thượng thần thông luyện hóa thành từng kiện hương hỏa pháp bảo. Đại Ngụy vừa lập thời điểm, giới chủ dùng bọn họ xây dựng lên âm dương giới thành. Âm dương cựu tầng thành, hương hỏa lực từ trên xuống dưới, tầng tầng tinh hóa. Cái này cựu tầng thần hoàng đại diện cho những ham muốn khác nhau của chúng sinh, thôn phệ dục niệm mà tồn tại. Mà Kim Đăng Thần Hoàng, đồng dạng là cái này ác dục niệm một trong. Dưới đài đông đảo âm quan, cũng nguyên một đám kinh ngạc hết sức, lần thứ nhất biết được chuyện thế này, biết được năm đó âm dương giới thành thiết lập diện mạo như trước cùng chân tướng. Hồ Châu âm thủ không có chút nào đình chỉ, không ngừng nói đi xuống lấy. Âm dương giới thành cựu thần hoàng, tại hương hỏa thần cảnh bên trong còn có thể mượn hương hỏa lực ngăn chặn ma tính ác niệm, còn có thể có giới chủ trói buộc được bọn họ. Một khi đi ra âm dương giới thành, ngươi thử tưởng tượng đến tột cùng là loại nào tràn diện. Kim Đăng Thần Hoàng chính là nhìn ra ngươi ý nghĩ thế này, muốn mượn tay ngươi giáng lâm Hồ Châu, là không có ý tốt ta. Hồ Châu âm quan tâm ý sớm đã định ra, nhưng nếu là hiện tại không ngăn cản cái này Không Trần Tử, một khi để cho tại Hồ Châu tính toán sự tình thành. Thiên Hạ Châu quận âm thần hệ thống sụp đổ, là loại nào tràng diện ngươi có nghĩ tới không? Không có ta Âm Dương giới thành. Năm đó yêu ma họa đang ở trước mắt. Được đại sự người không câu nệ tiểu tiết, giờ phút này tuyệt không thể ngừng. Ông lão mặc áo trắng vung tay áo bảo, hoàn toàn không nghe Hồ Châu âm thủ cùng Liêu phán quan chi ngôn. Lại nói Kim Đăng Thần Hoàng chính là giới chủ giới trướng, giới chủ nhìn rõ thiên địa, Kim Đăng Thần Hoàng làm việc này giới chủ há có thể không biết được, hắn tự nhiên sẽ hiểu đúng mực. Lão giả nhấc lên thần dị Kim Đăng. Và lại, các ngươi nói đến đã quá muộn, sớm tại trước đó, ta liền đã khởi động cái này hương hỏa Kim Đăng. Lúc này, đám người mới phát hiện, hắn xách ở trên tay Kim Đăng, trên đó thần nhân diện đã thức tỉnh. Kinh khủng quỷ dị Kim Nhân thần diện phát ra tê tâm liệt phế, tan nát cõi lòng, gầm rú, hóa thành cuồng phong quét sạch đi, từ cửa sổ đại môn các ngõ ngách hướng về bên ngoài phóng đi, cuốn lên bầu trời. Kim Đăng thần nhân diện đang thét gào âm thanh bên trong mở mắt. Thần đăng bên trong hỏa diễm kịch liệt dấy lên, tách ra quỷ dị bạch sắc quang mang chiếu hướng tứ phương. Toàn bộ quan thự hóa thành một phiến trăng lóa, trong đường đám người không chỉ có bịt kín lỗ thai, giờ phút này con mắt cũng trừ bỏ màu trắng bên ngoài, cái gì đều không thấy được. Hồ Châu nội thành. Nội thành ngàn vạn đèn lồng lấp lánh đèn đuốc, treo ở từng tòa phường trên cửa quỷ đăng, tất cả hỏa diễm đều tại đi theo Âm Dương giới nha quan thự bên trong hương hỏa kim đăng hỏa diễm tiết tấu mà động. Đồng thời tỏa hào quang rực rỡ, đem toàn bộ Hồ Châu thành chiếu lên càng thêm sáng tỏ. Nội thành bách tính không biết xảy ra chuyện gì, ngược lại tại lễ hội bầu không khí bên trong bộc phát ra hoan hô mãnh liệt tiếng. Sáng lên! Sáng lên! Hai tử dắt phụ nhân hướng về phía chỗ cao đèn lồng chỉ, cao hứng nhảy không ngừng. Đây cũng là Nhật Du thần lão gia vì quỷ tiết chuẩn bị. Có người đối cái này dị thường tiến hành suy đoán. Quá sáng! Nếu là mỗi năm nhiều tổ chức mấy lần quỷ tiết tốt bao nhiêu a? Còn có người tại ồn ào náo nhiệt phiên chợ bên trong nhìn xem xinh đẹp đèn đuốc, mặc dù khoảng cách giờ tí còn xa, nhưng là hắn nhất tinh đối quỷ tiết kết thúc có chút lưu luyến không rời. Dân chúng trong thành người người ngẩng đầu nhìn đường phố cùng phường cửa chỗ cao đèn lồng, lại không có chú ý tới. Theo đèn đuốc lấp lóe, phía dưới mặt đất cũng tạo nên từng mảnh bóng đen. Cái bóng kia theo đèn đuốc biến hóa xuyên qua đường phố, tản ra quỷ dị chấn động, vặn vẹo thân hình đi xa. Phảng phất từ trong hư vô tụ đến, sau đó không ngừng dung nhập trong thành. Ở nơi này trong bóng tối, có thứ gì đang ngọ ngoại, muốn từ phía dưới mặt đất leo ra. Cái kia tất nhiên là một cái khủng bố mà thân hình khổng lồ tới cực điểm tồn tại. Toàn bộ Hồ Châu Thành, ở nơi này lực lượng phía dưới, một chút chút bị hương hỏa lực nhuộm dần, người người đều có thể ngửi được một cỗ hương sợi thiêu đốt mùi. Một khi hoàn thành, chính là hương hỏa thần cảnh giáng lâm thời điểm. Đến lúc đó từ trong bóng tối tồn tại leo ra, đoán chừng lại là một trận cùng Huyền Chu Hỏa Đức chân quân tại Đại Chu thần kinh tạo thành cục diện cảnh tượng tương tự. Hồ Châu Âm Quan đi ra quan thự đại sảnh, đứng ở phía trước. Mang theo hương hỏa kim đăng quang mang chiếu sáng bên ngoài trắng lóa tất cả, hướng về phía sau lưng rất nhiều trẻ tuổi âm quan âm lại nói ra. Các ngươi không có nhìn qua a? Hương hỏa thần cảnh. Cái này liền là. Hồ Châu Âm Quan ánh mắt ước mơ. Năm đó giới chủ hướng chúng ta nói tới, thần linh giới. Bất lao bất tử và lại không có thống khổ phạm vi. Nếu là thiên hạ đều có thể hóa thành cảnh này, người người đều có thể đến vào trong đó. Được hưởng vĩnh viễn an tĩnh tự tại. Đó là hạng gì mỹ diệu sự tình. Nhưng là vừa dứt lời, chỗ cao lại truyền đến phản bác cùng nịa mai ngữ điệu. Có chút non nớt thanh âm từ chỗ cao truyền xuống, người lão già này. Trong miệng nói ra đường hoàng mà nói, làm việc lại bẩn thỉu không chịu nổi. Hy sinh người khác đi cứu thiên hạ. Chính ngươi sao không đi trước chết. Hồ Châu Âm Quan nghiêng đầu sang chỗ khác, liền thấy dưới ánh trăng giới nha chỗ cao trên nóc nhà ngồi xếp bằng một người mặc lộng lây thần bào đồng tử. Trong ngực còn ôm một thanh kiếm thần. Hắn ánh mắt lại không có nhìn về phía dưới, mà là nhìn lên bầu trời bên trong mặt trăng. Ngươi là người nào? Đây là thanh long hộ pháp ánh mắt mới rơi xuống. Chỉ là... Đáp lại hắn lại không phải lời nói, mà là nối liền trời đất một kiếm. Lạnh lẽo phóng lên tận trời, giống như cửu thiên ngân hà quyển rơi. Một đạo kiếm mang chém xuống, xuyên qua hương hỏa kim đăng che mất Hồ Châu Âm Quan. Kiếm quang bên trong, hương hỏa kim đăng bên trên quỷ diện phát ra kinh khủng gầm thét cùng kêu gào. Phảng phất đang nguyền rủa phá hư hắn phủ xuống thanh long đồng tử. Nhưng là kiếm mang thu liễm mà lên, tiếng gào thét liền theo tiêu diệt vô tung. Hồ Châu Âm Quan vẫn như cũ đứng vững, cầm ở trong tay hương hỏa kim đăng lại rơi trên mặt đất. Pháp khí này phía trên mở ra một cái động lớn, triệt để phế bỏ. Cái kia đồng tử từ chỗ cao phảng phất một mảnh liễu diệp đồng dạng theo gió rơi xuống, nhẹ nhàng giẫm ở mặt đất. Lạch cạch. Thuận tay cầm đi hương hỏa kim đăng, gánh ở trên vai. Rất nhiều Hồ Châu Âm Quan âm lại trong mắt. Hắn nhẹ nhõm thoải mái xuyên qua giới nha quan thự đại môn, hình bóng biến mất ở trong bóng tối. Đám người lại về quá mức. Cái kia đứng đứng ở trong viện không nhúc nhích Hồ Châu Âm Quan, gió thổi qua liền hóa thành bột mịn, phiêu tán trên không trung. Nội thành các nơi xuất hiện dị biến, bên trong lòng đất nổi lên hình bóng. Giờ phút này, im bặt mà dừng. Nội thành lần nữa khôi phục bình tĩnh, vẫn là cái kia náo nhiệt ồn ào náo động buổi lễ long trọng đêm. Chương 167, xuyên việt nửa cái đại ngụy một tiễn. Đương 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 đương. Dồn dập nhạc khí tiếng gõ. Trước trận người nào cũng dám phạm ta đại ngụy. Trên đài nhân vật chính là một vị ăn mặc áo giáp, cầm trong tay trường thương, vẽ lấy vai hùng trang dung nữ tử. Hai ba lần, liền đem đối phương đổ nhào trên mặt đất, quỳ xuống cầu xin tha thứ. Tốt, tốt. Dưới đài nhao nhao hô to. Sắc sỡ đồ hóa trang, thuốc màu bôi mặt, bản lĩnh sắc thật đả hí, đánh diễn, căn cứ kịch bản yêu cầu có võ thuật chỉ đạo, sân khấu kịch phía trên một đám người diễn dịch đặc sắc xuất hiện. Trên đài giảng thuật là một cái nữ tướng quân xuất quân chống lại ngoại địch xâm lấn cố sự. Cố sự bên trong còn kèm theo thần quỷ tương trợ, đấu tranh quyền lực, tham quan ô lại tiết mục. Về phần lớn nhất nhân vật phản diện, thì là Đại Chu Vương Triều một tên tướng lĩnh, Đại Chu nổi tiếng tiếng tăm lừng lẫy chiến tướng cùng nhân vật anh hùng. Kia mối thù xâm lăng, ta anh hùng. Trái lại cũng thế. Đám người vẫn như cũ chìm đắm trong hy kịch cố sự bên trong, lại không có ai chú ý tới vừa mới bọn họ đã ở sinh tử bên trong dạo qua một vòng. Sân khấu kịch đối diện trên nóc nhà. Một đạo nhân cùng một con lừa ngồi ở nóc nhà phía trên, toàn thân quán chú nhìn xem trên sân khấu náo nhiệt xuất hiện. Đạo nhân mặt nạ quỷ đẩy tới trên đỉnh đầu, Lư đại tướng quân là ăn non nê, quỳ nằm dạp trên mặt đất còn cọ sát bụng của mình. Đạo nhân một bên còn để đó không sai biệt lắm ăn sạch sẽ hộp cơm, trên bàn ngồi để đó đã thấy đáy bầu rượu. Một đạo thanh quang rơi xuống. Thanh Long đồng tử bưng lấy phá mở một cái lỗ thủng to thần dị kim đăng đi tới đạo nhân trước mặt, tự tay đưa lên. Lao ra. Hồ Châu Âm Quan cùng Âm Dương Giới thành Kim Đăng Thần Hoàng muốn dùng cái này phân thân cùng nhà nhà đốt đèn lực lượng, đem Hồ Châu thành hóa thành hương hỏa thần cảnh. Một khi thành công chính là ngày xưa Đại Chu thần kinh sự tình tái diễn, đồng nhi giới tình thế cấp bách chạm phá Kim Đăng, chu sát Hồ Châu Âm Quan. Đạo nhân nằm nghiêng tại nóc nhà phía trên, nguyệt quang vẩy vào trên người, đưa tay nhận lấy Kim Đăng. Cái này Kim Đăng có thể nói là một kiện pháp khí, cũng có thể nói là cái kia Kim Đăng Thần Hoàng thân thể một bộ phận. Đó có thể thấy được Kim Đăng Thần Hoàng là một cái sen vào pháp khí cùng yêu vật ở giữa quỷ dị yêu ma. Đạo nhân dẫn theo Kim Đăng, nhẹ giọng cười một tiếng. Chờ nửa ngày, đến lại là cái này nhân vật. Không Trần Tử duỗi lưng một cái, đứng dậy. Kim Đăng Thần Hoàng tự tìm đường đến chỗ chết, ta liền sớm tiễn hắn một đoạn. Thuận tiện cho ngày đó máy móc nói một tiếng. Hắn cũng nên trình diện. Đạo nhân men say 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 bên trong, lấy ra một mai thần tiễn. Chính là đào thần tiễn. Đào thần tiễn lướt qua hương hỏa Kim Đăng. Bên trong linh vận bị tinh luyện ra, từng sợi hồn linh khí tức khóa chặt tại đảo thần tiễn chấn ma kim ấn bên trong. Mà hương hỏa kim đăng, thì tại mất đi linh vận bên trong, lại cũng không có cái kia thần dị. Thậm chí nguyên bản kim sắc cảm nhận đều trực tiếp mất đi, biến thành hoàn toàn u ám, vết dỉ lốm đốm. Lại khẽ vươn tay, đạo nhân một cái tay khác lại xuất hiện một bộ dương cung. Cài tên kéo cung, đối mặt ngân nguyệt. Phảng phất muốn đem trên trời mặt trăng bắn xuống đến đồng dạng. Sân khấu kịch phía trên. Mặt hướng nóc nhà bên này góc sân khấu phát hiện trước nhất chỗ cao tình huống. Đả hí bên trong mấy cái nhân vật đang kịch liệt đánh nhau cùng diễn dịch bên trong, thỉnh thoảng nhìn về phía đối diện tầng 2 lầu nhỏ nóc nhà phía trên bóng người. Vẽ lấy vai hùng trang dung nhân vật chính nữ tướng quân liên tiếp nháy mắt nhìn về phía trên, cảm giác mình có phải hay không hoa mắt. Lại nhìn một cái. Xác thực không có nhìn lầm, phía trên thật có người đạo sĩ, đứng bên người một cái đồng tử, còn có một đầu con lửa. Kia là ai? Làm sao chạy đến trên nóc nhà đi xem cho vui. Nhớ tới hôm nay là quỷ tiết yêu yến ngày cái này đặc thù lễ hội, toàn thành đều là yêu ma quỷ quái vào thành mà đến, sẽ không phải là phương nào thần linh a. Trên đài góc sân khấu đang ở nghi hoặc. Dưới ánh trăng nóc nhà phía dưới, thần nhân đã đứng lên. Trong khoảnh khắc kéo cung bắn tên. Xích hà đồng dạng quần quận sức mạnh từ đạo nhân tay háo cùng đầu ngón tay chạy xuôi rót vào bên trong, đào thần tiễn chấn ma kim ấn quang mang càng lúc càng sáng lên. Không ngăn cản được lan tràn ở toàn bộ thân mũi tên, sau đó tràn lan trên không trung. Một tiễn bắn ra, phá thiên kinh hãi. Sân khấu kịch phía trên tất cả nhân vật toàn bộ dừng lại, đồng thời ngửa đầu nhìn lên trời, hai tay rủ xuống, dừng tay lại bên trên tất cả động tác. Sân khấu kịch phía dưới quần chúng cũng nhao nhao đứng lên, tập thể ngẩng đầu, động tác chỉnh tề như một. Con ngươi của bọn họ bên trong không nhìn thấy bầu trời cùng biển sao. Chỉ có kim sắc trường hồng, cầu hình vòm giống cầu vồng. Đó là so trên đời sáng lạn nhất khói lửa còn mỹ lệ hơn chẳng cảnh. Giống như một viên kim sắc lưu tinh. Xé rách vân hải, xuyên phá tầng mây. Kim quang tản ra, tại thiên không hóa thành óng ánh khắp nơi dòng sông. Kéo lấy cái đuôi thật dài. chẳng biết đi đâu phương nào. Trong thành các phường, đường phố, chợ đêm bên trong, người người đều ngẩng đầu hướng về phương hướng kia nhìn tới. Hoa! Không ít xông vào phiến đá đường phố tiểu quán cửa ngõ thiếu niên cùng hài đồng, đồng thời phát ra tiếng hô. Một lần này quỷ tiết yêu hiến thần linh các gia gia làm sao đều liên tiếp hiện lộ ra thần tích. Không ít người trong lòng toát ra ý nghĩ này, trước đó Nhật Du thần phủ khói lửa, về sau vạn đèn cùng phóng quang mang. Đến bây giờ cảnh tượng này thì càng rung động, cái kia kim sắc trường hồng lớn lên dáng hồng đem bầu trời vân hải nhuộm dần, đem mặt đất đều chiếu rọi thành kim sắc. Một đêm này cảnh đẹp, vĩnh cửu in vào trong đầu của bọn hắn bên trong, trở thành bọn họ trong cả đời vĩnh viễn không cách nào quên được quỷ tiết buổi lễ long trọng. Giới nha bên trong quan thự, chúng âm quan âm lại còn đứng ở viện tử, vì vừa mới phát sinh sự tình cãi vã kịch liệt, còn có đệ tử trẻ tuổi đang vì Hồ Châu âm quan nhặt xác, nhưng lại trừ bỏ một mảnh góc áo bên ngoài, cái gì cũng không tìm tới. Tại tiễn ra trong nháy mắt, tất cả âm quan lập tức liền nhìn lại. Bọn họ đối với dị thường mẫn cảm khác hẳn với thường nhân. Không tốt. Lại đã xảy ra chuyện. Có người dùng dị thuật thấy được kim quang bên trong là một cái thần tiễn, là Không Trần Đạo Quân. Hắn chỉ hướng sân khấu kịch vị trí, Không Trần Đạo Quân ở phương hướng nào, kéo thần cung bắn ra một tiễn. Người người tụ tập đến tây bắc một bên, đứng lên đến đây, nhìn xem đảo thần tiễn đi xa phương vị. Trên mặt mọi người lập tức lộ ra vẻ kinh hãi, phương hướng kia. Tựa như là Cao Kinh. Không Trần Đạo Quân chẳng lẽ muốn một tiễn từ ta Hồ Châu bắn tới Cao Kinh đi. Một vị đạo quan nói ra lời này, chính mình cũng cảm thấy là nói đùa, trong giọng nói có chút không dám tin. Nhưng là đằng sau lại tiếp một câu, hẳn là không có khả năng. A, nhưng nhìn biểu tình của những người khác, mặc dù trên mặt không thể tin được, nội tâm lại ở ẩn ẩn tin tưởng cái này rung động đến cực điểm ý nghĩ. Tại bầu trời bên trong, cái kia đảo thần tiễn một đường xuyên qua vô tận thương khung. Ngoài thành hương giã bên trong, trên núi đi đường hàng hóa thương mại đang ở sưởi ấm, giờ phút này ngẩng đầu nhìn đến đỉnh đầu bên trên xuyên qua kim sắc lưu tinh xẹt qua một đạo xinh đẹp đường vòng cung đi xa, lập tức nhảy dựng lên, đó là cái gì? Ven đường mấy cái cũng tại tổ chức lấy quỷ tiết châu thành, đồng thời nhìn thấy màn này, đều là nhảy cấm hoan hô, cho rằng thần linh vận chuyển qua hiền linh. Thần thiên phủ phía trên vùng bình nguyên, giới hà quần quận. Giới hà phía trên đêm thuyền ngư ông, đang ở đẩy ra cây rong. Đột nhiên phát hiện trong nước sông xuất hiện tràn lan kim sắc, dọa đến không biết làm sao. Nhưng là hắn lập tức cảm thấy không thích hợp. Quay đầu nhìn trời. Hắn mới phát hiện, kim quang kia không phải tại trong sông, mà là tại bầu trời. Bầu trời kim sắc trưởng hồng xuyên qua tại Vân Hải tinh hà phía dưới, rộng lớn yên ả mặt sông hình chiếu sơ cái kia ánh sáng, để cho cũng đồng thời dập dờn tại giang hà bên trên. Thật lâu mới tán đi. Đào thần tiễn vượt qua mấy châu, xuyên qua giới hà. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Bầu trời chỗ cao thậm chí đều truyền đến xé rách nổ tung thanh âm. Tại một nén nhang bên trong, liền đã tới Cao Kinh bên trong. Cao Kinh quỷ tiết yêu hiến lễ mừng so với mặt khác các châu thành đều muốn long trọng, trắng đêm không ngủ, chân chính yêu ma quỷ quái cùng múa. Trên đường phố thậm chí còn có cao lớn dị thú, vác thần linh pháp giá bơi giới mà qua, vô số tín đồ ở phía dưới quỳ đi theo. Cầu nguyện tụng hát thần bí quỷ dị tiếng ca, dọc theo đường phố cả đêm ngừng không xuống. Nhưng là giờ phút này, bên trên bầu trời chấn ma kim quang thiểm qua. Bên trong thành nguyên một đám yêu ma quỷ quái lập tức người ngã ngựa đổ, giống như cuồng phong quét lá vàng đồng dạng nhận lấy kịch liệt trùng kích. Đám yêu quái hoảng sợ thoát đi đường phố, thậm chí hiện ra nguyên hình chạy trốn dấu kín. Kim quang này có vấn đề. Không ít ẩn nấp trong đám người yêu ma cuồng hô hò hét, toàn thân bắt đầu xuất hiện bị cháy dấu vết. Ta nguyên hình lộ ra rồi. Có người trực tiếp ở kinh thành đầu đường biến thành một cái to lớn mãng xà. Là ai? Rốt cuộc là ai? Yêu ma quỷ quái cùng nhau nhìn về phía bầu trời. Căn bản là không có cách tưởng tượng đến cùng là dạng gì tồn tại, mới có thể tạo thành cảnh tượng như vậy. Hoàng cung trong ngoài một nhóm lớn pháp sư âm quan cũng vọt ra. Ngẩng đầu nhìn tới, còn chưa kịp phản ứng. Cái kia vượt qua vô tận thiên vân mà đến thần tiễn đã từ đằng xa đã tới Cao Kinh trên không, từ thiên vân phía trên rơi xuống. Hồng quang giống như lưu tinh rơi xuống, thiên vân đều là một mảnh kim sắc. Xinh đẹp như vậy chẳng cảnh, lại đem toàn bộ Cao Kinh người dọa đến hồn phi phách tán. Không tốt. Nó muốn rơi xuống. Đám người tề hô. Đây là hướng về phía ta Cao Kinh đến. Một vị áo bào trắng pháp sư dọa khoa tay múa chân, liền tựa như phát điên bệnh một dạng. Cuối cùng cái kia kim sắc trưởng hồng rơi xuống, trực tiếp rơi vào âm dương giới nha tổng nha. Từ trong hoàng thành lớn nhất âm giếng, kia giống như không đáy vực sâu đồng dạng hang lớn chút vào đi vào. Kịch liệt chấn ma kim quang phóng lên tận trời, hình thành một đạo quang trụ xông về bầu trời. Nương theo là, phía dưới mặt đất phát ra tiếng oanh minh. Còn có cái kia tuyệt đối không phải người có thể phát ra. Thê thảm tới cực điểm vặn vẹo kêu thảm. Kêu thảm từ phía dưới mặt đất phát ra, vang vọng ở trong Cao Kinh bên ngoài trăm vạn lê dân bách tính, quan to hiển quý trong thai. Tất cả mọi người biết rõ, đã chết đi tuyệt đối là đại địa u minh phía dưới, bọn họ không dám tưởng tượng tồn tại. Âm Dương Giới Thành, tầng thứ 8. Hưởng thụ lấy vĩnh viễn vô tận đầu vui vẻ yêu ma quỷ quái cùng người chết, tùy ý nuốt trừng phàm nhân dâng lên cống phẩm, đang ở hương hỏa thần cảnh bên trong bắt đầu bọn họ cực lạc yến. Nhưng mà yến hội tiến hành đến một nửa, giới thành chi môn một tiếng ầm vang nổ xuyên. Toàn bộ Âm Dương Giới 8 tầng thành bị một vệt kim quang đảo qua. Hơn phân nửa đổ sụp, biến thành phế tích. Số lớn yêu ma quỷ quái hồi phi yên diệt. Trung ương một tòa thờ phụng kim đăng thần hoàng vô thượng thần điện, chính là tất cả chấn động trung tâm. Có thể nhìn thấy nơi đó đại địa hăm sâu, tầng tầng vết rách không ngừng khuyết tán ra, đều là tường đổ. Thê thảm đến cực điểm kêu rên tan mất, quang mang tán đi. Trong phế tích quỳ một cái cao mười mấy mét, toàn thân cột xiển xích, đầu lâu là cái to lớn đèn lồng yêu ma thi hải. Đèn lồng bên trong kim sắc thần hỏa lóe lên mấy lần, liền triệt để dập tắt. Yêu ma thân thể bên trên, kim sắc quang mang cùng cháy dấu vết không ngừng lan tràn ra, da thịt một chút chút hóa thành màu đen cho bụi, giống như tiền giấy thiêu đốt đi qua cho tàn. Cuối cùng to lớn yêu ma thi hải hóa thành hư không. Chỉ còn lại có trên đầu cái kia kim đăng cùng xiềng xích rơi xuống, rơi đập trên mặt đất. Nơi xa nhìn xem một màn này yêu ma quỷ quái triệt để doa điên, thật giống như thấy được đáng sợ nhất ác ngộng, phảng phất tận mắt nhìn thấy tín ngưỡng thần Phật vẫn lạc tại trước mắt. Thần hoàng chết! Thần hoàng chết! Đây là Âm Dương Giới Thành thành lập 100 năm nhiều vừa đến, chưa bao giờ chuyện phát sinh qua. Bọn họ càng không nghĩ tới, giết chết kim đăng thần hoàng chính là một mũi tên. Một chi từ đại ngụy biên giới Hồ Châu mà đến, vượt qua nghìn vạn dặm thần tiễn. Liền đem Âm Dương Giới Thành chín đại thần hoàng một trong chu sát. Âm Dương Giới Thành tầng thấp nhất. Ngũ hành bát quái thần điện bên trong, vẫn là một vùng tăm tối. Lão giả kia thỉnh thoảng thanh tỉnh, thỉnh thoảng rơi vào trạng thái ngủ say. Giờ phút này cảm nhận được dị thường, rốt cục chậm rãi mở mắt. Hắn mở to mắt, toàn bộ Âm Dương Giới Thành đều rất giống theo hắn tỉnh lại, cũng cùng nhau khôi phục. Thản nhiên thoại ngữ quanh quẩn tại trống rông bên trong đại điện. Thật là bá đạo người. Cao thệ nhưng không có như vậy kiên quyết lạnh lùng khí chất. Thiên Cơ Tử giơ tay lên, toàn bộ Âm Dương Giới Thành từng tầng hương hỏa chi quang lan tràn ra. Mà Âm Dương Giới 8 tầng thành trên phế tích, mọi thứ đều bắt đầu khôi phục. Sụp đổ kiến trúc, ma diệt đường phố, sụp xuống miếu thờ, một cái tiếp lấy một cái phục hồi như cũ, ở nơi này hương hỏa thần giới bên trong một lần nữa xây dựng mà ra. Ngay cả cái kia nổ nát giới thành chi môn, giống như vật sống đồng dạng sinh trưởng mà ra, một lần nữa phục hồi như cũ đến diện mạo như trước. Nhưng là chết đi Kim Đăng Thần Hoàng, làm thế nào cũng vô pháp tỉnh lại. Cái kia đảo thần tiễn chính là khóa chặt Kim Đăng Thần Hoàng mà đến, chấn ma lực lượng toàn lực tiêu diệt, đem cái kia Kim Đăng Thần Hoàng bản nguyên đều triệt để ma diệt rơi. Thiên Cơ Tử toàn thân quang mang vạn trượng, ánh mắt lộ ra tăng thương. Cũng quá nóng lòng. Bất quá, cũng là thời điểm gặp một lần. Nhật Du Thần Phủ. Chỗ cao nhất Kim Đỉnh Nhật Du Thần Điện biến thành phế tích, nhưng là phía dưới mấy tầng thần điện còn bảo tồn hoàn chỉnh. Thinh Đại Quỷ Thần Yến khai tiệc, cả điện đèn đuốc sáng trưng. Xích Hà Nguyên Quân ngồi ở vị trí đầu, một thân thần bảo cùng uy áp, để trận này thần yến trở nên có chút khẩn trương. Quỷ thần chờ đợi ở bên. Dưới chân bò lổm ngổm chính là đều là âm thần yêu quái. Xích Hà Nguyên Quân mở miệng. Các ngươi còn dư lại đều là lòng có cẩm, làm việc đều hướng về thần. Bổn quân rất an ủi. Quỷ thần yến. Tự nhiên là chuyển hóa quỷ thần yến. Hôm nay liền sẽ mấy vị quỷ thần, ở đây sinh ra. Bất luận yêu lực mạnh yếu, bất luận huyết mạch quý tiện, lấy công đức phẩm hạnh chiêu lấy người vì thần. Quỷ thần dùng tiến lên, cao chứa la lên, quỷ thần yến. Mở. Chương 168, không trần tử cùng thiên cơ tử. Pháp tòa phía dưới, 6 cái yêu quái bưng lấy chén ngọc. Đây cũng là sẽ ở một lần này quỷ thần yến bên trên âm thần yêu quái hóa thành quỷ thần thân thể, cũng sẽ là hồ châu thần của 6 quận ngoại trừ một cấp thạch môn quận bên ngoài. Chén ngọc bên trong trống rỗng, đám yêu quái thành kính mà chờ mong, đồng thời còn có chút tâm thần bất định. Bởi vì sau đó, bọn họ liền có thể cùng trước đó chém giết Dạ Du thần hai vị kia cường đại quỷ thần đồng dạng, có được bọn họ đã từng tha thiết ước mơ thân thể con người, thoát khỏi đủ loại trói buộc, bước vào thần đạo ngưỡng cửa. Mặc dù cũng vẹn vẹn chỉ là ngưỡng cửa. Dập đầu tề hô. Mời Xích Hà Nguyên Quân ban thưởng yến. Chỗ ngồi thần nữ duỗi ra bàn tay trắng nõn, một quyển thần đồ trống rông xuất hiện. Vẽ lấy quỷ thần triều bái đạo quân thần đồ bức tranh mở ra, cuốn qua đã dung nạp mấy trăm người rộng lớn đại điện, chỗ ngồi rất nhiều âm thần yêu quái ngưng mắt nhìn tới, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo thần quang. Cuối cùng thần đồ để ngang đại điện trên cùng. Chúng yêu, nô bộc, âm sai toàn bộ ngẩng đầu mới có thể thấy rõ ràng cái kia trong bức tranh vẽ chính là cái gì. Đạo tôn pháp tướng ngồi tại Vân Hải bên trên, phảng phất thiên địa đại đạo bản thân đứng giữa thiên địa. Xích Hà Nguyên Quân đứng hầu tại Không Trần đạo quân bên cạnh, thay thế đạo quân nắm giữ quỷ thần đạo. đậm đặc xích hà vân khí từ bức tranh bên trong chạy xuôi mà ra, trong khoảnh khắc tòa đại điện này cũng giống như cùng cái kia trong bản vẽ vân hà liền ở cùng nhau, biến thành trên trời vân giới. Đám người bầy yêu càng xem, càng thấy được cái này thần đồ bên trong tích chứa thâm ý rung động huyền diệu, phảng phất cái này không chỉ có chỉ là một bộ quỷ thần triều bái đạo tôn bức họa, mà là đại biểu cho phương thiên địa này tương lai. Đạo tôn cao cao tại thượng, chư thần quản lý nhân gian, mà bọn họ thì là một màn này người chứng kiến. Chứng kiến đại đạo bắt đầu. Quỷ sáu cái dự bị quỷ thần dựa gần nhất, cũng thấy vậy rõ ràng nhất. Chúng ta chính là cái kia quỷ ở đạo tôn phía dưới quỷ thần, thay đạo tôn thống ngự quản lý nhân gian chi thần chỉ. Sáu vị dự bị quỷ thần, đột nhiên tâm thần khuấy động, không có gì sánh kịp vinh quang tràn vào trái tim. Xích Hà Nguyên Quân lại vung tay lên, bên trong thần đồ tràn ra xích hà thì càng nhiều. Sáu đạo hào quang theo xích hà chạy xuôi rơi xuống. Từng đạo hào quang truy đuổi xuyên qua trên không trung, giống như vật sống. Cuối cùng rơi vào bọn họ đang bưng chén ngọc. Tí tách. Thanh âm kia rõ ràng dùng lỗ tai nghe không được, tất cả mọi người nhưng như cũ nghe được. Đây là vang vọng ở trong hồn phách thanh âm. Đám người có chỗ minh ngộ. Quỷ gối xích hà nguyên quân pháp tòa phía dưới sáu tên dự bị quỷ thần đồng thời hướng về chén ngọc trông được đi. Chén ngọc bên trong chiêm chiếp tuân ra hiện ra xích hà hồng quang rượu. Rượu không ngừng lên cao, cuối cùng đầy tràn chén xuôi theo. Một phần không nhiều, một phần không thiếu. Vừa vặn, ánh mắt nhìn về phía trong rượu, kỳ lạ sự tình đã xảy ra. Bên trong hình chiếu lấy lại không phải diện mạo của bọn hắn, mà là bọn họ nội tâm chẳng cảnh. Là bọn hắn trong tưởng tượng quỷ thần bản tướng. Có người hóa thành diễm lệ nữ tử, có người hóa thành cường tráng uy vũ nam nhân, có người biến thành tiên phong đạo cốt lão giả, có người biến thành chính mình tưởng tượng bên trong thân thể con người đầu thú thần bí khó lường quỷ thần chi tướng, đã có bọn họ khát vọng người thân thể, lại bảo lưu lại bọn họ ưa thích hình dạng. Tất cả âm thần yêu quái, nô bộ âm sai cũng tại nơi xa hướng về ly kia bên trong đồ vật nhìn ra xa đi. Dù là nhìn không thấy, lại có thể cảm giác được một cỗ sức hấp dẫn mãnh liệt từ thể nội phát ra. Loại kia khát vọng quá mức hơn nhiều thân thể nhất cực hạn tham lam, là hồn phách chỗ sâu đang thét gào khát vọng. Đỉnh đầu bọn họ phía trên, cao cao pháp tỏa phía trên thần nữ lúc này mở miệng. Uống vào trong chén quỷ thần yến rượu. Từ đó thoát ly yêu thể thân người, chính là nhân gian quỷ thần. Không phải người cũng không phải quỷ không phải thần không phải tiên. Các ngươi đều là xen vào quỷ cùng thần ở giữa tồn tại, chỉ cần hương hỏa không ngừng, liền có thể trường sinh 1000 năm. Bưng lấy ly rượu cầu đầu sứ kích động trong lòng hưng phấn, đầu não vừa phát nóng. Hỏi một cái để cho mình lập tức hối hận, cái kia ngàn năm sau này thì sao? Xích Hà Nguyên Quân ánh mắt rơi xuống, cầu đầu sứ run lẩy bẩy, sợ thần nữ trách tội, cầm đầu ly rượu nhanh chóng đặt xuống đất. Nhưng là thần nữ lại mở miệng trả lời hắn vấn đề này. Ngàn năm về sau, hồn phách mục nát, thần hồn rơi xuống. Thiên nhân còn có ngũ suy, không được đại đạo, sao đến trường sinh bất tử? Chúng dự bị quỷ thần ngược lại là không có bất kỳ thất vọng, trong lòng chỉ có ước ao và vui vẻ. Có thể sống ngàn năm. Đã là bọn họ bậc này tiểu yêu chưa từng nghe thấy sự tình, chớ nói chi là quỷ thần thân thể mang tới lực lượng, và lại không có thể sát yêu ma loại kia đáng sợ mà không cách nào ức chế tai hại. Trên đời này dù là yêu ma mạnh mẽ nhất, cũng chưa từng nghe thấy có vị nào có thể sống quá ngàn năm. Mà bọn họ chỉ cần uống vào rượu trong chén, hóa thân thành quỷ thần, liền có thể tại tuổi thọ bên trên đến cực hạn, dù là còn có hương khói hạn chế, nhưng so với yêu ma thân thể những cái kia tai hại so sánh, liền đã không coi là cái gì. Nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới chính là, Xích Hà Nguyên Quân nói tới chỗ này còn chưa kết thúc. Đằng sau mới thật sự là để bọn hắn rung động tâm linh, cả kinh không tự bản thân đại đạo châm nôn. Bất quá. Quỷ thần đạo cũng không phải là cuối cùng. Không Trần Đạo Quân có đại trí tuệ, đại từ bi, muốn khai thần đạo độ chúng sinh thoát ly khổ hải, giải cứu thiên hạ hữu linh chúng sinh. Dù là chúng ta yêu ma tinh quái, cũng cho chúng ta một cơ hội. Đạo quân từng đối bản quân nói qua. Quỷ thần đạo chỉ là ban đầu. Các ngươi muốn đi lên chính là công đức thành đạo, chỉ cần tích lũy công đức, cuối cùng liền có thể quần quận công đức tự chứng thần đạo hóa thành chân thần. Đến thiên địa sở trung, tinh thần của thiên địa, tụ tập công đức đại nguyện mà ra. Từ đó công đức bên người, hưởng thiên địa chúng sinh cung phụng, được vô thượng tiêu giao tự tại. Lời vừa nói ra, đám người phảng phất thấy được vô tận quang minh hiện ở trước mắt. Trong ánh sáng có một đầu thông thiên đại đạo, nối thẳng vân hải bên trên. Nguyên lai, đây chính là đại đạo. Có âm sai trực tiếp quỳ xuống trong mắt rưng rưng, không phải giới này đám người, không biết loại kia đau khổ truy tìm chỉ là công dã tràng cảm thụ. Không Trần Đạo Quân đại từ bi. Một chút âm thần cũng cao giọng la lên. Phương này thế giới không có đại đạo, chúng sinh đều là không được siêu thoát. Nhưng là bất luận là người hoặc là yêu, vạn vật chúng sinh, loại kia hướng tới chân chính đại đạo chi tâm lại chưa từng có dừng lại. Bây giờ nhìn thấy đại đạo ở trước mắt, mọi người đều không kềm chế được. Giờ phút này, cái kia 6 vị dự bị quỷ thần mới vừa rồi cung kính dựa theo lễ nghi, cử hành chén ngọc. Uống một hơi cạn sạch trong chén thần vật. Tầng tầng yên hà từ thể nội chạy xuôi mà ra, bọn họ tại yên hà bên trong biến thành quan mang, một chút chút cởi ra yêu thể phàm thai. Trên người tầng tầng quỷ thần hình xăm xuất hiện, phủ thêm quỷ thần bảo phục. Cuối cùng quang mang liễm tận, rơi trên mặt đất. Những cái này yêu quái hóa thành quỷ thần, bởi vì tự mang tín ngưỡng cùng nguyện lực, ngay từ đầu liền muốn so lỗ Tây Hải loại kia phàm nhân hóa ra quỷ thần phải cường đại hơn một chút, nhất là bọn họ nguyên bản huyết mạch dị thuật, cũng cùng nhau đưa vào vào. Vừa hóa thành quỷ thần, liền có cường đại lực lượng cùng sức chiến đấu. Bất quá chuyển hóa làm quỷ thần về sau, bọn họ một sợi thiên hồn, cũng đồng dạng lưu ở trong hương hỏa thần đồ. Giờ phút này thần đồ bên trong, quỳ ở dưới đạo tôn quỷ thần hình bóng, lại có thêm 6 vị. 6 vị quỷ thần nhìn chung quanh, lẫn nhau nhìn đối phương, sờ lấy khuôn mặt của mình. Trên mặt đều là kỳ lạ, vui vẻ. Về sau cùng nhau hướng về phía chỗ cao pháp tòa phía trên Xích Hà Nguyên Quân bái đi. Tạ ơn Xích Hà Nguyên Quân. Tiểu thần từ nay về sau, định nghe theo Nguyên Quân dặn dò, góp nhặt công đức, nhiều làm việc thiện sự tình. Đại điện bên trong, rất nhiều âm thần, nô bộc, âm sai cũng nguyên một đám nhìn lại, kích động chỉ trỏ. Thực. Đây là sự thực. Một chút vừa mới leo lên âm thần vị trí tiểu yêu hâm mộ đến cực điểm, chỉ cảm thấy một phương thiên địa mới tại hướng về bản thân triển khai. Nhìn. Biến thành người, đều biến thành người. Cho dù là Nhật Du thần phủ bên trong âm sai, trước đó cũng chưa từng thấy qua mấy lần yêu quái hóa người tràn diện. Đây không phải người, là quỷ thần. Đây mới thật là thần A, không phải âm dương giới thành sắc phong cho chúng ta loại kia thần hảo. Cái này âm thần thấy vậy đỏ mắt đến cực điểm. Quả nhiên là huyền bí đến cực điểm, cái này quỷ thần đạo, không hổ là tiên nhân chân chính đạo quân mở ra đại đạo. Quỷ thần yến đến đây, xem như có một cái viên mãn kết thúc. Đặt đến một lần này đến đây Hồ Châu trong đó một cái mục đích. Xem như đem quỷ thần đạo, khai thác được toàn bộ Hồ Châu cảnh nội. Bất quá. Trong điện vui mừng bầu không khí còn không có chút nào, dị biến nếu đã xảy ra. Ở đây tất cả âm thần đột nhiên run rẩy kịch liệt, thân thể mất đi khống chế. Những cái này yêu quái thể nội từng khối âm thần lệnh thoát thể rời đi, thân thể mới khôi phục chi giác. Không chỉ là bọn họ, dọn dẹp trong rừng yêu quái thi hải bên trong âm thần lệnh cũng cùng nhau xông ra. Hơn ngàn đạo âm thần lệnh đồng thời hóa thành lưu quang xuyên qua chân trời. Cuối cùng tại chỗ cao nhất Nhật Du thần điện trên phế tích ngưng kết. Bên trên bầu trời một tia chớp từ trên trời giáng xuống. Trời trong sét đánh. Oanh long. Không chỉ có đem Nhật Du thần phủ hai điện bên trong quỷ thần, âm sai chấn động đến nhau nhau đứng dậy. Người người không biết làm sao theo dõi hướng âm thần lệnh hội tụ đi phương hướng. Cũng là toàn bộ Hồ Châu tham gia quỷ tiết yêu yến bách tính, giật nảy mình. Tiếng sấm kia thật sự là quá mức vang vọng, trong nháy mắt đem trong lòng người sợ hãi phóng đại, tất cả mọi người đứng thẳng tại chỗ, phảng phất hồn phách đều kinh hãi cách thể. Toàn bộ Hồ Châu thành quỷ tiết buổi lễ long trọng tiết tấu lập tức xuất hiện chấm dứt. Có ít người loáng thoáng cảm giác được, phía trước đủ loại dị tượng, chỉ sợ không phải quỷ thần cùng nhau chúc đơn giản như vậy. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là thứ ban đầu. Đồng thời, Nhật Du thần phủ vị trí đại địa cũng bắt đầu lay động, phảng phất muốn đã nứt ra đồng dạng. Toàn bộ Nhật Du thần phủ hai tầng điện tất cả cây cột cũng bắt đầu đung đưa trái phải, đã có muốn sụp đổ bộ dáng. Trong điện đám người bầy yêu nhau nhau đứng lên, chỉ là còn đến không kịp chạy trốn. Xích Hà Nguyên Quân vung tay lên, liền mang theo chư vị quỷ thần cùng tất cả mọi người cùng nhau rời đi trong điện, đứng ở tầng thứ ba trước đại điện trên thềm đá. Đó là cái gì? Âm thần lệnh tại sao sẽ đột nhiên trở thành dạng này? Âm dương giới thành. Đây là âm dương giới thành biết rõ Hồ Châu sự tình. Mau nhìn chỗ cao. Nhật Du thần điện nơi đó. Nhật Du thần phủ tòa này tại từ nhân thần xây thành đài cao tiểu sơn, chỗ cao nhất Nhật Du thần điện. Tầng tầng cắt đá vỡ ra, tụ tập. Đuổi đông. Đệ nhị trọng điện rốt cục sụp đổ. Đệ tam trọng điện cũng sụp đổ. Một cảnh hoang mang lo sợ bắt đầu xuất hiện. Một tòa đá to lớn tượng thần tại Nhật Du thần điện trong phế tích đội đất mà lên. Lên cao không ngừng. Một chút chút trồi lên đường chân trời. Cuối cùng xuất hiện ở toàn bộ Hồ Châu thành trung ương. Đó là một cao 70-80 mét khổng lồ tượng thần, xếp bằng ở Hồ Châu trong thành, hóa thành cao cao tại thượng tiên thần cự tượng quan sát cả tòa Hồ Châu thành. Mà hắn chớp động con mắt, còn có động lên cánh tay cùng ngón tay. Càng là chứng minh cái này tượng thần là nhân vật còn sống. Giới chủ. Nguyên bản ngưu sứ giả chỉ hòn đá kia tượng thần, hoảng sợ không ngừng lùi lại. Đây là âm dương giới thành chi chủ A. Cũng có cái khác thâm niên tương đối giả âm thần đi qua cao kinh, tận mắt thấy qua cái kia kinh thành nổi bật nhất giới chủ tượng thần, cùng giờ phút này tượng đã không khác nhau chút nào. Nhật Du thần phủ bên trong, tất cả âm thần âm sai một nghe được cái tên này, đồng thời dùng mình một cái từ bản chân dẹp đường cái hót xác. Không ít âm thần âm sai trực tiếp hai đầu gối sủi lơ, quỳ trên mặt đất. Âm dương giới thành xây dựng thế lực 100 năm, giới chủ mạnh mẽ và kinh khủng, đã xâm nhập tất cả mọi người bọn họ nội tâm, đối với hắn e ngại cũng đều khắc ở trong xương cốt. Xích Hà Nguyên Quân chưa từng đi Cao Kinh, càng chưa từng gặp qua âm dương giới thành chi chủ. Nhưng là giờ phút này nhìn xem đó cùng không trần đạo quân cực giống vô cùng hình dạng, nàng cũng đã biết rõ trước mặt cái này hóa thành to lớn thần Phật tượng đá lão giả là ai. Âm dương giới thành chi chủ. Thiên Cơ Tử. Âm dương giới thành chi chủ tượng đá rốt cục triệt để thăng lên mặt đất, cái kia oanh minh không ngừng tiếng vang cũng rốt cục ngừng lại. Nhật Du thần phủ dưới lòng bàn chân, đám người ngẩng đầu nhìn cái kia tượng thần to lớn, vừa mới cái kia lôi đình phảng phất liên miên không dứt tại bên thai nổ vang, trừ bỏ người giới chủ kia tượng thần bên ngoài, mặt khác cái gì đều nghe không đến cũng không nhìn thấy. Mà Hồ Châu bên trong thành bách tính, càng là trong nháy mắt phát ra đủ loại thanh âm. Thét chói tai, cầu nguyện, la lên người nhà, thúc giục đóng cửa. Có người sợ hãi chạy trốn, có người quỳ xuống cúng bái thần linh, có người ngây ngốc đứng ở đầu đường, giống như một đầu gỗ. Đứng ở Hồ Châu trung tâm thạch đầu tượng thần rốt cục từ từ mở mắt, cái kia giản mua gương mặt cùng ánh mắt thong xuống. Lập tức thấy được Xích Hà Nguyên Quân. Càng thấy được hương hỏa thần đồ. Xích Hà Nguyên Quân đứng ở trên thềm đá, ngửa đầu nhìn qua giới chủ tượng thần, nhìn thẳng hắn ánh mắt. Bởi vì nàng biết rõ, không trần đạo quân nếu ở sau lưng nàng. Hơn nữa dù là nàng cũng không phải là một vị như Thanh Long đồng tử, Lư đại tướng quân như vậy am hiểu đấu pháp thần linh, cũng biết hắn bị không trần đạo quân hóa thành thần hộ pháp về sau, nàng liền đã đứng ở trên đời đỉnh phong. Âm dương giới thành chi chủ cho dù cường đại hơn nữa, tuyệt không có khả năng để cho nàng không hề có lực hoàn thủ. Thạch đầu tượng thần ánh mắt hướng về cái kia hương hỏa thần đồ, mở miệng vượt trội có chút khàn khàn lời nói. Hương hỏa đồ. Côn Lôn đỉnh. Linh giới bia. Năm đó ta Côn Lôn tổ đỉnh tam đại chí bảo. Bây giờ cũng coi là cùng nhau lại thấy ánh mặt trời. Đây chính là tốt nhiều năm không gặp qua cảnh này. Vừa dứt lời, Thiên Cơ Tử đá to lớn cự trưởng từ trời rơi xuống. Phảng phất muốn đem Xích Hà Nguyên Quân nắm giữ hương hỏa thần đồ cấp đi. Xích Hà Nguyên Quân cũng nhìn ra Thiên Cơ Tử dự định, lạnh rên một tiếng, phất tay hương hỏa thần đồ tỏa hào quang rực rỡ, cuồn cuộn xích sắc vân hà cuốn lên. Vô tận vân hà, cùng Thiên Cơ Tử cự trưởng đánh vào cùng một chỗ. Đất rung núi chuyển, cuồn phong nổ tung. Mênh mông lực lượng quét sạch mà ra, đem sơn phong bên trong ánh mắt thấy tất cả lần nữa phá hủy một lần. Nếu không phải là Xích Hà Nguyên Quân đứng ở phía trước, sau lưng nàng những cái kia âm sai, nô bộc, yêu quái đều phải chết. Xích Hà Nguyên Quân lập bị chấn động đến không ngừng trở xuống, từ chỗ cao một lần nữa trở xuống mặt đất. Thậm chí dưới chân núi Nhật Du Thần Miếu cũng trực tiếp sụp đổ, nếu không phải là Vân Quân phong tỏa ngăn cản toàn bộ Nhật Du Thần Phủ, lực lượng kia truyền ra ngoài, chỉ sợ Hồ Châu trong thành đều muốn sụp đổ thành một mảnh. Thiên Cơ Tử phát ra tiếng cười. Tiểu Hoa Hoa, hương hỏa lực dùng rất tốt. Ngươi lực lượng này vẫn còn có một tia quy tắc pháp lực mùi vị, không đơn giản a. Nhưng là ta Cao Thị nhất tộc, kế thừa tiên nhân huyết mạch. Côn Lôn tổ đình đời thứ ba đạo tôn, từ thời đại thượng cổ, liền bắt đầu dùng đến hương hỏa lực. Ngươi, vẫn là quá non nớt một chút. Thiên Cơ Tử cự trưởng phía trên quần quận hương hỏa kim quang ngưng tụ, cả người đều bắt đầu biến thành pháp tướng kim thân, muốn đè xuống Xích Hà Nguyên Quân. Ba lúc này từ Nhật Du thần phủ chính phương trong đêm tối, một đạo ánh lửa trong nháy mắt mà ra. Hỏa tinh trong nháy mắt biến thành hỏa cầu bành trướng hóa thành biển lửa bốc lên bên trong cho ngươi một đầu xích long gào thét mà ra. Thiên Cơ Tử rốt cục mặt mũi ngưng trọng, không thể không rỗi ra cái tay còn lại vội vàng nên đón. Nhưng là một lần này cùng vừa mới cái kia Xích Hà Nguyên Quân lực lượng nếu hoàn toàn khác nhau. Cánh tay đá kim quang cùng xích long liệt diễm đụng vào nhau. Thiên Cơ Tử toàn bộ cánh tay phải đều đánh rách tả tơi. Ánh lửa cùng khe hở không ngừng hướng về phía trên lan tràn. Lực lượng khổng lồ kém chút đem toàn bộ thạch đầu cự tượng hất tung ở mặt đất, sụp đổ xuống dưới. Hắn không thể không thu hồi cánh tay trái, chế trụ cái kia không ngừng hướng về hắn bắt đầu dây dưa xích long. Từ cánh tay phải bắt đầu không ngừng truyền đi vỡ vụn rốt cục dừng lại, kim sắc quang mang lưu chuyển, toàn bộ cánh tay phải lần nữa ngưng tụ ra. Đến. Thiên Cơ Tử lúc nói lời này cũng không có nhìn Xích Hà Nguyên Quân. Hắn biết rõ vừa mới một kích kia tuyệt đối không thể nào là Xích Hà Nguyên Quân phát ra. Ánh mắt ngược lại nhìn về phía Nhật Du thần phủ bên ngoài, phố dài trên đường lớn. Xích Hà Nguyên Quân cũng biết xảy ra chuyện gì. Trên mặt vui mừng, hướng về phía dưới nhìn lại. Hai vị đỉnh cao nhất một dạng nhân vật đều nhìn sang, ánh mắt của những người khác tự nhiên cũng bị hấp dẫn. Chỉ nhìn thấy Nhật Du thần phủ trước rộng rãi trên đường lớn, một bóng người chính từ trong bóng tối đạp trên phiến đá chậm rãi đến gần, trong tay còn mang theo một cái bầu rượu. Bước chân chậm chạp, phảng phất là vừa mới tại bên đường quỷ tiết trong chợ đêm uống rượu say đồng dạng, chậm rãi từ từ vặn eo bẻ cổ đi tới. Đây là ai? có âm sai phát hiện trong bóng tối đi tới phảng phất chỉ là một cái uống say tử quỷ. Phàm nhân. Xích Hà Nguyên Quân người đứng phía sau cách thật xa không nhìn thấy không Trần Đạo Quân hình dạng, không rõ ràng cho lắm. Chẳng lẽ là càng nhiều người nhưng trong lòng có suy đoán. Có thể trong nháy mắt hỏa tinh, đem âm dương giới thành chi chủ làm cho chật vật như vậy. Giờ phút này cũng chỉ có vị kia. Đạo Quân. Xích Hà Nguyên Quân mở miệng, rốt cục xác định mọi người suy đoán. Thần nữ trên mặt lộ ra mỉm cười, phảng phất rốt cục thở dài một hơi. Hắn dù sao không phải là Thanh Long Đồng Tử dạng kia tuyệt thế sát kiếm, cũng không phải Lư Đại Tướng Quân bên kia vô pháp vô thiên hạng người, đối mặt Thiên Cơ Tử cái này dạng nhân thế đỉnh cao nhất, Trần Nhà Đồng dạng tồn tại, khó tránh khỏi trong lòng hoảng sợ. Giờ phút này nhìn thấy không Trần Đạo Quân xuất hiện, mới giống như tìm được người đáng tin cậy. Đám người giờ mới hiểu được, trước mặt vị này, chính là vị kia văn danh thiên hạ chân chính tiên nhân. Cũng chỉ có loại tồn tại này, mới có thể đem âm dương giới thành bức tới mức như thế, làm cho giới chủ tự mình giáng lâm nơi đây. Quả thật là không Trần Đạo Quân. Cầu đầu sứ hóa thành thanh niên trai tráng quỷ thần, giờ phút này ánh mắt trợn thật lớn. Ta Hồ Châu hôm nay quả nhiên là khủng bố, giới thành thần chủ giáng lâm, trường sinh bất tử tiên thánh đích thân đến. Chỉ sợ ngàn vạn năm đều không nhìn thấy dạng này đói bụng chẳng diện. Ngưu sứ giả mắt nhìn không chấp đi tới đạo nhân. Đạo nhân dẫn theo bầu rượu đến Nhật Du thần phủ, phong tỏa phiến thiên địa này Vân Quân lập tức hiện thân, mở ra phong thiên tòa địa. Đạo nhân ăn mặc rộng thùng thình thoải mái đạo bào theo hình mây, bước qua phế tích, đi đến thềm đá. Trải qua Xích Hà Nguyên Quân bên người, nhấp một ngụm rượu ngon về sau nghẹo đầu nói ra. Trở về đi. Chuyện hôm nay. Đến đây chấm dứt. Còn dư lại cùng các ngươi không quan hệ. Xích Hà Nguyên Quân cung kính bái biệt, cuốn lên Xích Hà mang theo tất cả những người khác rời đi Nhật Du thần phủ mảnh này chật hẹp nhưng lại gạt ra hai vị thần Phật nhân vật bình thường từ điện. Đạo nhân đi lại không ngừng. Cuối cùng đi tới nguyên bản đệ nhị trọng trên đại điện, xếp bằng ở đài cao tầng thứ hai thềm đá ở giữa quảng trường phía trên. Đem rượu ấm bày để ở một bên, phảng phất đây không phải dị thường thần chủ cùng tiên thánh chi tranh, mà chỉ là một trận đêm hè nghỉ ngơi, qua đường thưởng thức cảnh đẹp lữ trình. Mặc dù hình thể cùng cái kia đội đất mà lên giới chủ tượng thần so sánh, lộ ra nhỏ bé như vậy. Nhưng là hắn phảng phất căn bản không có đem cái kia cao 7-80 mét thạch đầu cự tượng coi thành chuyện gì to tát. Thiên Cơ Tử hóa thân thạch đầu cự tượng nhìn về phía Cao Tiện. Cao Tiện cũng nhìn phía vị lão đạo sĩ này đồng tộc, trên đời vị cuối cùng cao thị nhất tộc tộc nhân. Một già một trẻ. Hai tấm cực giống vô cùng khuôn mặt tương đối. Trận này vở kịch hai cái nhân vật chính rốt cục toàn bộ trình diện. Âm dương giới nha trước đó. Hồ Châu Âm Quan Âm lại thấy một màn như vậy, nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh. Phảng phất thấy được trên đời kinh khủng nhất đáng sợ nhất tràng cảnh giáng lâm. Hồ Châu Âm thủ cười thảm lên tiếng. Giới chủ. Không Trần Đạo Quân. Đương thời hai vị tiên thần một dạng nhân vật, đều trình diện. Nói lời này thời điểm, Hồ Châu Âm thần thoạt nhìn trên mặt lại cười, nhưng là thân thể lại ở phát run. Liêu Phán Quan cũng lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Bọn họ. Sẽ không ở Hồ Châu nội thành đánh lên A. Chương 169, Thiện Môn. Thạch đầu cự tượng quan sát Hồ Châu nội ngoại. Nhà nhà đốt đèn, phồn hoa như gấm. Như thế nào? Ta Đại Ngụy có phải hay không so với cái kia cái gọi là tùy theo tự nhiên không có chí tiến thủ mà trị, quỷ thần yêu ma không hiện đại chu còn phồn hoa hơn. Hán phảng phất là đang kể lể, chính mình đạo muốn càng vượt qua cao thệ. Thiên Cơ Tử ánh mắt rơi xuống, lời nói nhất chuyện. Chỉ là, ta có một cái vấn đề. Nhìn lấy Cao Tiện, từ trên gương mặt. Phân rõ không ra có khác nhau chút nào. Nhưng là từ khí chất bên trên, liền có thể biết rõ, hắn không phải cao thệ. Người là ai? Đời thứ 5 cao thệ. Cái kia đời thứ 4 cao thệ bây giờ gắn ở. Chết sao? Đạo nhân nói, Cao Tiện. Thiên Cơ Tử đáp lại, Cao Tiện. Đầu tiên là nghi hoặc, phảng phất không minh bạch ý nghĩa của cái tên này. Sau đó là khỏe miệng một chút chút kéo ra, rốt cuộc hiểu rõ cái gì. Chỉ là càng nghĩ càng cảm thấy không hợp thói thường cùng buồn cười. Thiên Cơ Tử nhìn qua Cao Tiện khuôn mặt, những ký ức cũ từ rất lâu hiện lên trong tâm trí. Hắn nhớ lại Côn Lôn Thần Sơn bên trên Tuế Nguyệt, đó là gần 1.000 năm trước đó, Côn Lôn tổ đỉnh cường thịnh nhất cũng là cường đại nhất thời điểm. Côn Lôn Thần Sơn cao vào trong mây, ở vào tái ngoại địa phương, chung quanh đều là hoang mạc cực địa, tuyết lĩnh cấm phạm vi. Duy chỉ có Côn Lôn Sơn một vùng, đồng bằng bãi cỏ thanh thúy tươi tốt, đất màu mỡ ngàn dặm. Dưới núi rừng cây rậm rạp, cự thú lao nhanh, giống như thế ngoại đảo nguyên. Tầng mây vờn quanh tại Côn Lôn giữa sườn núi, mà đạo môn tổ đỉnh nếu thành lập trên tầng mây. Tầng tầng thần điện huyền cung đứng ở vân hải tràn đầy sương mù. Hào Thiên Cung Tiên Cung, chính là thần nhân ở lại chỗ. Tất cả đạo pháp thần thông, thần nhân yêu quỷ đều tại nơi này bắt đầu. Sơn quỷ yêu nô bị xem như nô bộc nuôi dưỡng, để mà xây dựng cung điện, luyện đan nuôi thú, liễm tụ linh vật liệu. Linh thú xem như xúc vật tọa kỵ, có thần nhân cưỡi tiên hạc từ trong mây mà rơi, đáp xuống thần sơn bên trên, dưới núi kéo dài vô tận trong rừng truyền đến đủ loại yêu vật dị thú gào thét, phảng phất Côn Lôn thần nhân thú cột. Côn Lôn phía trên cường đại nhất thần nhân, đời thứ nhất đạo tôn tạo ra được đủ loại yêu vật, linh thú, yêu ma tinh quái, Côn Lôn bởi vậy mà đứng. Dưới núi có Côn Khư cổ quốc, này trong cổ quốc người thân hình cao lớn gần trượng, giống như cự nhân. Liên hai đồng đều có thể xé xác hổ báo, chỉ là cái này Côn Khư cổ quốc người cũng không phải là thiên sinh địa dưỡng tự nhiên thai nghén mà đến, mà là đời thứ nhất đạo tôn ngưng tụ tạo hóa mà ra. Đời thứ hai đạo tôn vận dụng hương hỏa lực thành đạo, sáng tạo hương hỏa pháp thân trải qua. Đời thứ ba đạo tôn ở trên hương hỏa lực càng tiến một bước, tạo ra hương hỏa đồ, Côn Lôn đỉnh, linh giới bia ba đại trọng bảo thần khí, càng muốn lập xuống thần đỉnh thiên giới. Cuối cùng ý đồ dùng cái này đắc đạo thành tiên, chứng trường sinh bất hủ đạo quả. Hương hỏa thần đồ tụ tập chúng sinh hương hỏa, linh giới bia mượn nhờ hương hỏa lực đem Côn Lôn sơn hóa thành hương hỏa thần giới, Côn Lôn đỉnh liên tục không ngừng luyện chế ra yêu nô, là vì thần đỉnh dưới trướng thiên binh thần tướng. Chính là mượn nhờ cái này sức mạnh, thiên hạ chúng sinh đều bái Côn Lôn đạo tôn. Hương hỏa lực mới từ Trung Nguyên chiến quốc, Bắc Mạc Lung tộc, phương Tây trong bộ lạc liên tục không ngừng truyền lại mà đến. Ba kiện thần khí liên tục không ngừng vận chuyển, đời thứ ba đạo tôn vị trí ngàn năm, Côn Lôn tổ đỉnh tiến nhập cường đại nhất thời đại. Cao thị nhất tộc chính là trên đời này chân chính thần linh. Côn Lôn thần sơn biến thành một mảnh thần vực, tại thiên hạ chúng sinh hương hỏa nguyện lực nhuộm dần phía dưới, ngăn cách ở thiên địa bên ngoài. Cho dù là phàm nhân, chỉ cần leo lên Côn Lôn thần giới bên trong, liền có thể đến trường sinh, thoát khỏi thế gian đủ loại sinh lão bệnh tử nỗi khổ. Thiên Cơ Tử Cao Diễn chính là giáng sinh tại dạng này Côn Lôn tổ đỉnh. Từ lúc vừa ra đời, hắn chính là phía trên Côn Lôn thần. Ánh mắt chiếu tới tất cả chúng sinh, đều là quỳ ở dưới chân hắn phàm trần. Một ngày đi theo sư tôn cưới thần hạc từ phương xa trở về, đó là Cao Diễn lần thứ nhất rời đi Côn Lôn thần sơn, tiến về ngoại giới đi khắp. Thần hạc dương cánh lướt qua vân hải, hai người bọn họ đứng ở kim sắc dưới ánh mặt trời. Dưới trời đất có phàm nhân đang ngước nhìn quỳ lạy bọn họ. Cả hai cũng không cảm thấy có cái gì kinh ngạc và vui sướng. Phảng phất vốn nên như thế. Bởi vì bọn hắn sinh ra chính là cao cao tại thượng. Cao Diễn lại hỏi. Sư tôn. Vì sao chúng ta dáng dấp đều như thế? Mà chân núi những người kia, dáng dấp đều kỳ mô quái dạng, đều lớn lên không giống nhau. Sư tôn ngồi ở thần hạc phía trên, tóc bạc da kêu to hướng về hướng tây bắc Côn Lôn Sơn bay đi. Ngươi có biết ta Cao thị nhất tộc tồn tại? Cao Diễn tại Côn Lôn thần giới bên trong, tự nhiên không ít nghe qua việc này, bẩm sư tôn. Thời đại thượng cổ. Truyền văn giữa thiên địa có trường sinh bất tử người tiên môn, Cao Thệ hai người. Chúng ta là tiên nhân Cao Thệ hậu duệ, cho nên họ Cao. Mà lịch đại đạo tôn kế thừa tiên nhân tên gọi, cho nên đạo tôn cũng tên là Cao Thệ. Sư tôn lại cười ha ha. Tiên sách huyền điển bên trên là như vậy viết, bất quá. Bây giờ ngươi cũng lên tuổi tác, cũng nên nói cho ngươi một chút tiên sách huyền điển bên trên không có viết. Thiện môn. Cao Thệ. Cả hai đều là cổ tiên nhân vậy. Nhưng là ta Côn Lôn nhất mạch, kỳ thật không phải Cao Thệ truyền thừa, cũng không phải Cao Thệ huyết mạch. Mà là được từ tiện môn truyền thừa cùng kế thừa từ hắn tiên nhân huyết mạch. Ta Cao thị nhất tộc người sinh ra thời điểm, đều sẽ tiến hành truyền thừa tiên nhân sức mạnh, như thế mới có thể có như vậy kéo dài tuổi thọ cùng tiên nhân thân thể. Người tướng mạo của ta cùng sức mạnh từ tiên thánh mà đến, kế thừa tiên thánh sức mạnh, liền đồng dạng có cái này tiên nhân bản tướng. Bọn ta hình dạng chính là tiện môn tiên tướng, là trên đời cao quý nhất thần thánh hình dạng. Tiên nhân chí tướng, phàm nhân hạ giới, làm sao có thể cùng ngươi ta tương tự? Sư tôn nói lời này thời điểm, ngữ khí cao ngạo. Có thể nhìn ra được, dạng này mạo là Cao thị nhất tộc tất cả mọi người tự hào, là bọn hắn vì nhân gian tượng trưng của sự thần thánh. Cao Diễn kinh ngạc hết sức, vậy vì sao chúng ta lại họ Cao không họ Tiện đây? Sư tôn êm tai nói, thời đại thượng cổ cổ tiên nhân truyền thuyết bên trong, lấy tiện môn truyền thuyết quảng đại nhất. Côn Lôn khai sáng trước đó, trăm ngàn năm qua người người đều là nói tìm tiện môn, muốn nhờ trường sinh bất lao chi thuật. Tiện thông tiên, dần dà, liền trở thành tầm tiên cửa cầu trường sinh. Tiên một chữ này bởi vậy mà khởi đầu. Lời nói nói đến đây một bên, liền ngữ khí biến đến kéo dài thương tăng lên. Một đời lại một đời phương sĩ, chư hầu, thiên tử tìm khắp tứ phương, vẫn như cũ mong mà không được. Phảng phất tiện môn, Cao Thệ truyền thuyết, vẹn vẹn chỉ là một cái hư vô phiêu miểu cố sự. Thế nhưng là chưa ai từng nghĩ tới, có một ngày thật sự có người tìm được tiện môn. Người kia, chính là đời thứ nhất đạo tôn. Cao Diễn vị này Cao thị nhất tộc hậu bối, rốt cuộc biết mình cái này dòng họ cùng sau lưng bí mật, kích động đến không kềm chế được. Chẳng lẽ, tiện môn vị tiên nhân này ngay tại Côn Lôn? sư tôn nhưng chỉ là vỗ vỗ Cao Diễn bả vai, không hề tiếp tục nói, ngược lại nói tiếp đi lên Cao thị nhất tộc dòng họ tồn tại. Đời thứ nhất đạo tôn vốn không gọi Cao Thệ, nhưng là tìm được tiện môn về sau, liền đổi tên gọi là Cao Thệ. Đạo tôn nói, thế gian thành tiên giả đều biết tiện môn vẫn tại, Cao Thệ không còn. Chỉ cần kế thừa cái này Cao Thệ tên gọi, tiếp nhận tiên nhân mệnh cách khí vận, chúng ta Cao thị nhất tộc, cuối cùng rồi sẽ có người kế thừa Cao Thệ đạo quả, tại một đời chứng đạo thành tiên. Chúng ta liền theo cùng nhau theo tiên nhân dòng họ, tiêm nhiễm cái này tiên danh khí vận. Sư tôn Vu Cao Diễn bả vai, bây giờ ta Côn Lôn đời thứ ba đạo tôn khai sáng thần đỉnh tiên giới, tất nhiên có thể dùng cái này thành tiên. Lấy chứng tiên nhân Cao Thệ tên gọi. Phương xa một nửa tại đại địa, một nửa ở trên mây thần sơn rốt cục hiển lộ ở trước mắt. Cả hai đồng dạng mắt mang chờ mong. Đang mong đợi đời thứ ba đạo tôn, có thể mang theo Côn Lôn tổ đỉnh cùng bọn hắn bước vào chân chính vĩnh hằng. Thế nhưng là cuối cùng. Cao thị nhất tộc chờ đến không phải đời thứ ba đạo tôn đắc đạo thành tiên, càng không có mang theo bọn họ lập xuống thiên giới thần phủ. Ngược lại là khuynh thiên họa cướp. Kinh khủng bên trong họa cướp bên trong, toàn bộ Côn Lôn thần giới hóa thành tử vực cấm địa. Ngày đó, bóng tối vô tận bao trùm chân trời, che phủ đám mây. Đêm tối bao phủ đại địa, phảng phất mặt trời sẽ không bao giờ lại dâng lên đồng dạng. Đại địa hư thối, vạn vật điêu linh. Dâm dạp chẳng chịt yêu ma tại trong bóng tối sinh ra. Kinh khủng hơn đồ vật tại Côn Lôn thần giới đỉnh cao xuất hiện. Đó là phải chiếm đoạt tất cả tà thần của ma, tại quần quận trong khói dày đặc hướng về thiên khung giống giận gào thét. Tất cả linh thú yêu ma tinh quái toàn bộ lâm vào điên cuồng, chân núi Côn Khư cổ quốc người, cũng hóa thành những người khủng bố ma. Ở tại thần giới trên thiên cung Cao thị nhất tộc người trước ngã xuống người sau tiến lên chết tại Côn Lôn bên trong, ngay cả chạy trốn cũng không kịp đào tẩu. Ngược lại là dưới chân núi yêu nô linh thú chạy ra khỏi Côn Lôn Sơn. Từ đó sau thiên hạ đạo môn đồng thời triệt để mất đi khống chế. Yêu ma họa bởi vậy mà lên. Tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể như vậy? Sư tôn. Sư tổ. Đạo tôn. Chết. Chết. Toàn bộ đều chết. Cao Diễn kêu khóc tuyệt vọng lấy giống như một phàm nhân hài đồng đồng dạng, ăn mặc cái kia trong ngày thường tượng trưng cho thần bảo phục, giống như chó nhà có tang đồng dạng vội vàng chạy trốn tới Côn Lôn thần giới cửa ra vào. Trước khi rời đi. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh hoàng và lại tuyệt vọng quay đầu hướng về đỉnh Côn Lôn nhìn lại. Hắn thấy được cả đời đều không thể quên được các ngộng, còn có chấn động nhất chẳng cảnh. Thần cung đỉnh núi phía trên, kinh khủng nhất tà thần từ đỉnh núi quần quận khói đen cùng tử vong tàn lũi bên trong bước ra, kinh khủng tướng mạo dù là nhìn lên một cái, đều cảm thấy thần hồn của mình muốn bị thôn phệ. Đột nhiên, thần cung bên trong vạn trượng quang mang nở rộ, vô tận đại đạo chân phù hóa thành xiềng xích mà ra. Oanh long, bầu trời hắc ám bị đuổi tản ra. Vô tận âm u bị phá trừ. Tất cả tà thần, yêu ma ở cái kia quang mang bên trong, đều bị trấn áp phong ấn. Đó là cái gì? Sắc bén ánh mắt xuyên Việt trọng trọng chứng ngại, hắn rốt cục thấy được cái kia phóng ra quang mang bài trừ bóng tối rốt cuộc là cái gì? Đó là một khối to lớn thần ngọc, sừng sững tại đỉnh núi thần cung bên trong. Mà thần ngọc bên trong, nằm một vị phảng phất đem thiên địa đại đạo đều giấu tại trong thân thể tiên thánh, cái kia vô tận sức mạnh cùng đại đạo chân phủ chính là từ mi tâm phát ra. Tướng mạo cùng còn trẻ Cao Diễn không khác nhau chút nào, nhưng lại tại trong giấc ngủ say. Dù là như thế thiên địa đại kiếp đồng dạng chẳng cảnh, đều không thể để lên hồi phục lại. Cao Diễn ánh mắt thất thần tại chỗ. Hắn cuối cùng nhớ ra sư tôn nói qua mà nói, biết hơn hắn giờ phút này nhìn thấy rốt cuộc là cái gì. Đó là Cao thị nhất tộc khởi nguyên, trên đời này duy nhất chân tiên. Trong miệng phun ra một câu. Thiện môn. Giờ phút này. Một cái Cao thị nhất tộc thiếu niên cầm một thanh kiếm từ không trung trong khói đen ngự kiếm mà xuống, vừa vặn thấy được Cao Diễn. Nhìn cái gì? Đi nhanh lên a. Côn Lôn thần giới lập tức phải bị triệt để phong ấn. Lại không đi sẽ không đi được. Thiếu niên ngự kiếm mà xuống, thuận tay cầm lên Cao Diễn, xuyên qua tản ra kim quang giới môn, thoát đi ra ngoài. Hắn cứ như vậy bị đời thứ tư Cao Thệ, vội vàng lôi kéo trốn ra Côn Lôn thần giới. Côn Lôn thần giới từ đó phong bế. Hắn một đời không còn có trở lại nơi đó. Từ đó, lại cũng không có đạo môn tổ đỉnh, Cao thị nhất tộc cũng chỉ còn lại hai người. Thiên cơ tử ánh mắt phảng phất đi theo nhớ lại lâm vào thất thần, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhìn chằm chằm Cao Thiện. Ngàn năm trước đỉnh Côn Lôn thần cung bên trong, thần ngọc bên trong nhìn thấy tiên thánh thân ảnh. Giờ phút này cùng người trước mặt hình bóng trùng điệp ở cùng nhau. Thiên cơ tử ánh mắt bên trong nháy mắt ngàn vạn loại cảm xúc phức tạp ngưng kết lại cùng một chỗ. Hắn đã không phải là năm đó giống như chó nhà có tang đồng dạng thoát đi Côn Lôn đại kiếp thiếu niên, bây giờ trải qua tang thương trở nên dần dần già đi. Mà đối phương, lại vượt qua thiên cổ tuyến nguyệt, nhiều đời vương triều, xuyên qua toàn bộ Cao thị nhất tộc hưng suy vinh nhục về sau. đạp phá tuế nguyệt truyền thuyết cùng tuyên cổ thần thoại. Tự mình đến trước mặt hắn. Thiên Cơ Tử lấy tay che khuất khuôn mặt, phát ra thê lương khàn khàn cười to. Ta còn tưởng rằng hắn cuối cùng lựa chọn liều chết bên trên Côn Lôn Sơn, là muốn đem Cao thị nhất tộc lưu lại truyền thừa, không nghĩ tới. Hắn làm ra lựa chọn là cái này. Thiên Cơ Tử thả tay xuống, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cao Tiện. Kêu lên hắn chân chính danh tự. Cái kia bị ghi chép tại nhân tộc trong sử sách, xuyên qua cùng thượng cổ cùng vô số vương triều thần thoại tên gọi. Thiện Môn. Thiên Cơ Tử dừng lại thật lâu, mới rốt cục nói tiếp. Người rốt cục tỉnh. Tất cả bắt đầu, thần nhân yêu tiên khởi nguyên, trường sinh bất tử vĩnh hằng tiên. Nguyên lai. Cao Thệ giải cứu thiên hạ phương pháp chính là cái này. Hắn lại đem ngươi từ Côn Lôn gánh vác, hắn đây là đang cược thiên mệnh sao. Chương 170, Đại Đạo Chi Tranh. Thiên Cơ Tử nói nhiều như vậy, ngồi ngay ngắn ở dưới đài thiếu niên đạo nhân trong mắt không nhìn thấy một tí gợn sóng. Chỉ là một mình uống rượu. Không biết là thiên sinh chính là như vậy, vẫn là bởi vì không ai có thể nhìn ra được hắn suy nghĩ cái gì. Thiên Cơ Tử giờ phút này lại hỏi một cái từ ngàn năm trước vẫn khốn nhiều vấn đề của hắn, hoặc là tại nhiều đời Cao thị tộc nhân đau khổ truy tìm chính là đáp án. Thiện Môn. Ngươi. Thật là tiên sao? Xếp bằng ở dưới thềm đá quảng trường đạo nhân không có trả lời, chỉ là hỏi, ba cái gì là tiên? Thiên Cơ Tử đối mặt cái này giống hỏi lại, càng giống là trả lời đáp án, thanh âm khàn khàn bạo phát ra toàn bộ Hồ Châu Thành đều có thể nghe được tiếng cười to. Thanh âm kế tiếp lại trở nên thấp lên. Không sai. Không có sai. Tiên một chữ này chính là từ tiện môn chữ tiện mà đến. Thế nào tiên, bất quá chỉ là chúng ta đối với ngươi xưng hô mà thôi. Tất cả bất quá chỉ là si ngu chúng sinh đối vĩnh hằng bất hủ tiện môn, trường sinh bất tử Cao Thệ. Hai vị cổ chi thần thánh phán đoán mà thôi. Thần linh tượng đá hỏi tiếp ra vấn đề thứ hai, đời thứ tư Cao Thệ đây. Đạo nhân một tay chống đỡ trên mặt đất, một tay cầm bầu rượu, ngửa đầu nhìn qua mây cùng tháng, thời gian. Tọa hóa tại một mưa gió lúc đêm. Thiên Cơ Tử phảng phất trước đó đã biết đáp án. Cao Thệ quả nhiên cũng đã chết. Ta từng thấy trong ngộng nhìn thấy hoa tàn mở lại, trong ngộng hắn tại thanh bình bạch liên phía trên, đối ta mà cười. Con tưởng là Cao Thệ tại sinh tử bên trong khám phá đại đạo, rốt cục mượn tiên thánh tên gọi ở đời này thành tiên, tâm tình vui sướng khó tự kiềm chế. Rõ ràng là bi thương câu chuyện, nhưng là Thiên Cơ Tử nói đi ra thời điểm, lại không có bi thương. Chỉ có vô tận tăng thương. Quả nhiên, cái gọi là mượn Cao Thệ tên gọi thành tiên. Cuối cùng bất quá chỉ là chúng ta Cao thị nhất tộc si vọng chi niệm. Côn Lôn Cao thị, cuối cùng chỉ còn lại lưu ta một người. Đến nơi này, Thiên Cơ Tử liền không tiếp tục mở miệng. Phảng phất tại chờ lấy phía dưới tiên nhân đáp lại. Trả lời hai vấn đề, Cao Tiện cũng biết rõ mình muốn bộ phận nốt tại đáp án của mình. Rốt cục mở miệng nói ra lời mình muốn nói, ta hôm nay là muốn nói, đạo của ngươi sai rồi. Đi đến nơi này, ngươi đạo đã đi đến cuối con đường. Nếu dừng ở đây a. Thiên Cơ Tử lắc đầu, ta lão. Thấy nhiều chuyện. Liền không có cái gì lòng kính sợ, chỉ sợ ngươi là ta Cao thị nhất tộc khởi nguyên tiên. Cũng đừng làm cái kia của ta ma tính khó chế nghiệt xúc, cũng hoặc ngu muội phàm nhân. Ngươi cũng không phải ta, làm sao hiểu được đạo của ta, sao có thể mấy ngày kiến thức đến bình luận đạo của ta. Song Phương trầm mặc. Được Cao Tiện, Thiên Cơ Tử một bước này, loại này tồn tại đều có cực kỳ kiên định không rời niềm tin, cùng mình cho là nói. Từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói. Cao Tiện, Cao Thệ, Thiên Cơ Tử ba người đều có thể nói là có cực kỳ cố chấp một mặt. Tuyệt đối không phải bất luận kẻ nào có thể tùy tiện thuyết phục hoặc là thuyết phục bị thay đổi. Thiên Cơ Tử rốt cục nói ra hắn tới đây dự định. Sao không đánh cược một ván? Ta dùng ta cái này hao hết tâm huyết tất cả cùng toàn bộ đại ngụy, cùng ngươi cược cuối cùng này một trận đại đạo chi tranh. Cao Tiện không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Phảng phất không có chút nào để ý, chỉ là thuận miệng hỏi một chút, đánh cược gì? Thiên Cơ Tử. Hai người chúng ta chi tranh, không phải hành động theo cảm tính, mà là đại đạo chi tranh. Ngươi nếu cho rằng đạo của ngươi mạnh hơn ta cái này âm thần chi đạo, vậy liền đến thử một lần. Ngươi nếu là thắng, ta đây đại ngụy cùng mọi thứ đều quy về ngươi. Thứ nay về sau, chính là quỷ thần đạo hành ở trên đời. Ngươi nếu là thua, ta muốn Côn Lôn đỉnh. Từ nay về sau chính là ta âm thế thần linh đạo hành ở thế gian, ngươi không được chút nào cản trở. Thiên Cơ Tử nói đến đây. Rốt cục lộ ra một tia ngạo nghễ thần sắc. Ta cái này âm thế thần linh đạo không chỉ có riêng là ngươi thấy như vậy, cái gọi là âm thần yêu vật, chẳng qua là âm dương giới thành thao túng phía dưới nô buộc, chỉ cần âm dương giới thành một ngày không ngã, những cái này nô buộc chính là quản lý phía dưới âm thần. Kẻ yếu đặt ở ngoại giới, trấn thủ một phương áp chế tai họa. Cương giả cất vào giới thành, luyện hóa bản nguyên củng cố âm dương. Tuần hoàn không nghỉ, âm dương giới thành ngày càng cường thịnh, yêu ma bất quá là bị thu gặt cùng khống chế cỏ rác mà thôi. Thiên Cơ Tử đối với mình tự tin đến cực điểm, mảy may không tin những cái này âm thần yêu quái có thể lật đạt được lòng bàn tay của hắn. Ta một đời tu hành, hiểu thấu đáo hương hỏa đạo âm dương, tại 100 năm trước rốt cục lập xuống âm dương giới thành. Lại hao phí 100 năm tuế nguyệt, lập xuống mấy vạn âm thần cùng âm dương giới nha, bây giờ đem âm dương giới thành triệt để biến thành hoàn chỉnh hương hỏa thần giới, ngăn cách âm dương. Bây giờ chỉ thiếu chút nữa, âm dương giới thành, liền không còn là âm dương giới thành, mà là âm thế luân hồi. Cao Tiện rốt cục lên một tia hứng thú, kém một bước nào. Thiên Cơ Tử thản nhiên nói ra, cái chết của ta. Cái kia yên ả ngữ khí, phảng phất không phải là đang nói mình, mà là tại nói người khác. Ta sau khi chết, ta chi thần hồn cùng một đời niềm tin triệt để dung nhập bên trong âm dương giới thành, tăng thêm chúng sinh nguyện lực dung nhập trong đó. Âm thế luân hồi liền sẽ dựa theo ta ý chí không ngừng vận chuyển xuống dưới, cựu đại thần hoàng bị ta ý chí cùng nhau triệt để luyện hóa, hóa thành chỉ là dựa theo quy tắc vận hành thần linh, tất cả âm thần toàn bộ hóa thành âm thế luân hồi quản lý phía dưới con rối. Được lúc này, âm thế luân hồi triệt để thành hình. Nếu là không ngừng diễn hóa xuống dưới, cuối cùng sẽ có một ngày, đạo của ta liền sẽ hóa thành trong thiên địa một đạo pháp tắc. Cao Tiện nói, kể từ đó, ngươi liền triệt để tiêu vong. Thiên Cơ Tử, chết sao đủ tiếc. Cao Thệ đều có thể hiểu thấu đáo sinh tử, ta lại có thể thua ở hắn. Thiên Cơ Tử phảng phất vẫn còn ở chấp nhất tại cái này Cao Thệ tên gọi, hoặc là đời thứ tư Cao Thệ người này, khó có thể buông xuống, muốn cùng so cái cao thấp. Lịch đại Cao Thị nhất tộc đều là thân tử đạo tiêu kết quả, ta cho dù chết, vẫn như cũ có đạo lưu tại thế gian. Bỏ mình mà đạo không tiêu. Đây cũng là đạo của ta. Ta lưu ở trên đời này đồ vật, in vào trên đời cùng giữa thiên địa, vĩnh viễn không tiêu diệt dấu vết. Nếu nó biến mất, đạo nhân càng là nhìn ra, Thiên Cơ Tử hoàn toàn là chơi với lửa. Hắn cho rằng có thể khống chế cùng tính toán tốt rồi tất cả, đối với mình đạo hữu lấy tự tin và kiên trì. Nhưng là ai biết, cuối cùng hắn sau khi chết, âm dương giới thành đi ra là hắn trong tưởng tượng âm thế luân hồi, hay là cái gì vật gì khác. Người đều chết rồi, tất cả hướng đi chính là không thể khống cùng không biết. Thiên Cơ Tử lại hiển lộ ra lão nhân không muốn thể diện đặc điểm, kia liền là ta thua. Đến lượt ngươi đến. Cao Tiện cũng nhìn ra, hắn một mực đều ở cái này đại ngụy chờ lấy vào thời khắc này. Chỉ là hắn vốn cho là hắn chờ chính là Cao Thệ, không nghĩ đến lúc này chờ đến. Lại là Cao Tiện. Nhưng là kết cục không có kém, đều là một khi ngoại ý muốn nổi lên, trên đời chỉ riêng hai có thể thay hắn dừng cục diện rối rắm tồn tại. Cao Tiện không có bất kỳ biểu lộ, ngươi ngược lại là giỏi tính toán. Mặc dù vẫn như cũ cảm thấy Thiên Cơ Tử con đường này có to lớn vấn đề, nhưng là Cao Tiện không muốn hiện tại liền trực tiếp cùng Thiên Cơ Tử toàn diện khai chiến. Tối thiểu lúc này còn không được. Thiên Cơ Tử trong tay nắm toàn bộ đại ngụy, sức mạnh cùng quyền chủ động đều quá mạnh. Mà không giống Lý Thanh Trần như vậy, hoàn toàn bị Cao Tiện từng bước một cầm ở trong tay. Cao Tiện có năm chắc vượt qua Thiên Cơ Tử, mấy vạn yêu ma cùng toàn bộ âm dương giới thành hắn cũng không để vào mắt, nhưng là cái này cuối cùng tạo thành đại giới, liền quá mức tại thảm liệt. Gọi là sinh linh đổ thán không đủ. Nếu là Thiên Cơ Tử lấy đại ngụy làm quan trọng hiếp bức bách Cao Tiện thỏa hiệp, Cao Tiện liền để hắn biết cái gì gọi là đủ kiểu tính toán bù không được kình thiên một trường. Bất quá giờ phút này Thiên Cơ Tử lại cùng hắn cược cái này đại đạo chi tranh. Ngược lại đang cùng Cao Tiện chi ý. Bất luận thua cùng thắng, đều có thể tiếp nhận, vừa vặn xác minh một lần, chính hắn ý nghĩ, có phải hay không cũng có được to lớn sai sót. Dù sao, hắn từ trình độ nào đó cùng Thiên Cơ Tử đều là một loại người. Luôn luôn đối với mình đi con đường cùng nhận đúng đạo lý, có mê đồng dạng tự tin. Đạo nhân đứng dậy, nhìn về phía Thiên Cơ Tử con mắt, nói một câu. Tốt. Phong Khinh Vân đạm một chữ. Nói xong cũng không có cái gì trời hiện ra dị tượng, mặt đất nở sen vàng. Nói xong, chỉ là một cái bình thường đánh cược tại trên miệng tạo ra. Nhưng lại đại biểu cái này âm dương giới thành chi chủ cùng tại thế chân tiên đại đạo chi tranh tại lúc này chính thức bắt đầu. Cái gì sông lớn và dặm, cái gì quốc phúc thiên hạ. Tại lúc này, đều trở nên không đáng giá nhắc tới. Bởi vì bọn hắn cược chính là toàn bộ đại ngụy thậm chí toàn bộ thiên hạ khí vận, vạn vạn năm không rời đại đạo. Tranh chính là cái kia trong lòng cầm. Thiên Cơ Tử vớt râu mà cười, vui vẻ đến cực điểm. Không biết vui là Cao Tiện đáp ứng đánh cược, vẫn là vui vẻ tự bản thân một đời nắm giữ đạo lộ, rốt cục có thể thực hiện. Thiên Cơ Tử đưa tay, kim quang nhấp nháy. Toàn bộ đại ngụy địa đồ hiển lộ ra, to lớn ngón tay vạch một cái, đem đại ngụy chia làm hai phần. Lấy giới hà Thiên Quan làm ranh giới, phía nam đều là quy về ngươi. Bảy châu 40 quận địa phương. Từ đó không có âm thần cùng giới nha. Ngươi nếu là có thể không tự mình trực tiếp xuất thủ tình huống phía dưới, dựa vào ngươi quỷ thần hệ thống duy trì ở đây bảy châu 40 châu không nổi lên yêu ma họa, vượt qua có âm thần cùng giới nha vị trí thời điểm. Chứng minh ngươi cái này quỷ thần đạo càng vượt qua ta cái này âm thế thần linh đạo, liền coi như ngươi thắng. Đạo nhân phất ống tay háo một cái, quay người rời đi. Để lại một câu nói. Không bao lâu nữa, ta liền sẽ đi âm dương giới thành tìm người thu bần đạo đồ vật. Thiên cơ tử không nói gì, chỉ là nhếch môi cười. Chúng ta đợi ngươi. Sau đó cái kia mang theo cười khỏe miệng bắt đầu băng liệt, một chút chút không ngừng hướng về toàn bộ thần nhân cự tượng khuyết tán ra. Nham thạch to lớn sụp đổ, hóa thành vô số cắt đá trượt xuống. Thần linh cự tượng hóa thành cắt đá. Tiên thánh thần nhân tiêu tán như khói. Tất cả tan mất. Trên đường bách tính mới một cái tiếp lấy một cái đứng dậy, hoặc là từ trong nhà đi ra. Trên đường phố vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, quỷ tiết buổi lễ long trọng còn chưa kết thúc. Nhưng là tối nay phát sinh sự tình quá mức rung động, để mọi người tại kinh hãi sợ hãi qua đi, nội tâm ngay sau đó sinh ra vô cùng sao động cùng sùng bái cảm xúc. Ngựa đầu nhìn xem hóa thành một vùng phế tích Nhật Du thần phủ Hồ Châu bách tính, nguyên một đám không có tâm tư vui đùa, người người tranh luận nói vừa mới cảnh tượng, mỗi người đều kích động không thôi, tâm thần hoàn toàn tụ tập tại vừa mới phát sinh tiên thần hàng thế sự tình phía trên. Rốt cục, tại nào đó một đám người đầu tiên dẫn đầu phía dưới, đám người nhao nhao hướng về Nhật Du thần phủ tụ tập. Nhật Du thần phủ bên trong không thấy cái kia xem như đứng đầu thần chủ một châu Nhật Du thần. Lệ Nguy Nga đường hoàng miếu thở cẩn thận không thấy cái kia trong lời đồn quỷ dị âm trầm âm thế thần linh cùng trọng trọng đề phòng. Bọn họ triều thánh đồng dạng quỳ tại đó phế tích phía dưới, quỳ lệ vừa mới xuất hiện ở trong thành hai vị thần tiên. Phát ra rung trời reo hò cùng cầu nguyện tiếng. Đêm đó ở nơi này Nhật Du thần phủ trước đó, đám người bốc cháy lên lửa trại, cầu chúc lấy thần thánh. Từng trang hí kịch chờ đài bắt đầu hát, luyện võ mãi nghệ người ra vẻ ma quỷ khiêu vũ, đám người đem Nhật Du thần phủ làm thành một vòng lớn. Rậm rạp chẳng chịt toàn bộ đều là người. Toàn thành bách tính từng đợt tiếp theo từng đợt reo hò chúc mừng, cảm giác mình tại tiên thần nhìn chăm chú phía dưới, chiếm được phù hộ. Uống rượu làm vui, cho đến trời sáng. Âm dương giới nhà bên trong. Những cái này bị âm dương giới thành chi chủ cùng không trần đạo quân giáng lâm, dọa đến hai cô run run pháp sư, âm quan môn. Khi nhìn đến đạo âm dương giới thành chi chủ thiên cơ tử cùng không trần đạo quân một phen nói chuyện với nhau về sau, rút lui rời đi về sau. Nguyên một đám cuồng hô lên. Cái này đối với bọn hắn mà nói, chính là kết cục tốt nhất. Không đánh lên. Không đánh lên. Có người trực tiếp sủi lơ tại trên mặt đất, đám người thực sự không cách nào tưởng tượng, hai vị này tiên Phật đồng dạng tồn tại một khi tại Hồ Châu đánh nhau, sẽ là một loại gì dương chẳng diện. Đạo tôn phù hộ. Giới chủ phù hộ. Không trần đạo quân phù hộ. Có người trực tiếp quỳ trên mặt đất, hướng về tứ phương quỳ lạy. Hồ Châu âm thủ, Liễu phán quan cùng mặt khác mấy vị âm quan lại ngồi xuống, thở phào một hơi đồng thời. Cũng nghĩ đến vừa mới âm dương giới thành chi chủ đánh cược. Đều là lâm vào trầm tư. Trận này tiên cùng thần tầm đó tiền đặt cược quyết định, không chỉ là vận mệnh của bọn hắn, còn có đời đời con cháu thiên mệnh. Đám người càng là ẩn ẩn cảm giác được. Phương thiên địa này sẽ nên đón ngàn vạn năm đến, nặng nhất lớn một lần biến hóa. Liêu phán quan ngẩng đầu nhìn ông trời, thở dài. Nhìn lên trời phía dưới yên ổn, đại đạo vĩnh hưng. Chương 171, toàn diện rút lui. Hồ Châu âm dương giới nhà. Giới nha bên ngoài huyên náo không ngừng, dân chúng trong thành phảng phất không biết mệt mỏi giống như tụ tập tại Nhật Du thần phủ bên ngoài, mà âm dương giới nha tịch sách lâu bên trong lại đèn đuốc sáng trưng. Một vị mặc áo tím giới nha phán quan đang bưng ngọn đèn, xuyên qua tại rườm rà mênh mông thư tịch quyển sách bên trong. Nơi này tàng thư đối với thiên hạ các nơi phát sinh thần quỷ sự tình, thượng cổ lúc này phát sinh sự tình, truyền thuyết thần thoại, đều có ghi chép tỉ mỉ. Tác dụng chính là liền cùng Hồ Châu âm quan điều lấy tìm đọc. Ứng đối đủ loại xuất hiện yêu ma tinh quái, kỳ quỷ dị sự. Bao năm qua không ngừng bổ sung, liền hóa thành dạng này một tòa tịch sách lâu. Liêu phán quan đêm khuya tới đây, là muốn tra một ít chuyện. Nghe được âm dương giới thành chi chủ cùng không trần đạo quân ở giữa nói chuyện, mặt khác âm quan âm lại chỉ là chú ý tới cái kia làm cho người cảm giác kinh thế hai tục, quyết định toàn bộ đại ngụy ngàn vạn lê dân bách tính vận mệnh đánh cược. Mà Liêu phán quan là quan tâm hơn âm dương giới thành chi chủ nhắc tới hai cái danh tự. Thiện môn. Cao thể. Hắn luôn cảm thấy tiện môn cùng cao thệ hai cái danh tự này có chút quen thuộc, càng là ẩn ẩn cảm giác được, tên này bên trong tất nhiên cất giấu hắn không biết được, kinh thiên động địa bí mật. Hơn nữa hắn cảm thấy mình nhất định là ở nơi nào nghe qua hoặc là nhìn qua hai cái danh tự này, hẳn là nó không có trong những thư tịch gần đây, mà là liên quan tới thượng cổ thời đại thần thoại cùng điển cố bên trong. Liêu phán quan những nơi đi qua, thư tịch không gió mà động. Kim Triều, Đại Càn, Trần Triều, giá sách không ngừng hướng phía trước. Thư tịch quyển sách số lượng cũng càng ngày càng ít. Liêu phán quan phảng phất tại dọc theo tuế nguyệt đi ngược dòng nước, mai cho đến chư tử thời đại cùng đại ngu vương triều. Quả nhiên, cũng vì không có tìm được liên quan tới tiện môn cùng cao thệ tương quan danh tự cùng ghi chép. Phảng phất từ một cái nào đó thời gian tiết điểm về sau, hai cái danh tự này liền trở thành một loại nào đó cấm kỵ, không cho phép phàm nhân lại dễ dàng đề cập. Cuối cùng tại Đại Ngu Vương triều tiền kỳ một quyển sử sách bên trong, thấy được hai cái này thuộc về cấm kỵ danh tự. Đó là 4.000 năm trước. Liêu phán quan lật ra Đại Ngu sử ký, phía trên ghi lại Ngu đế điều động phương sĩ tìm kiếm hỏi thăm Tiên Sơn Côn Lôn, tìm kiếm trong truyền thuyết tiện môn, cao thệ hai người, cầu trường sinh bất tử chi dược sự tình. Tiện môn chính là thượng cổ trong thần thoại thần thánh, tiên một chữ này khởi nguyên, đạo môn cổ xưa nhất cùng tôn sùng tiên thánh. Cao thệ nghe nói là Côn Lôn Sơn phía dưới thần nhân, am hiểu luyện chế trường sinh bất tử chi dược, chỉ cần tìm được hắn liền có thể đến trường sinh bất lão. Từ lúc này lại hướng phía trước, liền có thể nhìn thấy càng nhiều liên quan tới tiện môn cùng cao thệ truyền thuyết. Tên của bọn hắn bắt đầu một đường xuyên qua Trung Nguyên lịch đại vương triều, cùng thần thoại trói ở cùng nhau. Nhiều đời chư hầu, quốc chủ, thiên tử cung kính đều là phái người tìm kiếm qua Côn Lôn thần sơn vị trí, tiện môn, cao thệ hai người này triệt để trở thành trường sinh bất lão đại danh tử. Cuối cùng, Liêu phán quan rốt cục lật đến một quyển tên là Bao Cộng Đế truyền sách. Nơi này, đã không phải là sách sử, mà là thượng cổ nhân đế truyền thuyết thần thoại cùng ghi lại. Sách bên trong ghi lại thượng cổ man hoang sơ khai, nhân tộc vẫn còn đốt dây gieo hạt cùng bộ lạc thời kỳ truyền thuyết, một vị tên là Bao Cộng nhân tộc thượng cổ đế vương một đời. Thời kỳ đại khái là cách nay ước chừng hơn 6.000 năm trước, đây mới thật là thượng cổ thời đại, nhân tộc mới vừa từ ngu muội hướng đi văn minh ban đầu. Hơn nữa cái này Bao Cộng đến cùng là một người hoặc chính là vương triều, đến nay đều có sử gia tranh luận không biết, càng không cần nói hắn rốt cuộc là sinh ra lúc nào, lại diệt vong tại khi nào, đều không cặn kẽ ghi chép. Bao Cộng Đế thay vì nói là nhân vật lịch sử, không bằng nói càng giống là trong thần thoại nhân vật. Trong thẻ tre ghi chép, Bao Cộng Đế từng xuất lĩnh đại quân chinh phạt Nhung tộc, đại thắng trở về, nhưng là tại con đường hướng Tây Bắc thời điểm, nội nhập một chỗ huyền bí địa phương, đã từng thấy qua một tòa thần sơn. Đó là một ngọn núi cao hơn bầu trời, tầng mây chỉ có thể bao trùm được chân núi, thẳng đứng lên tận bầu trời thần trụ giống như đâm thẳng tới trời. Bao Cộng đi ngang qua nơi đây thời điểm, đột nhiên bầu trời vạn dặm tầng mây tiêu tán vô tung. Chỉ thấy thần sơn đỉnh cao tản mát ra vạn trượng quang mang, đột phá tầng mây mà xuống. Bao Cộng ngẩng đầu, thấy một thần nhân đứng ở đỉnh núi phía trên, quang mang kia chính là từ trên người phát ra. Kim sắc quang mang bao phủ cả tòa thần sơn, đại địa phía trên nghìn vạn dặm dã thu quần điểu đánh tới chớp nhoáng, vì ở thần sơn phía dưới, thiên địa vạn vật cùng bái. Bao Cộng đế biết gặp thần nhân, vội vàng đi tới chân núi, leo núi hỏi thần nhân tên gì. Lúc đó cùng phong gào thét, tiếng gió bên trong, thiên địa ẩn ẩn tại tề hô thần thánh tên gọi. Thiện môn. Không đến bao lâu, kim quang tán đi, mây mù thu liễm. Thần sơn nửa khúc trên bị mây mù che đậy, không có người lại có thể leo lên núi đi. Bao Cộng đế xuống núi trở về sau, đám người phát hiện hắn sẽ không còn là phàm nhân. Trải qua lâu đời tuế nguyệt, nhiều đời người chết đi, mà hắn từ đầu đến cuối không có ra đi. Phảng phất tại ngọn thần sơn kia dưới chân, hắn được thần nhân ban cho trường sinh bất lao thân thể giống như. Cuối cùng vị này thượng cổ đế vương sống gần sau 200 năm. Đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, là thượng cổ man hoang thời điểm một vị rất có sắc thái thần thoại đế vương. Đây là tiện môn cái tên này lúc đầu tồn tại cùng người đời truy cầu trường sinh bất lao bắt đầu. Cũng là truyền thuyết lâu đời nhất. Trong thần thoại không có cao thệ, không có Côn Lôn Sơn. Chỉ có liên quan tới thần sơn cùng tiện môn ghi chép, còn có một cái căn bản không biết có tồn tại hay không, cuối cùng cũng không biết là chết hay là biến thất thượng cổ nhân đế Bao Cộng. Liêu phán quan đứng tại nơi này. Nắm lấy Bao Cộng đế truyền đứng sừng sững lấy nhìn xem phần cuối. Giờ phút này, vị này tử ý phán quan phảng phất sẽ không biết mình ở nơi nào, hồn phách cũng đi theo cái kia truyền thuyết thần thoại, trôi hướng thượng cổ man hoang thời đại. Liêu phán quan buông xuống sách, hướng về bên ngoài đi đến. Kết quả kém chút bị ngưỡng cửa vấp đến một cái loạng choạng, kém chút nằm trên đất. Liêu phán quan thuận thế an vị tại ngưỡng cửa, lần nữa nhìn xem trên tay Bao Cộng đế truyền, không biết có phải hay không nên tin tưởng cái này thần thoại đến cùng là thật hay giả. A 6.000 năm trước, thượng cổ thần đế Bao Cộng, tiên nhân hư vô phiêu miểu, có lẽ còn có thể để cho người ta tiếp nhận. Nhưng khi nhìn thấy một cái trong truyền thuyết thần thoại tồn tại, từ nhân tộc man hoang thượng cổ nhân đế thời điểm ắt ghi lại ở sử sách bên trong, ảnh hưởng tới nhiều đời lại một đời chư hầu cùng thiên tử nhân vương. Xuyên qua toàn bộ nhân tộc vô số vương triều, trải qua tuyên cổ tuế nguyệt mà không thay đổi, cuối cùng sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt. Cái này chân tướng thật sự là quá mức dọa người, cũng quá mức làm cho người run rẩy. Liêu phán quan không ngừng liếc nhìn tất cả cùng tiện môn có liên quan thư tịch, cuối cùng một mực đơn độc ngồi tới trời sáng. Thẳng đến trời sáng thời gian, Hồ Châu âm thủ đến đây tìm Liêu phán quan, liền nhìn thấy hắn thất hồn lạc phách ngồi ở tại chỗ. Bên cạnh ngọn đèn sớm đã dập tắt. Hồ Châu âm thủ xem xét hắn bộ dáng này, lập tức phía dưới nhảy một cái. Liêu phán quan, vì sao bộ dáng như vậy? Tử y phán quan ngẩng đầu nhìn lão giả, sau đó thận trọng thu thập lại tự xem trong một đêm thư quyển. Âm thủ. Tử y phán quan trên mặt lộ ra có chút khó coi cười, nhìn một cái đi. Đây cũng là Không Trần Đạo Quân lai lịch. Hồ Châu nghi hoặc lấy nhận lấy Hồ Châu âm thủ đưa tới vài cuốn sách sách, nhìn xem phía trên sử dụng bút lông làm đến đánh dấu nội dung. Không Trần Đạo Quân lai lịch. Càng xem càng là kinh hãi, phảng phất trên tay nắm chặt không phải sách, mà là than lửa giống như. Bị cái này kinh thế hãi tục chân tướng dọa đến nói năng lộn xộn. Thiện môn. Cái này. Không Trần Đạo Quân là từ thượng cổ một mực sống đến bây giờ nhân vật. Bao cộng đế thời điểm, hắn liền đã thành tiên. Không đúng. Dựa theo này phía trên liền đứng lên nhìn, tiện môn trước đó liền không có tiên cái chữ này. Tiện chính là tiên. Tiện môn chính là tiên môn. Lão giả cảm giác mình biết tất cả chân tướng, từ bé bị đạo môn truyền thừa đủ loại khái niệm cùng truyền thuyết, toàn bộ bị lật đổ. Tất cả hiện thực cùng chân tướng, chân chuông bay ở trước mặt bọn họ. Ngược lại càng để cho người khó có thể tiếp nhận. Cả hai đứng sừng sững thật lâu, lặng im không nói gì. Hồ Châu âm thủ đột nhiên hỏi tới Liêu Phán Quan, ngươi cảm thấy Không Trần Đạo Quân quỷ thần đạo, có được hay không? Tử y Phán Quan, nếu như loại tồn tại này, cũng không thể xóa đi yêu ma họa, không thể khai sáng ra đạo môn thiên địa mới. Ta thực sự nghĩ không ra, còn có ai có thể? Giờ phút này âm dương giới nha quan thử chính đường bên trong, đột nhiên một vệ kim quang phun thả mà ra. Giới chủ pháp chỉ giáng lâm. Âm thủ cùng Tử y Phán Quan vội vàng mà vào. Liền nhìn thấy kim sắc thần chỉ quang mang tán lạc tại không trung. Tất cả mọi người quỳ xuống nên chỉ. Hồ Châu âm thủ tiến lên tuyên đọc. Mệnh Hồ Châu, Phong Châu, Sông Châu cùng bảy châu âm thần mau trở về thần thiên phủ âm dương giới thành, hạn trong vòng 3 ngày cầm thần lệnh vượt giới hà vào thiên quan, người vi phạm giết không tha. Các nơi âm dương giới nha âm quan, đạo quan, pháp sư chờ cả đám người, trong vòng 10 ngày rút lui đại ngụy phương Nam, từ âm dương giới nha thiên quan an bài các ngươi hướng đi, người vi phạm theo phản đạo luận xử. Nghe tới thần chỉ nội dung bên trong, đông đảo âm dương giới nha âm quan âm lại sắc mặt là kinh hãi, nguyên một đám nhìn đối phương không biết làm sao. Dù là hôm qua ẩn ẩn có suy đoán, nhưng là nhanh như vậy tiếp được pháp chỉ rơi xuống, vẫn là cái này loại bất luận âm thần vẫn là âm quan toàn diện rút lui pháp chỉ, vẫn như cũ để bọn hắn cảm giác khó có thể tiếp nhận. Đây vẫn chỉ là Hồ Châu bên trong. Về phần đại ngụy giới hà phía nam những châu khác quận, càng là nhấc lên cuồng nhiên sóng lớn. Rất nhiều âm thần, các châu âm quan nguyên một đám nhìn xem pháp chỉ này, cảm giác thật giống như thiên băng địa hãm đồng dạng, không biết nên như thế nào. Trong mây giới, ba ngoại trừ từng tòa khố phòng đại môn khóa chặt, bên trong không biết chứa là cái gì bên ngoài, cung thất đều là rộng mở, nguyên bản đại điện tả hữu giá sách toàn bộ nhét tràn đầy. Trong đó một tòa cung điện bên trong, thượng thủ đặt vào trước đó từ Hàn Minh lão ma nơi đó lấy được hàn ngọc pháp tọa, bóng ánh trong suốt, tản ra ánh ngọc. Khổng lồ hàn ngọc pháp tọa nhìn qua giống như là cho thần phật pháp tướng mà chuẩn bị. To đến có hơi quá đầu. Giờ phút này một cái toàn thân tản ra quang mang thần nhân đang ở theo dựa vào phía trên, đồng dạng đang nhìn bao cộng đế truyền, chẳng qua là khắc vào trên thẻ trúc. Vung xuống bao cộng đế truyền, Cao Tiện lại lấy ra một quyển Thái Sơ Cung được một quyển đạo kinh. Bên trong ghi chép liên quan tới Côn Lôn Tổ Đình truyền thuyết. Căn cứ trong sách ghi chép, Côn Lôn Tổ Đình xuất hiện tại 4.000 năm trước, lúc đó chính là Đại Ngu Vương Triều. Lại nhìn về phía Đại Ngu Sử Ký lập nhốt Ngu Đế điều động phương sĩ biên cương xa xôi bên ngoài. Tiến về Tây Bắc Thiên Chi cuối cùng Côn Lôn Sơn tầm tiên sử sách thực. Đạo nhân liền mơ hồ đoán đến, trước đó hướng thần Sơn Côn Lôn tìm kiếm tiện môn phương sĩ. Nghĩ đến vô cùng có khả năng chính là Côn Lôn đời thứ nhất đạo tôn. Đem tất cả liên quan tới tiện môn cùng Cao Thệ ghi chép xem hết, đạo nhân tựa ở pháp tòa phía trên, ánh mắt xa xăm. Cao Tiện nhìn bàn tay của mình, lại nhìn về phía một bên ngọc bích bên trong hình chiếu bên trong, bản thân khuôn mặt cùng mi tâm hẳn lên các đường. Tiện môn. Mình chẳng lẽ mấy ngàn năm thậm chí tại càng xa xôi niên đại liền đã giáng lâm tại phương thiên địa này, trải qua vạn cổ tuế nguyệt, mới rốt cục thức tỉnh ký ức tỉnh lại. Đang lúc Cao Tiện lâm vào trầm tư thời điểm. Xích Hà Nguyên Quân giờ phút này đi đến, hướng về phía Cao Tiện nói ra. Đạo quân. Hồ Châu, Phong Châu, Hà Châu, Huân Châu cùng Bảy Châu, tất cả âm thần, giới nha cũng vì nhận được âm dương giới thành pháp chỉ. Tất cả hạn thứ ba trong ngày rời đi quyền sở hữu. Tiến về âm dương giới thành. Âm dương giới nha một đám âm quan, đạo quan, âm lại hôm nay cũng nhất định phải nghe theo thần thiên phủ âm dương giới nha an bài, toàn bộ rút lui hướng đại ngụy bắc cảnh. Đạo nhân mới từ đắm chìm trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, nghe được Xích Hà Nguyên Quân nói tới sự tình, lập tức nở nụ cười. Đây là cái kia thiên cơ tử cho bần đạo ra thứ một nan đề. Muốn nhìn ta tiếp nhận cái này cục diện rối rắm, đánh ta một trở tay không kịp. Cái này quỷ thần đạo dù sao chỉ là vừa lập, trong chốc lát cái kia bù đắp được cái kia âm dương giới thành vận chuyển 100 năm, ta một khi ứng đối không lên, chính là bại bởi hắn. Đạo nhân nhìn về phía dưới trướng thần nữ. Hồ Châu thành hoàng có người tuyển sao? Xích Hà Nguyên Quân lập tức nói ra, bẩm quân. Đã có thí sinh thích hợp, liền đợi đến bước kế tiếp. Nhưng là bây giờ không chỉ là Hồ Châu, tổng cộng có 7 châu 40 quận. Âm dương giới thành đột nhiên như vậy đại quy mô đem âm thần, âm quan rút lui, chúng ta thời gian ngắn còn tốt, nếu như lâu dài không có quỷ thần trấn áp một phương, rất có thể có liền sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề. Không Trần đạo quân sớm đã liệu đến loại tình huống này. Trước đem Hồ Châu định ra. Về phần còn dư lại, ta đã có định án. Chương 172, Vạn Yêu đổ bộ về Bắc. Phong Châu Nhật Du thần phủ, một vị ăn mặc kim sắc thần bào mắt ưng nam tử ngồi ở trên thần tọa, phía dưới bầy yêu đứng hầu. Giờ phút này chút yêu quái nguyên một đám kinh ngạc bối rối, cãi lộn không thôi, căn bản không minh bạch vì sao âm dương giới thành lại đột nhiên truyền đạt dạng này pháp chỉ. Cái này nguyên một đám yêu quái làm vua một cõi làm đã quen, riêng phần mình tại một phương chính là cao cao tại thượng muốn làm gì thì làm thần linh, giờ phút này để bọn hắn từ bỏ quản lý phía dưới chỗ, có không ít âm thần đương nhiên cảm giác tâm không cam tình không nguyện. Giới chủ vì sao đột nhiên phía dưới loại này pháp chỉ? Chúng ta toàn bộ đều rời đi, cũng không có người tiếp nhận. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Đây cũng không phải là điều nhiệm A. Trực tiếp để ta chờ tiến về âm dương giới thành, chưa từng nghe thấy A. Ân. Trên thần tọa thanh âm truyền đến, phía dưới tranh luận lập tức lắng lại. Mắt ưng nam tử cái kia sắc bén ánh mắt nhìn xuống đến, rất nhiều yêu quái giống như một chỉ con gà con tể đồng dạng, túi thấp đầu. Phong Châu Nhật Du thần hừ lạnh một tiếng, hừ. Giới chủ pháp chỉ. Các ngươi ai dám bất tuân? Ngươi mỗi người khoác lông mang giáp, không thành hình người hạng người. Bây giờ tam sinh hữu hạnh vậy mà đến giới chủ ưu ái, vào âm dương giới thành, hưởng cực lạc trường sinh. Không nghĩ hồi báo. Còn dám ở đây lắm mồm. Phong Châu Nhật Du thần hạ tối hậu thư, chỉ có 3 ngày. Trong vòng 3 ngày còn chưa khởi hành đến Bắc, chớ trách bản thần đem các ngươi tất cả đều đưa lên trạm thần đài. Đám người cũng là biết rõ âm dương giới thành quy củ, nếu như không phải là bị pháp chỉ thần lệnh đặc biệt triệu vào giới thành bên trong, âm thế thần linh chỉ cần vào âm dương giới thành, thì sẽ không thể lại đi ra. Từ nay về sau, cho đến triệt để tiêu vong, cũng không thể lại đủ bước ra một bước, hoàn toàn biến thành âm dương giới thành một bộ phận. Nếu là từ một châu phủ thần hoặc là thần sứ bổ nhiệm thăng lên, đây đương nhiên là đại đại chuyện tốt, tiến vào âm dương giới thành thì tương đương với thế gian vương triều quan ở kinh thành. Nhưng là giờ phút này bọn họ cái này nguyên một đám đại bộ phận bất quá là quần thần, huyện thần phần lớn là các chính thần đều không có mò được yêu quái. Bọn họ bậc này tiểu thần tiểu yêu ở bên ngoài là làm mưa làm gió, một phương thần linh. Đi vào thần thiên phủ cùng âm dương giới thành, đến lúc đó đối mặt khắp nơi đại thần, yêu ma hoành hành phạm vi, chính là run rế. Có thể nghĩ là cái gì kết cục. Bất quá Nhật Du thần là âm dương giới thành vỗ xuống tuần tra xem xét chấn áp thiên hạ các châu chi thần, ở tại thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn cùng lực lượng trước mặt, nhưng cái này âm thần tiểu yêu chỉ có thể dập đầu nghe lệnh. Cần tôn giới chủ pháp chỉ. Hà Châu thần phủ. Một cái chim thần vàng nóng từ châu thành dương cánh mà lên, những nơi đi qua ven đường âm thần quỷ nên. Âm sai truyền đạt thần mặt trời chiếu, thúc giục Hà Châu các quận các huyện âm thần, nhanh chóng khởi hành. Nhóm lớn dạ du thần xoay quanh ở chân trời, tiếng kêu kia liền tựa như đòi mạng kèn lệnh một dạng vang lên. Pháp chỉ phía trên mặc dù không có nói nguyên nhân, nhưng là Hồ Châu lớn như vậy động tĩnh, khẳng định không che nổi. Nhưng là chỉ cần nghe ngóng về sau, Hồ Châu sự tình liền lập tức truyền khắp tứ phương. Huân Châu ngay tại Hồ Châu một bên, cái thứ nhất biết được tin tức. Biến thiên. Biến thiên. Đại Chu Không Trần đạo quân vậy mà tại Hồ Châu bức giới chủ hiện thân, lập xuống Hồ Châu ước hẹn. Chúng yêu còn ở dưới Nhật Du thần phủ chờ Nhật Du thần an trí, có tiểu yêu vọt vào, sắc mặt trắng bệch la to. Cái gì? Không Trần đạo quân được đại ngụy. Hơn nữa ngay tại Hồ Châu. Không ít yêu quái trực tiếp rung động mà lên, mặc dù lập tức hiểu và hiểu thành gì âm dương giới thành sẽ ban bố dạng này pháp chỉ, nhưng là loại kia kinh hãi cùng sợ hãi là thế nào cũng không che nổi. Quỷ tiết yêu yến đêm đó. Trong bầu trời kia kim sắc quang mang là Không Trần đạo quân phát ra. Còn một tiễn đem âm dương giới thành kim đăng thần hoàng cho bắn chết. Càng rung động có tin tức, đêm đó các châu âm thần không ít thế nhưng là bị mũi tên kia dọa đến hồn phi phách tán. Bọn họ càng không nghĩ tới, một tiễn này dĩ nhiên là từ Hồ Châu bắn ra, châm vào âm dương giới thành. Đường đường âm dương giới thành thần hoàng, liền tựa như một con kiến một dạng, bị Không Trần đạo quân tùy ý chu sát rơi. Biết được tin tức này chúng yêu, đối với Không Trần đạo quân lực lượng sợ hãi. Càng là mở rộng được cực hạn. Liên tại âm dương giới thành thần hoàng đều nói chết thì chết, bọn họ bậc này tồn tại, một khi bại lộ tại Không Trần đạo quân trong mắt, cái kia còn có thể trốn được. quỷ thần đạo cùng âm thế thần linh đạo. Những pháp lực này thông thiên tồn tại, lại muốn đem thế đạo sửa a. Ngàn năm trước yêu ma hỏa, về sau ma đạo chi tranh, bây giờ âm dương giới thành. Một lần này muốn ở nơi này đại ngụy được quỷ thần đạo cùng âm thần chi đạo, cái này có thể được không? Các đại giới nha âm quan, âm lại thấy vậy hiểu thêm, phần lớn người không có cảm thấy mừng rỡ, chỉ cảm thấy lo nghĩ bất an cùng sợ hãi. Bởi vì mỗi một lần thế đạo chuyển biến, bổ sung đều là thây ngang khắp đồng. Càng nhiều yêu quái nghe được không trần đạo quân cái tên này, át đã sợ đến đứng ngồi không yên. Không trần đạo quân. Nghe nói cái kia âm dương đạo nhân, đang một công, thái tuế thần, hàn minh lão mà, huyết yêu bị hắn mấy kiếm chạm, liền thời gian một chén trà công phu đều không chống đỡ, cùng giết một con chó một dạng. Liên huyền chu hỏa đức chân quân đều chết ở tại trong tay, cái này nhưng đều là trăm năm trước át hoành hành thiên hạ chủ, âm dương đạo nhân càng là mấy trăm năm trước thành danh cự phách, chúng ta lưu lại còn không phải là cái chết ta. Ba nguyên bản còn có không ít âm thần yêu quái nghĩ hạ quyết tâm vụng trộm lưu lại, giờ phút này nghe được không trần đạo quân đem cái này 7 châu 40 quận địa phương, chia làm quỷ thần phạm vi. Nguyên một đám hận không thể mọc thêm mấy chân, lập tức liền chạy tới. Tất cả âm dương giới thành phía dưới âm thần yêu quái biết được tin tức cảm giác đầu tiên là được. Thiên biến. Nhất là ở Hồ Châu bên cạnh âm thần đám yêu quái, tiếp vào tin tức át lập tức lên đường trở về Bắc, có bao xa liền muốn chạy bao xa. Phảng phất sợ độ giới hà muộn một chút, liền bị không trần đạo quân cho lưu lại giống như. Ban đêm, giới hà phía trên. Ở tại giới hà hai bên bờ thôn trang, thấy được chưa từng có ai kỳ lạ cảnh. Hơn nữa khả năng về sau cũng sẽ không còn có người nhìn thấy. Trên mặt sông, dưới ánh trăng, từng chiếc điểm màu trắng thần đăng thuyền, xuất hiện ở phương xa, chậm rãi. Một chiếc liên tiếp một chiếc, chỉ sợ có hơn ngàn chiếc lớn nhỏ đội thuyền. Quả nhiên là thiên phàm cạnh tranh, tại ban đêm chạy qua giới hà đi xa. Bất quá để cho giới hà hai bên bờ bách tính rung động nhất chính là, cái kia treo ở trên thuyền từng chiếc thần dị đèn lồng, mỗi một chén nhỏ cũng vì vẽ thuộc về thần linh hình xăm phủ. Vầng sáng bao phủ lại toàn bộ đội thuyền, ngăn chặn trên sông gợn sóng. Điều này đại biểu, trên sông mỗi một con thuyền, chính là một vị thần linh. Thần linh dạ du. Làm sao có thể có nhiều như vậy thần linh? Bỏ neo ở trên bờ lão ngư ông đi ra khoang thuyền, miệng há mở lại khép lại, cuối cùng chỉ có thể nói ra một câu nói kia. Cha! Đây là cái gì a? Một vị ngư nữ thò đầu ra, nhìn xem xinh đẹp này mà quỷ dị cảnh tượng, có chút kích động. Những cái này toàn bộ đều là thần linh. Có trên bờ thôn trang thiếu niên đứng ở bờ sông cây rong bên trong, nước không quá đầu gối, con ngươi chiếu đến mặt sông ngàn chén nhỏ thuyền buồm, vạn chén nhỏ thần đăng. Giống như bầu trời đầy sao. Giới hà bên cạnh cái này đến cái khác thôn trang người đã bị kinh động. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua dạng này khiếp sợ tràng diện, càng chưa từng gặp qua nhiều như vậy thần linh. Ngàn yêu qua sông vào thần thiên phủ. Tràn đầy sông đều là thần đăng, tản ra vòng sáng rõ ràng vầng sáng. Hình chiếu tại trong sông. Cũng cùng nhau lật lên cùng ánh sáng một dạng gợn sóng, toàn bộ giới hà đều bị chiếu sáng. Đại ngụy thiên quan. Ban đêm tiến quan thần kiệu nối liền không dứt, không ngừng có thần chỉ vượt thiên quan vào đại ngụy thần phủ địa phương. Trong mấy ngày thiên quan bất luận ban ngày ban đêm cũng vì không có đóng lại cửa thành, sau khi trời tối càng là toàn bộ thành chỉ không người dám ra. Trên đường không ngừng vang lên khiêng kiệu tiếng bước chân cùng chuông lục lạc âm thanh, ven đường đường phố đèn lồng trắng đêm không thôi, không ngừng có âm sai tuần đường phố thay thế trông nom. Ngẫu nhiên có người xuyên thấu qua cửa sổ khe hở kỳ nhìn ra phía ngoài. Liền có thể nhìn thấy trùng trùng điệp điệp âm sai dơ lên pháp giá, thần kiệu xuyên qua đường phố, liên miên không ngớt. Các châu các quận ban đêm, sơn lĩnh đường ban đêm phía trên. Đều có thể nhìn thấy dẫn theo đèn lồng kéo dài đội ngũ tại ban đêm xuyên qua. Âm thần vận chuyển qua. Vạn yêu đổ bộ về Bắc. Hồ Châu âm dương giới nhà. Liêu phán quan mấy ngày nay không chỉ có xem liên quan tới tiện môn cùng cao thể đủ loại truyền thuyết. Càng là xem không trần đạo quân tại đại chu đủ loại truyền thuyết cùng trở nên sự tình. So với truyền thuyết xa xưa, những cái này gần nhất mới phát sinh ở đại chu sự tình, càng lộ ra rõ ràng. Càng xem hắn càng thấy được kích động không thôi, thậm chí trực tiếp cầm tới Hồ Châu âm thủ trước mặt. Âm thủ. Ngài xem không trần đạo quân hành động, thật sự có tại thế chân tiên phong phạm. Đều là đứng ở chúng ta nhân tộc trên lập trường. Hồ Châu âm thủ gật đầu một cái, không đa nghi nghĩ lại càng chú ý một chuyện khác. Ngươi nói giới chủ chi đạo. Cùng không trần đạo quân sở hành chi đạo, cái nào còn có khả năng thắng được. Liêu phán quan để xuống trong tay thư tín, so sánh phía dưới, ta thích hơn quỷ thần đạo. Cái gọi là âm thần, bất quá hoàn toàn là một chút yêu ma tinh quái mà thôi, cùng yêu ma không khác nhau chút nào đồ vật. Hồ Châu âm thủ đột nhiên nhìn về phía Liêu phán quan, a, như thế nói đến, ngươi có vẻ như có quyết đoán. Liêu phán quan không mình hành lễ, không sai. Liêu mô không định trở về Bắc, chuẩn bị lưu tại Hồ Châu. Hồ Châu âm thủ nói ra, lưu lại nhưng là sẽ dựa theo phản đạo xử trí. Liêu phán quan dựa vào lý lẽ biện luận. Chúng ta là đạo môn đệ tử. Giới chủ là đường kim đạo môn chi chủ. Không Trần đạo quân lại là chúng ta đạo môn chi tổ. Sao là phản đạo nói chuyện? Liêu phán quan nói tiếp, huống chi. Ta không thích yêu vật cưới lên chúng ta nhân tộc trên đầu loại cuộc sống này. Chúng ta mới là trong thiên địa nhân vật chính. Nói đến đây, Liêu phán quan cũng không có cái gì che che giấu giấu, trực tiếp đem suy nghĩ trong lòng nói mà ra. Xin thứ cho Liễu Mô nói thẳng, tại giới chủ trong mắt. Chỉ sợ không phải bàn về là yêu ma, người, yêu ma tinh quái, đều không có gì khác nhau. Hắn cao cao tại thượng, công bằng vô tư, làm cái kia vạn vật là chó cỏ chi đạo. Chỉ sợ cuối cùng yêu quái thay thế người xem như trong thiên địa chúa tể, lão nhân gia cũng chỉ sẽ ngồi yên không để ý đến. Yêu ma họa kỳ xuất thủ, không phải là bởi vì yêu ma thai họa nhân tộc, mà là bởi vì yêu ma phá hủy cân bằng, cuối cùng dẫn đến kết cục chỉ có thể là nhân tộc đều là vong, bởi yêu chúng ma thôn phệ tất cả. Lấy yêu trị người. Giới chủ không có khả năng không nhìn thấy trong này tai hại, thế nhưng là hắn vẫn như cũ làm như vậy. Vì sao? Bởi vì bất luận là người cũng hoặc là yêu ma tinh quái, cũng chỉ là trong thiên địa phổ thông sinh linh. So với giới chủ, Không Trần đạo quân càng giống là người. Ta không thích giới chủ như thế cao cao tại thượng xem chúng sinh đều là bình đẳng thần chủ, càng sùng kính Không Trần đạo quân như vậy tiên nhân. Liêu phán quan nói xong, thế hệ trước tùy tùng âm dương giới thành chi chủ lập nên âm thần thể hệ Hồ Châu âm thủ lập tức phản bác. Chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi tiểu bối này, nào biết được giới chủ công đức. Năm đó yêu ma họa, kinh khủng bực nào, đạo môn chia năm xẻ bảy, thiên hạ đều là loạn. Nếu như không phải giới chủ lập xuống âm dương giới thành, lập nên âm thần hệ thống, cái này yêu ma họa làm sao có thể lắng lại. Thiên hạ này như thế nào hôm nay an bình. Lòng ngươi tham lam ma tính, nhóm người đáng sợ ngươi cái này hậu bối chưa từng gặp qua. Sử dụng ngươi cái kia tâm tư đi ước đoán giới chủ tâm tư, quả thực là ngu muội thật quá ngu xuẩn. Song phương một phen cãi lộn, tan rã trong không vui. Phảng phất là cảm ứng được Liêu phán quan ý nghĩ. Cùng ngày trong ngộng, một vị quỷ thần nhập ngộng mà đến cho Liêu phán quan đưa tới một phong tín hàm. Đầu tháng ngày, trong mây giới. Thành hoàng đại khảo, mời quân đi hội. Hắn tỉnh lại thời điểm, từ giường nằm phía trên đứng dậy. Trong ngộng tràng cảnh vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Liêu phán quan không phải là bình thường phàm nhân. Lập tức cảm thấy cái này mộng không chỉ là một giấc mộng, mà là một loại báo hiệu. Hồ Châu thành hoàng. Liêu phán quan đột nhiên nghĩ tới cái kia Không Trần đạo quân cùng âm dương giới thành chi chủ đánh cược. Chẳng lẽ đây là muốn tuyển ra, quỷ thần đạo Hồ Châu quỷ thần chi chủ. Liêu phán quan hai mắt tỏa sáng, lập tức minh bạch cái gì. Không chỉ là Liêu phán quan, nội thành một chút đã có tuổi quan lại, rất có thiện danh láo giả, hữu tâm quỷ thần đạo đạo môn đệ tử. Đều là trong mộng nhận được thư này văn kiện. Dù sao muốn trở thành một châu thành hoàng, không chỉ cần có quỷ thần lực lượng, còn cần khống chế lại toàn bộ châu cổ tay cùng khai thác tính năng lực. Trước mắt yêu quái hóa thành quỷ thần đã có không ít, chiến lực rất mạnh. Phái đi ra chấn áp một chút làm loạn tiểu yêu ma túy vậy là đủ rồi. Chỉ là, những cái này quỷ thần chấn áp một phương vẫn được, quản lý một phương cùng hoàn thiện quỷ thần đạo, lại còn kém xa. Càng quan trọng hơn, cái này Hồ Châu thành hoàng, nhất định phải là một người đạo quỷ thần. Chương 173, Hồ Châu thành hoàng. Hồ Châu nội thành, đầu đường cuối ngõ. Nghe nói không? Chúng ta Hồ Châu, Phong Châu, Huân Châu chờ bảy cái châu tất cả thần linh các gia gia, toàn bộ đều đi, một cái đều không lưu lại. Có người giảng thuật gần nhất giới Hà Thiên Quan, cùng ban đêm các nơi phát sinh quỷ dị sự tình. Giới nha bên trong pháp sư ta nhìn thấy đều muốn rút đi, ta thế nhưng là nghe nói, về sau đại ngụy phía nam thần tất cả thuộc về Không Trần đạo quân tới ban tước, cho nên cái này âm thần, pháp sư đều phải đi. Có người nói từ giới nha pháp sư một bên kia nghe được tin tức. Người biết chuyện này đông đảo, truyền miệng, mọi người đều biết. Chúng ta nơi này thần, về Không Trần đạo quân đến sắp phong. Có người khiếp sợ và không dám tin, đại ngụy âm dương giới thành lập xuống hơn trăm năm, cái này bỗng nhiên tầm đó thiên thay đổi bất thường, để rất nhiều người căn bản không tin tưởng. Không Trần đạo quân. Đại chu cái kia thần tiên. Có ít người cũng nghe qua cái tên này. Chính là chúng ta ngày đó tại Nhật Du thần phủ nhìn thấy thần tiên. Cái gì đại chu thần tiên còn phân nơi nào? Đám người nâng lên việc này đều là cẩn thận từng ly từng tí, yêu quỷ sự tình đều làm cho người kiêng kỵ, càng đừng nói cao cao tại thượng tiên nhân rồi. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là dân gian truyền văn. Mà trong thành một chút quan lại thế gia, đạo môn đệ tử, phú thương phú cổ đã biết càng thêm rung động tin tức. Thành hoàng đại khảo thí. Hồ Châu chi thần. Phủ thứ sử nha hậu đường, một ăn mặc màu đỏ thám quan phủ quan lại chợt nghe tin tức này lập tức đứng lên. An mặc lam sắc bảo phục thuộc quan cùng ở sau lưng hắn, không nhanh không chậm nói ra, mới vừa từ kinh thành lui xuống Chu Thị Lang, nghe nói đã bị thần nhân lợi mời. Không chỉ có như thế, hạ quan còn nghe thấy các châu quận lục tục có người đều tại trong ngộng gặp thần người đưa tới phong thư. Tháng sau đầu tháng ngày, thành hoàng đại khảo thí, người cầm đầu chính là Hồ Châu quỷ thần chi chủ. Thống ngự ngàn vạn quỷ thần, càng có thể lâu trú nhân gian. Dù là làm không được Hồ Châu thành hoàng, nghe nói chỉ cần trúng tuyển, cũng có thể làm một phương quận huyện quỷ thần, quản lý một phương âm ti sự tình. Lam Bảo Quan lại vỗ tay một cái, kích động nói. Thứ sử, từ nay về sau, chúng ta nơi này thần đạo là thuộc về không trần đạo quân quản lý phía dưới. Cả kia âm dương giới thành chi chủ, đối mặt cái này không trần đạo quân, đều không thể không nhượng bộ, hơn nữa toàn bộ đại chu đều tín ngưỡng không trần đạo quân. Hôm nay, ngài nói phải chăng là thật trở nên. Lam Bảo Quan lại có ý riêng. Hồ Châu thứ sử vẫn là chưa từng nghe qua chuyện như vậy, chỉ cần được tuyển chọn, phàm nhân cũng có thể làm thần. Đại ngụy phàm nhân cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới, một ngày kia bọn họ cũng có thể trở thành thần. Hồ Châu thứ sử nghe ngóng đứng ngồi không biết, cái này thần cũng có thể từ người tới làm. Lam Bảo thuộc quan gật đầu nói phải, đó là đương nhiên, đây là không trần đạo quân khâm điểm, một châu chính thần vị trí A. Nghe nói chỉ cần phẩm hạnh đoan chính, công đức tu thân người, đều có thể vào trong mây thần giới, tham dự hội nghị tranh đoạt cái này thành hoàng chính thần vị trí. Thứ sử đau lòng nhức óc, vì sao bản quan không có tiếp vào thần nhân lời mời, bản quan cũng tự nhận là thanh liêm giữ sự trong sạch, càng đem cái này Hồ Châu quản lý đến ăn cư lạc nghiệp, cũng coi là có mấy phần công tích. Thế nhưng thần nhân không ưu ái với ta a. Thuộc quan lập tức nói ra, ngài là cao quý một châu giải, dương thế bách tính quan phụ mẫu. Nếu là đi làm cái này thành hoàng chính thần, dương gian sự tình, chẳng phải không người xử lý sao? Nghĩ đến tiên nhân cũng là bởi vì này, không có phái thần nhân mời. Hồ Châu thứ sử lại thở dài một hơi, cái này phàm nhân quan, chỗ nào có thể cùng thần tướng so a? Đại ngụy tôn trọng thần đạo, người người có cái này ý nghĩ cũng không phải là lạ. Nhìn một chút cái kia ngày xưa Nhật Du thần là như thế nào cao cao tại thượng ắt có thể tưởng tượng được, Lưu Thủy giống như thứ sử, hắn 100 năm như một ngày không đổi ở Hồ Châu trung ương thần phủ, bị vạn dân triều bái. Cái kia thuộc quan lập tức tiến lên, thay thứ sử phân ưu. Thứ sử đừng nội. Hạ quan từ Đại Chu một bên kia được đến một bộ không trần đạo quân chân dung cùng thần vị, nghe nói cực kỳ linh nghiệm. Chỉ cần trai rơi tắm rửa, đốt hương cầu nguyện. Không trần đạo quân ổn thỏa biết được tâm ý của ngài. Hồ Châu thứ sử trên mặt lộ ra đại hỉ, thật sự. Lam Bảo thuộc quan lập tức nói ra, nghe nói bức họa này cùng thần vị, là xuất từ Đại Chu thần kinh đạo quân miếu. Đạo kia quân miếu chính là ngày xưa đạo quân truyền thừa thành tiên xem, luyện thuốc trường sinh bất lão địa phương. Cuối cùng vì diệt ma biến thành một vùng phế tích, nhưng là đến nay Sơn Môn vẫn còn ở, trấn áp tứ phương yêu ma không dám tới gần Đại Chu kinh kỳ địa phương một bước. Cái kia ban ta vật này đạo nhân nói, chỉ cần tâm thành, không chứa tạp nghiệm, tất có linh nghiệm. Lam Bảo quan lại lời thề son sát. Trong lúc nhất thời, Hồ Châu các nơi không trần đạo quân chân dung cùng thần vị bán được lửa nóng, người người chen chúc mà đoạn. Có người không tiếc vung tiền như rác, chỉ vì cái kia thần vị nghe nói tại Đại Chu Tư Thiên Giam cung phụng qua. Vật liệu gỗ càng là lấy từ Đại Chu thần kinh đảo viên thần thụ. Người bán đều là nói. Vật trong tay chính là xuất từ Đại Chu đạo quân miếu, Tư Thiên Giam, thậm chí còn có người nói là xuất từ bà ngoại dưới núi. Chân quý khó được, giới hạn bán chỉ này mấy bộ. Thế nhưng là bán được châu thành quận huyện bên trong bốn phía đều là. Cái này giới hạn mua bán mấy bộ, không có để bán. Đầu tháng đêm, màn đêm buông xuống, có người ở nhà bên trong lo nghĩ không thôi, đứng ngồi không yên, phảng phất sợ bỏ qua thời điểm. Có người rất sớm trai giới tắm rửa, tĩnh tọa tại không trần đạo quân giống phía dưới, một bên còn mang theo xích hà nguyên quân tượng thần, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, thành kính vô cùng niệm tụng lấy đạo kinh, nhưng là kỳ thực trong lòng vẫn như cũ hoảng sợ. Còn có người ôm thánh hiển kinh quyển lâm thời học hành cực khổ, phảng phất đem cái này thành hoàng đại khảo thí trở thành khoa cử dự thi giống như. Những cái này đều là nhận thần nhân mời người. Có dần dần già đi lão ông, cũng có trẻ trung khỏe mạnh nam tử trắng niên, đại đa số đều là lên rồi tuổi tác trầm ổn uyên bác người. Một nửa đọc đủ thứ thi thư người, hơn nữa đại đa số đều có làm quan nhất phương kinh lịch, hơn nữa quan thanh nổi bật, chiến tích chiêu lấy. Còn có một nửa là các lộ đạo môn đệ tử, nhậm chức một phương âm quan nhân vật. Tất cả mọi người giờ phút này lo nghĩ bất an, là bởi vì không biết cái kia thành hoàng đại khảo thí, sẽ lấy phương thức gì đến. Không người có thể đoán được tiên nhân thủ đoạn, chỉ có lòng tràn đầy chờ mong cùng lo nghĩ bất an. Đợi đến trăng treo ngọn cây, ánh sáng nhạt chiếu sáng thế gian, ánh bạc rải đầy đại địa. Đám người đột nhiên cảm giác đầu chầm xuống, vừa định nằm xuống ngủ, sau đó đột nhiên bừng tỉnh. Chuyện kỳ dị đã xảy ra. Người người đều là cảm giác người nhẹ như gió, vậy mà hướng về nóc nhà lướt tới, mây mù còn cuốn bọn họ mà sống, đẩy bọn họ bay ra ngoài phòng, một đường hướng về bầu trời chỗ cao đi. Đám người đầu tiên là kinh hô, sau đó từ từ quen thuộc, chỉ còn lại có nhảy cẫng hoan hô. Bậc này chẳng cảnh, bọn họ chỉ ở trong sách vỡ gặp qua, cái kia có vượt bậc này thể nghiệm. Nhìn xem tầng mây chở bọn họ càng bay càng cao, bọn họ giờ phút này mới hiểu được, nguyên lai trong mây giới, thật là muốn ở trên trời đi đáp ứng cái này thành hoàng đại khảo thí. Dưới bàn chân thành trì càng ngày càng nhỏ bé, nhiều đám mây càng ngày càng tiếp cận. Bọn họ bắt đầu nhìn thấy, không chỉ có lấy mình một người bay lên trời. Nơi xa cái này đến cái khác giống như bọn hắn đáp ứng thành hoàng đại khảo thí người, đáp lấy mây mù hướng về bầu trời tầng mây đi, theo khoảng cách thiên khung biển mây càng gần, lẫn nhau tầm đó lại càng gần. Trong lúc nhất thời, hoặc nhiều hoặc ít chỉ sợ có hơn trăm người. Trong đó còn có không ít người lẫn nhau tầm đó đều là quen biết người. Chu Minh, ngài vậy mà cũng tới. Hồ Lão, ngươi cũng là, ta trước đó thế nhưng là một chút tin tức đều không biết ta. Lão Tần, ngươi cũng ở. Ngươi thật đúng là giấu giếm cho ta thật đáng a. Còn có mấy cái đạo nhân tầm đó nhìn thấy đối phương, càng là đưa mắt nhìn nhau. Long Hoa đạo huynh, ngươi hôm qua không phải nói lập tức phải đi Bắc Phương sao? Có người kinh hô, con mắt trợn thật lớn. Hổ thẹn, hổ thẹn. Thiên nhân mời, thần nhân kiểm tra, thực sự không dám tùy ý tuyên dương. Nam Cốc lão đệ ngươi không phải cũng là ý rất là chặt chẽ, lão phu thế nhưng là một chút tin tức đều không nghe được a. Đối phương chắp tay nói ra hổ thẹn, chỉ là trên mặt căn bản nhìn không ra hổ thẹn. Không ít người trực tiếp tại trên không trung bắt đầu trò chuyện. Bất quá nhưng cũng không có nói quá nhiều, trong lòng mỗi người đều là lòng tràn đầy suy nghĩ, tâm tư hoàn toàn không ở chào hỏi ôn chuyện phía trên. Dần dần hội tụ, một đường đến tầng mây, bốn phía mây mù bốc lên, lại cũng không nhìn thấy những người khác. Rốt cục đột phá tầng mây đi tới Vân Hải bên trên, lại trông thấy phía trên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Nơi này chính là trong mây giới. Có người nhìn xem bốn phía, mây mù quấn quanh, một mảnh kim sắc, quang mang chiếu lên hắn cảm giác có chút lóa mắt, vội vàng che kín. Trên mây mặt vì sao là ban ngày? Cũng có người phát hiện không chỗ tầm thường. Không phải mặt trời. Là tiên nhân, là tiên thánh. Có người ngẩng đầu kinh hô. Đám người ngẩng đầu, rốt cục thấy được quang mang kia đến từ nơi nào. Liền phát hiện. Đỉnh đầu từng tầng vân hà phía trên, mở ra một cái to lớn vân động, xoáy mây phía trên hiển lộ lấy thần thánh to lớn thiên cung tiên cung. Bất quá giờ phút này làm người ta chú ý nhất, lại là xoáy mây phía trên đang ngồi một tôn thần nhân. Liên tựa như một tôn sừng sững ở giữa thiên địa cự tượng, toàn thân kim sắc quang mang đem vạn dặm biển mây chiếu khắp thành kim vân. Thiên nhân pháp tướng bên cạnh, một vị thần nữ đứng ở một bên. Cả hai quan sát tại tầng dưới vân hải, cảnh tượng này đột nhiên để không ít người nhớ tới bọn họ đã từng tham gia thi hội thời điểm, cao cao tại thượng bảy thánh hiền tượng nặng, cũng như vậy nhìn xem bọn hắn, phảng phất xuyên thủng tất cả mọi người nội tâm ghê tởm cùng quang minh. Chỉ là khi đó, trên bệ thần chỉ là tượng bùn pho tượng. Mà giờ này khắc này, bọn họ gặp phải lại là chân chính tiên thần. Bọn họ kiểm tra cũng không phải phàm trần quan lại, mà là tiên thần dưới trướng quỷ thần. Rung động này cùng áp lực, hơn xa nghìn lần vạn lần. Bọn họ ở nơi này mây phía trên, đáp ứng cái kia thành hoàng đại khảo thí. Tại tiên thần cùng thiên địa chú ý phía dưới. Không phải do một tí làm bộ cùng phù hoa, kiểm tra không phải bọn họ văn thao vũ lược, mà là bọn họ đối mặt thiên địa này bản tâm. Liêu phán quan đắt tại đám người bên trong, ngẩng đầu nhìn không trần đạo quân, kia liền là không trần đạo quân chân thân sao. Liêu phán quan đột nhiên nghĩ tới bao cộng đế truyền bên trong sở sách. Bao cộng đế đã từng tại thần sơn phía dưới ngưỡng vọng tiên thánh tiện môn, nhìn thấy có lẽ, chính là cảnh tượng như thế này a. Đám người tế bái. Bái kiến không trần đạo quân. Bái kiến xích hà nguyên quân. Lúc này, Vân Hải bên trên trong mây mù đi ra từng vị người mặc thần bảo quỷ thần, cầm đầu chính là xích hà nguyên quân dưới trướng quỷ thần dùng. Dọc theo Vân Hải bên trên cũng xuất hiện 10 cái quỷ thần tòa, xếp một loạt. Ngay phía trước trung ương chính là quỷ thần dùng, là một lần này chủ khảo quỷ thần. Càng nhiều quỷ thần từ đằng sau đi mà ra, giống như bọn hắn đứng chung một chỗ. Nguyên lai những cái này quỷ thần, cũng phải cùng bọn họ cùng nhau, tranh cái này hồ châu thành hoàng vị trí, hoặc giả nói là tranh đoạt châu thành hoàng phủ mặt khác thần vị. Quỷ thần dùng hô to, quỷ thần người. Trưởng quản U Minh quỷ sự, trấn áp yêu tà ma túy. Không thuộc nhân gian, không về dương giới. Từ đó âm dương tương cách, không thể tùy tiện hiện thân nhân gian, càng không thể tùy ý nhúng tay dương gian sự tình. Không muốn người, hiện tại lập tức quay người rời đi, quy về hạ giới nhân gian. Tới chỗ này người phần lớn đều đã nghĩ kỹ, hơn nữa đại đa số người đều là tuổi tác không nhỏ, có thể có cái này cơ hội, đương nhiên sẽ không từ bỏ. Bất quá vẫn là có ít người lộ vẻ do dự, quỷ thần dùng cũng không có nhiều lời, trực tiếp đưa bọn hắn trở về. Trong khoảnh khắc liền rơi xuống đám mây, rơi xuống dương thế nhân gian. Những người này kinh hãi từ rơi xuống cảm giác bên trong kinh hô tỉnh lại, lại phát hiện mình vẫn còn ở trong nhà, phảng phất vừa mới chỉ là một trận hư ảo chi mộng. Mà Vân Hải bên trên, Thanh Hoàng đại khảo thí vẫn như cũ đang trong quá trình tiến hành. Quỷ thân dùng lại vung tay lên, người người xuất hiện trước mặt bàn, bãi phỏng tốt rồi bút mực giấy nghiên. Đám người còn có liệt vào dự thi quỷ thần chắp tay hành lễ ngồi xuống về sau, liền phát hiện bản sẽ sắp trường quyển, hơn nữa liệt ra khảo đề. Mở đầu chỉ có bốn chữ. Nếu vì Thành Hoàng, người đến cũng đã biết Thành Hoàng chính là Hồ Châu quỷ thần chi chủ, nhưng không biết, cái này Thành Hoàng đến cùng hẳn là làm những thứ gì, lập tức nguyên một đám nhíu mày, cầm bút nhưng không biết như thế nào hạ bút. Liêu phán quan nhưng từ khoan dung cười một tiếng. Ứng Thành Hoàng trước khi thi, cố ý tiến về Thạch Môn quận, đi bái phòng Thạch Môn quận thần Lỗ Tây Hải. Hỏi một câu, xin hỏi, như thế nào quỷ thần? Lỗ Tây Hải lúc ấy liền đem Không Trần Đạo Quân lúc ấy đối với hắn nói một lần, Liêu phán quan rốt cuộc hiểu rõ cái này quỷ thần đạo cùng âm thần thể hệ khác nhau. Cách làm âm thần bất quá là hất lên thần ra một đám yêu vật mà thôi, mà quỷ thần, mới thật sự là thần đạo. Đặt bút tức viết, hắn hướng ta nếu vì Thành Hoàng, làm che chở châu bên trong lê dân bách tính, nạp chúng sinh hương hỏa mà phụng dưỡng chúng sinh. Nếu vì Thành Hoàng, làm định quỷ thần luật, phân âm dương trật tự. Nếu vì Thành Hoàng, làm trừ bỏ thiên tai hại, diệt yêu hỏa ma hoạn. Liêu phán quan một chữ một lời tiếp tục viết, đối với quỷ thần biết rõ cùng Thành Hoàng nên như thế nào, cũng càng lúc càng rõ ràng. Đông. Theo Vân Hải bên trên, một tiếng thanh thúy tiếng chuông vang lên, tất cả mọi người mới ngừng bút đứng dậy. Có người mặt xám như tro, có người trong lòng lo sợ, có người đã tính trước. Cao cao tại thượng tiên thần rốt cục ánh mắt rủ xuống. Quỷ thần dùng khoát tay, tất cả trường quyển liền xếp thành một hàng dài bay lên Vân Hải, tại xoáy mây bên trong xoay tròn. Tất cả trường quyển tách ra kim quang, phía trên mỗi chữ mỗi câu cũng vì bay mà ra, còn quấn tiên thánh. Cuối cùng lại lần nữa về tới trường quyển phía trên. Chỉ là giờ phút này, phía trên mỗi một quyển đều đã định ra thứ tự. Dựa theo này tự định đi. Kim quang không ngừng thu liễm, đám người ngẩng đầu, liền phát hiện trời chậm rãi tối xuống. Cuối cùng tiên nhân đi theo kim quang thu liễm, biến mất ở đám mây phía trên. Ba lúc này bọn họ mới phản ứng lại, lúc này nguyên lai chính là ban đêm, mà không phải ban ngày. Vân Hải bên trên, Xích Hà Nguyên Quân rốt cục mở miệng. Chu Mạc, đảm nhiệm Long Thủ huyện Thành Hoàng. Nghe được cái tên này lão giả đầu tiên là cuồng hỉ, sau đó đột nhiên phát hiện không thích hợp. Chính mình cái này Thành Hoàng phía trước vì sao mang tới một cái Long Thủ huyện. Lô Vi Phương, đảm nhiệm Phương Nam huyện Thành Hoàng. Vị thứ hai quỷ thần xuất hiện, mới để cho đám người xác định, nguyên lai cái này Thành Hoàng vị trí, mỗi một quận một huyện đều có. Nói xong phía dưới cùng liên quan tới các quận huyện quỷ thần vị trí về sau, rốt cuộc đã tới Châu Thành Hoàng phủ quỷ thần sắc phong. Long Hoa, đảm nhiệm Thành Hoàng phủ phía dưới văn phán. Nam Cốc, đảm nhiệm Thành Hoàng phủ phía dưới võ phán. Cầu Đầu Sứ, đảm nhiệm Thành Hoàng phủ phía dưới gia tỏa tướng quân. Ngưu Sứ, đảm nhiệm Thành Hoàng phủ phía dưới ngưu đầu tướng quân. Rốt cuộc, cuối cùng đi đến tất cả mọi người chú ý nhất toàn bộ châu vô số quỷ thần chi chủ, Hồ Châu Thành Hoàng vị trí. Hồ Châu Châu Thành Hoàng. Liêu Nguyên Lãng. Cái cuối cùng danh tự định ra, còn lại có rơi không được tuyển người, trực tiếp rơi xuống đám mây, trở về dương thế nhân gian. Đám người lập tức ánh mắt nhìn về phía cái kia đứng ở bên trái nhất xếp hàng thứ hai tử Y Diệp Mép Nam Tử, nguyên một đám trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ, cái này nhưng là chân chính một châu quỷ thần chi chủ a. Thế nhưng là giờ phút này tự mình từ tiên thánh định ra thứ tự, Xích Hà Nguyên Quân thân phong, cái này thần vị đã thành định cục. Liêu phán quan quỷ giảm xuống đất, tất cung tất kính, tạ ơn Không Trần Đạo Quân. Tạ ơn Xích Hà Nguyên Quân. Xích Hà Nguyên Quân cũng quay người rời đi. Bên trên bầu trời to lớn vân động khép lại, đám người lại cũng nhìn không thấy cái kia mỹ diệu tuyệt luân thiên cung tiên cung cảnh. Ba lúc này ngồi ở phía trước quỷ thần dùng tiến lên, tư thái trở nên ngang hàng rất nhiều. Dù sao những cái này về sau chính là giống như bọn hắn quỷ thần. Chư vị trở về sau lập làm chuẩn bị, ba ngày sau, chính là lên thần thời điểm. Lúc đó các ngươi đem hóa thành quỷ thần tiến về riêng phần mình đất phong đi nhậm chức, từ đó không thể lại dễ dàng can thiệp nhân gian sự tình. Trận này Thành Hoàng đại khảo thí, cuối cùng kết thúc. Mới quỷ thần đạo, Thành Hoàng hệ thống. Không chỉ có mới sắc phong từ nhân hóa vì rất nhiều Thành Hoàng, quỷ phán, cũng có yêu quái xem như quỷ thần tướng quân vị trí. Dù sao cái này yêu ma huyết mạch sẽ dung nhập vào thiên hạ không hết kỳ sổ dã thú súc vật bên trong, giết là không thể nào lại giết tuyệt, nhiều đời tất nhiên không ngừng có yêu quái không ngừng xuất hiện. Nhưng là đem nàng cùng nhau dung nhập thần đạo hệ thống bên trong, lại có thể hóa yêu quái vì quỷ thần đạo sử dụng, giải quyết vấn đề này. Từ cái này Hồ Châu bắt đầu. Quỷ thần đạo, Thành Hoàng hệ thống chính thức mở màn. Chương 174, Hương Hỏa Thần Cảnh. Quỷ thần phạm vi. Hồ Châu âm dương giới nhà. từng chiếc xe ngựa xếp thành đội hình chỉnh tề, lôi kéo tất cả lớn nhỏ cái dương. Mấy trăm tên ăn mặc âm quan âm lại bảo phục người dắt ngựa đứng ở cửa, cả con đường đều bị nhét tràn đầy. Dắt ngựa giới nha âm quan âm lại ánh mắt đột nhiên nhìn về phía góc đường, nhìn xem đến đây đưa tiễn bọn họ mấy người, đứng ở âm dương giới nha cửa ra vào tất cả rút lui hoàn toàn. Bọn họ đều là lựa chọn lưu lại người. Chính là Nguyên Hồ Châu giới nha phán quan Liễu Nguyên Lãng, đạo quan Long Hoa, Nam Cốc. Ba cái đều lựa chọn lưu lại, bọn họ sẽ thành mới quỷ thần thành hoàng hệ thống bên trong một thành viên. Ba ngoại trừ Hồ Châu Thành, phía dưới quận huyện cũng có không ít giới nha ứng cử viên chọn lưu lại, đều là đối âm thần đạo cũng không coi trọng đạo môn đệ tử. Có người mắt mang nhìn hàn thù, cho rằng đối phương phản bội bọn họ, có người thì là biểu lộ phức tạp, phảng phất liên tưởng năm đó đạo môn chia năm xẻ bảy tuế nguyệt. Bọn họ lại một lần nữa ở trong này bị chia cắt thành hai nửa. Đồng dạng không phải là bởi vì lợi ích, không phải là bởi vì cứu hận, mà là bởi vì sở hành đạo hữu chỗ khác biệt, trong lòng cầm lý lẽ khác nhau. Một ông lão từ giới nha bên trong đi mà ra, tất cả mọi người đều là không lưng hành lễ. Cho dù là Liễu Nguyên Lãng, Long Hoa, Nam Cốc ba người đều không có khác nhau. Bởi vì Hồ Châu âm thủ không chỉ là Liễu Nguyên Lãng thượng quan, vị lao giả này đồng thời còn là sư thúc tổ của hắn bối phận nhân vật, có thể nói được là cái này Hồ Châu tất cả giới nha âm quan âm lại lao tổ tông giống như tồn tại. Lão giả ngày hôm nay không có mặc đại biểu cho Hồ Châu âm thủ thần bảo, mà là mặc vào một thân đạo bảo, tóc trắng trải thành đạo búi tóc. Nhìn qua bất quá chỉ là một cái bình thường lao đạo nhân. Lão giả mà ra về sau, nhìn lướt qua tất cả chờ ở bên ngoài cái này tất cả mọi người, phát hiện đám người chán trường không thôi, người người cảm giác mình phảng phất bị khu trục rời đi. Lão giả lại mỉm cười, cao giọng nói ra, các ngươi đều là tốt, những năm này, chúng ta tại Hồ Châu làm tốt lắm. Chúng ta không phải là bởi vì bại vong đi, mà là bởi vì giới chủ cho gọi bắc đi. Túi đầu làm gì? Đi theo ta cùng một chỗ lên phía bắc. Chúng ta đều là chiến thắng trở về tướng sĩ. Một câu lập tức để nguyên bản đủ rũ cúi đầu tất cả mọi người giống như hít thuốc lắc đồng dạng, thậm chí lệ nóng doanh trọng. Nguyên một đám dùng sức lực khí toàn thân hô to. Nguyện theo âm thủ bắc đi. Hồ Châu âm thủ hài lòng gật đầu một cái. Quay đầu nhìn thoáng qua giới nha quan thự, phảng phất tràn đầy tiếc nuối, cuối cùng vẫn là thu hồi ánh mắt. Rơi vào Liễu Nguyên Lãng ba người trên người. Đối mặt ánh mắt của lão giả, Liễu Nguyên Lãng ba người cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Lão giả vươn tay, vỗ vỗ Liễu Nguyên Lãng bả vai, không sai. Ngươi nếu làm ra lựa chọn, ta cũng không cảm thấy ngươi có lỗi gì. Cái này quỷ thần đạo, ta không biết là đúng hay sai, bất quá nếu có thể từ ta nhân tộc tới đảm nhiệm, vẫn là ta đạo môn đệ tử đảm nhiệm Hồ Châu Thành Hoàng, lão phu vẫn là vô cùng vui mừng. Chỉ là giới chủ nói không từ pháp chỉ người đều là dựa theo phản đạo xử trí, về sau nói không chừng không còn có cơ hội gặp mặt. Lần nữa gặp mặt, có lẽ chính là cựu địch. Liễu Nguyên Lãng lại nói, ta lại cảm thấy chúng ta không bao lâu liền sẽ gặp mặt. Lao giả hỏi, a, vì sao? Liễu Nguyên Lãng, bởi vì trận này quỷ thần đạo cùng âm thần đạo cuối cùng, nhất định là không Trần Đạo Quân thắng được. Bất luận là Đại Ngụy vẫn là Đại Chu, cũng hoặc là toàn bộ thiên hạ. Chắc chắn vì quỷ thần đạo mà đại hưng. Nhân tộc cũng tất bởi vì vậy mà hưng thịnh. Liễu Nguyên Lãng càng là tiếp xúc quỷ thần đạo thì càng hết lòng tin theo, đây chính là hắn cùng người khắp thiên hạ cùng đạo môn đệ tử mong muốn tương lai, sau khi nói đến đây ngự khí chắc chắn hết sức. Hồ Châu âm thủ cười ha ha, chỉ là hướng về phía Liễu Nguyên Lãng nói như vậy. Chúng ta năm đó đi theo giới chủ khai sáng âm dương giới thành thời điểm. Cũng là giống như người không hai. Có nhiều thứ, chỉ có tuế nguyệt mới có thể chứng minh đúng sai. Có lẽ cuối cùng, ai cũng không có đúng. Chúng ta chỉ là mới sai lầm trên đường vô tận luân hồi. Hồ Châu âm thủ ngồi lên xe ngựa, mang theo đội xe ra khỏi thành trở về Bắc, đi Đại Ngụy Bắc Cảnh. Trung trung điệp điệp xe ngựa xuyên qua cửa thành, cũng cùng thời đại biểu hiện lấy âm dương giới thành thế lực, triệt để rời đi Hồ Châu. Ba người ngừng chân tại giới nha cửa ra vào, nhìn xem trong ngày thường bạn đồng sự, đồng đạo trở về Bắc thân ảnh, mỗi người đều cùng suy nghĩ ngàn vạn. Trống rông giới nha, chỉ lưu bọn hắn lại sau cùng ba người. Không đến bao lâu về sau, cái này giới nha càng là không biết tồn tại. Liễu Nguyên Lãng ba người leo lên giới nha chính đường. Dựa theo những ngày qua thứ tự, ngồi ở vị trí của mỗi người. Trong vòng ba ngày bọn họ sẽ xử lý tốt tất cả trước người sau người sự tình, liền đợi đến đi nhậm chức Hồ Châu Thành Hoàng và văn võ phán quan chức vụ. Trầm mặc không nói gì, phảng phất tại nhớ lại cuộc đời của mình. Lần này đi không có đường lui, âm dương phân hai bên. Sắc trời tối xâm lại. Hắc ám dần dần bao phủ tại giới nha cửa ra vào. Động tinh rốt cục xuất hiện. Đông ông. Đầu tiên là thanh thúy đồng la vang lên, sau đó là chậm chạp nhưng lại cực tốc tới gần tiếng bước chân. Liễu Nguyên Lãng ba người liền biết đến đây đón hắn đi nhậm chức quỷ thần được. Gió xuyên qua mà vào, mấy tầng đại môn bị thổi ra, hiện lộ ra bên ngoài dọa người cảnh tượng. Trung trung điệp điệp quỷ thần đứng ở bên ngoài phủ, trước mặt nhìn thấy chính là cầu yêu hóa thành gia tỏa tướng quân, cùng lưu tinh hóa thành lưu đầu tướng quân nhị tướng. Cả hai xuất lĩnh lấy rất nhiều hồ châu miếu thành hoàng cấp dưới quỷ thần đến âm dương giới nhà trước đó. Mỗi vị quỷ thần trong tay dẫn theo một chiếc hương hỏa thần đèn, thần dị quang mang đem đường phố chiếu lên sáng trưng. Chúng quỷ thần quỳ xuống tế hô, mời thành hoàng gia đi nhậm chức. Một vị quỷ thần nâng lên thành hoàng đại ấn, có kèm theo văn võ phán quan đại ấn. Một mực cung kính đưa đến ba người trước người, ba người này chính là ngày sau toàn bộ hồ châu quỷ thần đỉnh điểm nhất tồn tại. Ba cái đứng dậy, nhận lấy riêng phần mình thần ấn. In bên trong xích hà yên khí giống như từng đầu xích long từ thần ấn bên trong quét sạch mà ra, tràn vào ba người thể nội. Vân hà tản ra, sau đó thu hồi. Hồ châu quỷ thần chi chủ thần đạo thân thể liền ở cái kia yên hà bên trong thai nghén mà ra, uy áp cùng nắm giữ thần ấn thiên nhiên quyền hành, áp chế tất cả mặt khác quỷ thần không thể không cúi đầu. Lại lúc xuất hiện, ba người đã lại không phải người sống. Ba cái người mặc thần bào đầu đội thần quan uy vũ quỷ thần đứng ở bên trong đại đường, bước ra âm dương giới nha bên ngoài, cả người hương hỏa lực mang tới quang mang không ngừng hướng về bên ngoài truyền lại. Chư quỷ thần dập đầu hô to. Tham kiến Hồ châu thành hoàng. Tham kiến Hồ châu văn phán. Tham kiến Hồ châu võ phán. Thành hoàng gia, pháp giá lên. Chúng quỷ thần bảo vệ thành hoàng pháp giá, xuyên qua thành trì nhất đường phố rộng rãi, một đường hướng về Hồ châu thành trung ương đi. Đầu đường phía trên đi trong đêm người qua đường vẫn như cũ vội vàng, lại phảng phất căn bản không nhìn thấy từng đạo từ một bên gặp thoáng qua khủng bố thân ảnh. Càng không nhìn thấy cái kia pháp giá phía trên, hương hỏa xích hà lượn lờ bên trong, trên mặt lấy kim sắc quỷ thần đường vân Hồ châu quỷ thần chi chủ. Tại phàm nhân trong mắt thiên địa cùng quỷ thần thiên địa hoàn toàn không giống. Quỷ thần thân thể là một loại xen vào hư ảo cùng chân thật tồn tại. Nếu là không để ý hiển lộ thân hình, dương nhân là nhìn không thấy bọn họ. Âm dương phân lương giới, từ giờ phút này dương nhân thế giới cùng quỷ thần thế giới thực như vậy tách ra, không lẫn nhau trực tiếp tiến hành quấy nhiễu. Châu thành hoàng pháp giá đi tới nguyên hồ châu Nhật Du thần phủ địa phương. Mảnh phế tích này phía trên sẽ vội vàng xây dựng lên một ngôi miếu, nhìn qua có chút vội vàng đơn sơ. Không xưng được to lớn hùng vĩ, càng không thể đủ cùng ban đầu Nhật Du thần phụ so sánh. Phía trên mang theo bảng hiệu. Hồ Châu Miếu Thành Hoàng. Quỷ thần pháp giá trùng trùng điệp điệp đi vào, tiến vào điện đường bên trong, sau đó dừng lại. Trên bệ thần đứng thẳng một cái tượng thần, một vị hất lên hồng sắc thần bảo thành hoàng gia ngồi ở pháp tòa phía trên, mà cái này tượng nặng nhìn qua chính là Liễu Nguyên Lãng bộ dáng. Hồ Châu Thành Hoàng Liễu Nguyên Lãng từ pháp giá phía trên đứng lên, dẫm lên hư không từng bước một tiến lên. Quang mang mang theo thần bảo không ngừng vũ động. Chúng quỷ thần đều là ở phía dưới đứng đấy chờ đợi, lộ ra ánh mắt mong chờ. Phảng phất đang đợi cái gì? Thành hoàng quay người. Đem quỷ thần thân thể dung nhập tượng thần. Mặt khác các lộ quỷ thần cũng nguyên một đám vào chỗ, sắp nhập vào mình ở trên bệ thần thần linh tượng nặng. Một lần này, phảng phất triệt để kích hoạt lên toàn bộ miếu thành hoàng. Kịch liệt hương hỏa chi quang từ từng tòa tượng thần bên trong nổ tung mà ra, trung trung điệp điệp đảo qua cả tòa miếu thành hoàng. Mà toàn bộ Hồ Châu Thành đều có cảm ứng. Lấy quỷ thần tượng nặng cùng thành hoàng miếu thờ làm trung tâm, Châu Thành bên trong cái kia trước mắt đối với thành hoàng miếu dưới cờ các lộ quỷ thần hương hỏa tín ngưỡng hướng về bầu trời hiện lên, hóa thành một điểm điểm quang mang hướng về miếu thành hoàng tụ đến. Mặc dù mỏng manh hết sức, nhưng lại liên tục không ngừng. Miếu thành hoàng phía dưới thổ địa, bị quỷ thần sức mạnh còn có bên trong thành hương hỏa lực nhộn dần, diễn sinh ra được một loại đặc thù nào đó biến hóa. Ở nơi này Hồ Châu miếu thành hoàng phía dưới, một cái nho nhỏ hương hỏa thần cảnh đang chậm rãi sinh ra. Cùng âm dương giới thành loại kia không so được, càng không có khả năng dung nạp người chết cùng yêu ma, chỉ có quỷ thần bậc này xen vào hư vô cùng thực chất ở giữa tồn tại mới có thể tồn tại ở hương hỏa thần cảnh giới tầm đó. Tượng thần kim quang chấn động không ngừng, toàn bộ miếu thờ đều tại lắc lư. Thành hoàng thần cảnh. Lập. Châu thành hoàng Liễu Nguyên Lãng một tiếng hét to truyền ra. Hương hỏa thần cảnh chìm xuống, một cái hư ảo và lại chỉ thuộc về quỷ thần giới phạm vi sinh ra. Hơn nữa cùng mảnh đất này kết hợp với nhau. Quang mang tan mất. Chỉ nhìn thấy một mảnh tràn ngập thần điện màu vàng nóng cùng miếu thờ đản sinh tại hư vô bên trong, so với kia miếu thành hoàng chí ít lớn gấp 10 lần, thành hoàng đại điện cũng rộng lớn cao lớn gấp 10 lần. Kim bích huy hoàng, trang nghiêm túc mục. Nhìn qua không giống như là một ngôi miếu, càng giống là một cái dãy cung điện. Chư vị quỷ thần cùng tại miếu thờ bên trong sắp xếp một dạng, ngồi ở đại điện thần tọa. Châu thành hoàng Liễu Nguyên Lãng chỗ cao trên đó. Văn võ phán quan chia nhóm hai bên chính là các lộ quỷ thần. Chúc mừng thành hoàng gia. Liễu Nguyên Lãng khoát tay, bàn tay mơn trớn sợi râu, biểu tình thoải mái, chư quân cùng vui. Rất nhiều quỷ thần nhìn nhau về sau, đi theo thành hoàng gia cùng nhau cười to lên, người người thoạt nhìn đều là vui vẻ không thôi. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Đến một bước này, bọn họ rốt cục có một châu quỷ thần phủ nha, đường đường châu thành thần đạo chi chủ khí tượng. Thanh hoàng thần cảnh vừa mới lập xuống, hồ châu ngoài thành động tĩnh nhưng lại đã xảy ra. Các quận các huyện quỷ thần lao tới miếu thành hoàng hương hỏa thần cảnh mà đến. Vội vàng vào thành, thần quỷ vận chuyển qua. Trước mắt những cái này quận huyện đại đa số quận thành hoàng cùng huyện thành hoàng đều là lẻ loi một mình, không ít chính mình cũng là vừa mới nhậm chức, càng không cần nói đem dưới trướng quỷ thần bổ đủ. Từng vị quỷ thần xuyên qua miếu thành hoàng đại môn kia, cửa ra vào nổi lên một tia kim sắc gợn sóng. Trong nháy mắt bọn họ thật giống như vượt qua âm dương hai giới giới hạn. Không có tiến vào miếu thờ bên trong đại điện, mà là tiến nhập phía dưới mặt đất hương hỏa thần cảnh. Đã tới thành hoàng thần cảnh bên trong, sừng sững tại cái kia nhìn qua bao la hùng vĩ nghiêm ngặt miếu thành hoàng phía dưới. Chư vị quỷ thần lập tức liền kinh động. Cái này thành hoàng hương hỏa thần cảnh trước mắt cũng là khoảng trường châu thành làm thử, quận thành hoàng cùng huyện thành hoàng, vẫn như cũ còn ở trước đây âm dương giới thành lưu lại địa cung âm điện. Giờ phút này nhìn thấy như vậy cùng quỷ thần phù hợp, lại thần dị vô cùng thần cảnh, nguyên một đám lại là rung động, vừa là hâm mộ. Nếu là chúng ta cái kia quận thành hoàng miếu, cũng có thể cho rằng như vậy thở mạnh liền tốt. Đây chính là hương hỏa thần cảnh. Quả nhiên là tuyệt không thể tả. Dương nhân ở nhân gian, quỷ thần ở U Minh, cái này quỷ thần đạo, thật sự đem cái này U Minh dương gian phân chia đi ra, cho chúng ta diễn hóa ra một cái thuộc về quỷ thần giới vực. Mang theo đủ loại cảm xúc, tiến vào trong điện tham viếng Hồ Châu Thành Hoàng. Thẳng đến trăng đương chính không thời điểm, toàn bộ Hồ Châu quỷ thần mới đến nơi đây. Lần này mới chính thức bắt đầu Hồ Châu quỷ thần lần thứ nhất triều hội, nhìn qua càng giống là một cái tiểu triều đình đang nghị luận triều chính. Chỉ bất quá dự hội không phải phàm nhân mà là quỷ thần, nghị cũng không phải người sống sự tình, mà là quỷ thần sự tình. Ở Châu Thành Hoàng Liễu Nguyên Lãng bên trái văn phán quan Nam Hoa đề nghị. Giống như quỷ thần Thành Hoàng chi đạo đã mở, trước đây nghi thức đưa tang qua âm giếng có phải hay không cũng nên bỏ phế. Như thế thói quen, đem người coi như yêu quái trong miệng chi thực, ác không nên tồn tại ở thế gian. Châu Thành Hoàng Liễu Nguyên Lãng là nói ra, nghi thức đưa tang qua âm giếng sẽ thực thi trăm năm, sẽ xâm nhập lòng người cùng dân gian. Bách tính người người đều là tin phương pháp này có thể nhập luân hồi âm thế, vội vàng phế bỏ, phản bị nó lừa đảo. Liễu Nguyên Lãng suy tư một chút, sửa nghi thức đưa tang qua âm giếng cải thành táng nghi chiêu hồn chi nghi, cáo chi Hồ Châu bách tính, sau đó người chết thời điểm chỉ cần được chiêu hồn chi nghi, các nơi thành hoàng tự nhiên liền có thể tiếp dẫn vong hồn vào âm thế luân hồi. Phía dưới chúng quỷ thần vũ bản tán dương, phương pháp này rất tốt. Võ phán quan Nam Cốc là nói ra, âm dương giới nha rút lui. Nhưng là vẫn như cũ có số lớn tiểu yêu nghiệt xúc vẫn như cũ lưu tại ta cảnh nội, ta cho rằng giờ phút này càng hẳn là đem giám sát chết phương cùng chấn áp yêu ma sự tình xem như bài kiện chuyện quan trọng. Hồ Châu miếu thành hoàng hương hỏa thần cảnh bên trong, từng kiện khẩn cấp yếu sự, định xuống dưới. Trời sáng thời gian, các quận huyện thành hoàng mới rời đi. Mọi thứ đều là sáng lập, mọi thứ đều là lại bắt đầu lại từ đầu. Tất cả mọi người tại mò đá qua sông, nhưng là quỷ thần thành hoàng hệ thống, ở nơi này dạng tranh luận bên trong. Một chút chút đản sinh tại thế. Tổng kết lại, chính là lúc đầu thần quỷ luật. Hồ Châu ngoài thành một chỗ đảo viên bên trong, Không Trần Tử đang ngồi ở trong rừng đảo nhìn xem tất cả những thứ này. Trước mặt mây mù trong kính, hiện lộ ra chính là Hồ Châu miếu thành hoàng hương hỏa thần cảnh bên trong tràng cảnh. Một bên Lư đại tướng quân tại đảo viên trong góc phun hỏa, đang nướng lấy một đầu dê, mùi thơm bốn phía. Vân quân tung bay tại thiên cung, mịt mù không có tung tích, Thanh Long đồng tử là ôm kiếm ẩn tàng tại cây đào hoa lá. Chỉ có Xích Hà Nguyên Quân thận trọng đứng ở Không Trần Tử sau lưng, đang đợi Không Trần Đạo Quân bình phán, cái này quỷ thần đạo có thể nói chính là coi như Không Trần Đạo Quân dưới trướng chân thần giá trị, cũng là hắn bị Không Trần Đạo Quân ban cho chức trách. Có thể làm được hay không, đại biểu cho ngày sau có thể hay không lấy được Không Trần Đạo Quân coi trọng. Đạo nhân sau khi xem xong gật đầu một cái, xoay tay lại xóa đi mây mù kính, đứng dậy, hành tẩu ở trong màn đêm trong rừng đảo. Không sai, cái này Liễu Nguyên Lãng, Long Hoa, Nam Cốc đều là quỷ thần chi tài. Ta bên trong đạo môn quả nhiên nhân tài liên tục xuất hiện, đáng tiếc trong ngàn năm hao tổn phân liệt bên trong, băng liệt tán loạn. Như là thực tìm được đại đạo đường bằng phẳng, thiên hạ này chỉ sợ sớm đã là một cái khác phó quan cảnh. Xích Hà Nguyên Quân rốt cục thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vui vẻ. Có thể chiếm được đạo quân tán dương, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Mà Không Trần Tử là không còn bắt đầu suy nghĩ lên mặt khác bảy châu 40 quận. Hồ Châu quỷ thần đạo định ra là một chuyện tốt, nhưng là cái này to lớn bảy châu địa phương, bây giờ lại là trống rỗng, tất cả âm dương giới nha thế lực toàn bộ rút đi. Liền ban đầu ở Đại Chu như vậy, liền cái thế yếu tư thiên giam giám thị đều không có. Hắn Không Trần Tử lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng một người cặp mắt có thể tiếp cận cái này bảy châu 40 quận địa bàn lớn như vậy. Thời gian ngắn hạn còn tốt, hắn cái này không Trần Đạo Quân uy thế cùng quá khứ. Sát phạt tên gọi, đầy đủ hù sợ những cái này ẩn tàng ẩn núp xuống yêu ma tinh quái cùng ngoại giới thèm lấy mảnh đất này yêu ma. Một lúc sau, phát hiện tay hắn trưởng không kịp. Khó bảo toàn tối bên trong những cái kia yêu ma tả mà không nổi tâm tư. Thậm chí tại phía bắc âm dương giới nha bên kia âm thần, âm quan, cũng khó tránh khỏi sẽ không vì nhà mình giới chủ, trong bóng tối cho hắn vị này không Trần Đạo Quân hạ ngang chân, cản trở cái này quỷ thần đạo hành ở thế gian. Chương 175, Hồ Châu chi biến. Sáng sớm, Hồ Châu miếu thành hoàng mở ra đại môn. Âm dương giới nha lưu lại một chút đạo môn đệ tử, bây giờ sẽ biến thành miếu thành hoàng người coi miếu. Mà cửa miếu ở mở ra trước đó. Trên đường lớn là sẽ chen lấn tràn đầy, từ đầu đường được cuối phố, tung hoành hai bên, toàn bộ đều là người. Thậm chí còn có nhiều người hơn tại hai bên đường trong phòng, cửa sổ hướng về bên này nhìn quanh. Trên mặt có e ngại, bất an, cùng sợ hãi. Người đến có bên đường người bán hàng rong, cũng có được cố ý chạy tới dân chúng trong thành, cũng có đến đây quan sát tình hình quan lại văn sĩ. Toàn thành bách tính đều biết bắt đầu từ hôm nay, Hồ Châu thần linh đổi chủ nhân. Người người tự phát tụ tập ở này, đến đây triều bái nên đón vị này Hồ Châu quỷ thần chi chủ. Bọn họ gặp qua châu bên trong thứ sử quan lại giống như nước chảy ngươi tới ta đi, gặp qua nhiều đời phàm nhân luân hồi không dứt, nhưng lại chưa từng gặp qua Hồ Châu thần chủ mới được thay. Từ 100 năm trước, Nhật Du thần phủ cao cao tại thượng, ngày xưa cái kia Hồ Châu Nhật Du thần chính là Hồ Châu Thiên. Trên đất phàm nhân sinh lão bệnh tử không ngừng luân hồi, mà thiên tắc sẽ không thay đổi. Tuy là âm thần, nhưng là trên thực tế dương gian sự tình Nhật Du thần cũng có được cao hơn Hồ Châu thứ sử quyền hành. Âm dương lẫn lộn, người quỷ không phân. Đây cũng là trước đó đại ngụy phía trước hiện trạng. Hồ Châu thần chủ đổi như vậy đại sự, đối với Hồ Châu bách tính mà nói, tạo thành lực ảnh hưởng cùng biến động, vượt xa Hồ Châu thứ sử bị đổi. Cũng khó trách bách tính đều là xưng, thiên biến. Nhìn thấy cửa mở, không ít người lập tức hô. Mở mở. Pháp sư đi ra. Cửa mở về sau. Trên đường tất cả mọi người càng là cùng nhau trực tiếp bắt quỳ xuống, người người đều là giống như ôn thuận dê bò, tùy ý thần linh tùy ý thúc đẩy. Đây là trăm năm qua âm thần yêu vật hóa thành thần nô dịch chúng sinh, cùng năm năm tháng tháng không nghỉ hương hỏa tiếu tự lưu lại tập tục cùng âm thần khủng bố dưới áp lực mạnh như thế. Chúng ta phàm nhân bái kiến thành hoàng thần ra ra. Người coi miếu mang theo 10 cái đạo sĩ đi ra, đưa tay để mọi người dậy. Chớ có bái ta, nếu là muốn cúng bái thần linh, vào miếu dâng hương liền có thể. Cũng có thể quên tiền nhang đèn cầu một bộ thành hoàng gia thần vị trở về, đặt ở trong nhà có thể bảo vệ bình an. Có văn sĩ lớn mật tiến lên hỏi, xin hỏi. Cái này thành hoàng thần chỉ ra ra quản chính là cái gì? Ngày sau mùng một hôm rằm tổ chức hương hỏa tiếu tự nghi có khác biệt gì? Cung phụng vẫn là dựa theo lệ cũ sao? Người coi miếu lại nói ra một bộ để toàn thành bách tính biến sắc lời nói, từ nay về sau, hương hỏa tiếu tự nghi triệt để bãi bỏ. Chư vị nếu là tâm thành, đến miếu thành hoàng thắp nén hương thuận tiện. Đám người kinh hô, cảm thấy không thể tưởng tượng được hoặc là không thể nào hiểu được, cái này mỗi tháng mùng một hôm rằm hương hỏa tiếu tự nghi đều cũng truyền thừa trăm năm. Thành hoàng gia vị này thần linh vừa đến, cứ như vậy bãi bỏ. Vì sao? Trong ngày thường tháng tháng hiến tế, cảm giác khó có thể ủng hộ, bây giờ không cần hiến tế, đám người ngược lại lòng sinh sợ hãi, cảm giác lo sợ bất an. Cái này hương hỏa tiếu tự nghi từ nay về sau đều cũng không làm. Giọng nói của người này cực lớn, nhìn qua có chút không tin. Thành hoàng gia cũng không cần mỗi tháng cung phụng. Đây cũng là dân chúng trong thành cực kỳ chú ý một việc, trong ngày thường từng nhà, dám mất cái gì, không dám thiếu cái này. Bởi vì đây chính là thật muốn xảy ra án mạng. Người coi miếu nói ra, cười to nói ra. Bởi vì thành hoàng gia chính là không Trần Đạo Quân sắc phong chân chính thần linh, không phải các ngươi trước đó tế bái loại kia âm thần yêu ma đồ vật có thể so sánh với. Thần linh không ăn thế gian đồ vật, các ngươi nếu là tâm thành. Dâng một nén nhang, cung phụng một phen. Thành hoàng gia bất luận ở nơi nào, đều có thể biết được các ngươi tâm ý, thụ nạp các ngươi hương hỏa. Một lần này, miếu thành hoàng từ nguyên bản cao cao tại thượng Hồ Châu chi chủ thần điện, rất có loại biến thành đại chu một bên kia phổ thông miếu thờ chi tướng. Đây cũng là trước đó không Trần Đạo Quân cùng Xích Hà Nguyên Quân quyết định. Đem âm dương sự tình triệt để tách ra. Dương nhân sự tình tự có quan phủ quản hạt, thành hoàng quản hạt thần quỷ yêu tà sự tình, xem như đem thần đạo quyền hành suy yếu. Chỉ là lại thế nào phổ thông. Cũng vô pháp chân chính trở thành giống như miếu thờ. Bởi vì trong miếu này cung phụng là chân chính thần linh. Đám người đầu tiên là trố mắt nhìn nhau nhìn đối phương, lại ngẩng đầu nhìn cái kia Hồ Châu miếu thành hoàng người coi miếu, xác nhận là thật về sau, nguyên một đám cùng kêu lên hô to. Cái này tiếng hô bên trong, là chân chính vui sướng. Tạ thành hoàng gia. Tạ ơn thành hoàng lao gia. Thành hoàng lao gia mới thật sự là thiện tinh lực. Cho chúng ta dân chúng cân nhắc cùng làm chủ A. về sau tất cả mọi người tốt hơn a. Bất mỗi tháng 2 lần hương hỏa tiếu tự chi tiêu cùng cố định cung phụng, làm cho không ít người nhà từ đó xem như thoát khỏi trọng đại trói buộc cùng gông cùm. Trước kia hai thứ đồ này, so triều đình thuế má còn muốn làm cho người cảm giác không cách nào gánh chịu, nhưng lại không người dám thiếu. Chỉ này một sự kiện, cũng đủ để cho Hồ Châu Thành Hoàng gần đây lập tức thu đến số lớn hương hỏa cùng tín đồ. Châu Thành Hoàng miếu người coi miếu tiếp xuống mà nói, càng là để trên đường phố đám người rung động không hiểu. Thành Hoàng gia chủ U Minh quỷ hồn sự tình, thần thông pháp lực nối thẳng âm phủ, quản hạt Hồ Châu cảnh nội tất cả vong hồn sinh tử luân hồi. Từ nay về sau các ngươi không cần lại đi cái kia nghi thức đưa tang qua ầm giếng, chỉ cần lấy Thành Hoàng tên gọi chiêu hồn liền có thể. Ngày sau các ngươi nếu là trong nhà có sinh tử luân hồi sự tình, liền có thể chỉ dẫn hồn linh tiến về miếu Thành Hoàng đưa tin, Thành Hoàng sẽ định kỳ đưa bọn hắn tiến về U Minh địa phủ vào luân hồi. Đây chính là toàn bộ Hồ Châu bách tính rất là hết lòng tin theo cùng quan tâm nhất sự tình, cho dù là quan lại thế gia quyền quý, cái nào không chú ý chết rồi U Minh sự tình. Chỉ cần được lấy Thành Hoàng gia chỉ mệnh tiến hành chiêu hồn, tiện nhân người đều có thể vào luân hồi âm thế. Có người kích động không thôi mà hỏi, sau lưng càng là bạo phát ra rung trời giống như tiếng hoan hô. Mọi người chúng ta, từng nhà đều được. Lúc trước, muốn được âm tình táng, âm diêm táng, vứt xác người xuống giếng, cũng không phải người bình thường, cũng không phải người nào đều có thể chuyển động bên trên. Châu Thành Hoàng miếu chủ đáp nói, không sai. Các châu, quận, huyện đều có Thành Hoàng quản hạt, chỉ cần lấy hồn đăng dẫn đường, viết lên Thành Hoàng tên gọi. Chỉ là thiện giả vào U Minh đến thiện quả, ác giả vào âm thế đến ác báo. Ngẩng đầu ba thước có thần minh. Các ngươi tại dương thế làm việc, còn muốn suy nghĩ mà làm. Nếu là làm nhiều việc các người, chết rồi chớ trách rơi vào Thành Hoàng trong tay, chịu nỗi khổ của địa ngục. Đám người liên tục không người. Không dám không dám. Chúng ta đều là người tốt ta. Thành Hoàng lao ra yên tâm, chúng ta nhất định làm người tốt, ngày sau được U Minh địa phương hưởng phúc. Người người mặc dù nội tâm có chút e ngại, nhưng là cảm thấy cái này Thành Hoàng lao ra diễn xuất, cùng trước đó cái kia Nhật Du thần phủ cùng các lộ âm thần hoàn toàn không giống. Khiến người ta cảm thấy đường đường chính chính, một cỗ chính trực ngay thẳng. Châu Thành Hoàng người coi miếu nói ra một chuyện cuối cùng, lại làm cho trên đường phố triệt để yên tĩnh trở lại. Không Trần Đạo Quân lập xuống các Châu Thành Hoàng, muốn quét ngang tất cả thế gian yêu ma quỷ quái, từ đó không cho phép có bất kỳ hại người họa dân yêu vật nghiệt chướng tồn tại ở thế gian. Nếu là các ngươi phát hiện có ăn thịt người hại người yêu, biết họa loạn một phương ma quái. Không cần kinh hoàng sợ hãi, đều có thể đến đây miếu Thành Hoàng đốt hương cầu nguyện, tự có đáp lại. Một lần này đám người e ngại rút lui, tại bọn họ trong mắt, những cái kia yêu vật ma túy đô sự thần linh, nào dám cùng bọn hắn đối đầu. Có người run lẩy bẩy, khoát tay lia lịa. Thành Hoàng lao ra là tinh lực. Bọn chúng cũng là tinh lực, chúng ta phàm nhân, nào dám nhúng tay chuyện thế này. Người coi miếu lại giận dữ mắng mỏ, vậy làm sao có thể so. Thành Hoàng lao ra lại là ta nhân tộc chi thần, chân chính thần linh, từ đạo quân điểm hóa mà ra, vì che chở ta nhân tộc bách tính mà trấn thủ nhân gian. Mà cái này chớ bất quá chỉ là một đám ăn thịt người hại dân nghiệt xúc yêu ma mà thôi, như thế nào dám cùng Thành Hoàng gia đánh đồng với nhau. Miếu chủ chắp tay bái thiên địa. Từ nay về sau, chúng ta nhân tộc bên trên bái Không Trần Đạo Quân, Xích Hà Nguyên Quân hai vị tiên thần đạo tôn. Dưới có ta Hồ Châu các nơi Thành Hoàng, vô tận quỷ thần tọa chấn. Cái gì yêu vật dám ở Hồ Châu quấy phá? Ngày sau nếu là lại có âm thần yêu quái dám ở ta Hồ Châu hiện thần, Thành Hoàng gia ngay lập tức sẽ điều động quỷ binh thần tướng tiến đến đưa nó bắt trị tội, đem nàng đánh vào minh ngục, vĩnh viễn không vượt qua phát sinh. Người coi miếu giờ phút này càng là nói ra, Hồ Châu Nhật Du thần phủ trong vòng một đêm không còn sót lại chút gì, vô số âm thần ma quỷ bỏ mạng bắt trốn. Đây cũng là bậc này đạo trích nghiệt xúc tại đứng trước chân chính đại đạo tiên thánh thời điểm, đã định trước kết quả. Đám người nhớ tới ngày đó nhìn thấy vị kia tiên thánh, lại nghĩ tới gần nhất đủ loại lời đồn. Một chút chịu đủ yêu quỷ ma vật hại bách tính lập tức đứng lên. Không sai. Về sau chúng ta không cần lại dễ dàng tha thứ, có Không Trần Đạo Quân cùng Thành Hoàng lao ra cho chúng ta làm chủ, những cái này yêu nghiệt còn dám xuất hiện, liền muốn để bọn hắn biết rõ hại người kết quả. Nhà ta tiểu tam tử chính là chết ở cái kia âm thần trong tay, thế này sao lại là cái gì tinh lực a? Đây chính là một đám yêu quái. Càng nhiều người đứng mà ra, nói đến liên quan tới âm thần sở tác sở vi đủ loại chuyện ác chuyện xấu. Nguyên một đám người đứng mà ra. Miếu Thành Hoàng cửa ra vào phảng phất trở thành tố tụng yêu ma chuyện ác quan thự. Lúc đó, trên đường phố than thở cùng thút thít tiếng kêu rên một mảnh, dù sao loại chuyện này cũng không chỉ phát sinh ở một nhà một nhà. Càng nhiều người càng là cảm giác cùng cảnh ngộ, cùng chung mối thù. Một lần này, càng đem toàn bộ Hồ Châu bách tính đối với Hồ Châu Thành Hoàng tán đồng cảm giác, lần nữa đề cao. Thành Hoàng hệ thống về sau lập xuống ba kiện đại sự. Đệ nhất, vứt bỏ hương hỏa tiếu tự, thần linh hàng tháng cung bái bậc này hao người tốn của sự tình, trong nháy mắt chiếm được toàn thành dân chúng hảo cảm, dựng lên thành hoàng chính thần hình tượng. Đệ nhị, thành hoàng quản sinh tử luân hồi sự tình, cung phụng tinh lực hoàng được chiêu hồn sự tình, liền có thể sắp chết người đưa vào u minh âm thế, trong lúc nhất thời toàn thành bách tính đều là trong nhà dọn lên thành hoàng thần vị, liên tục không ngừng hương hỏa lực hướng về thành hoàng thần miếu tụ đến. Đệ tam, được chu sát, trấn áp, thu phục yêu ma tinh quái sự tình, đã hiển lộ thần tích để Hồ Châu bách tính biết được thành hoàng cùng quỷ thần vĩ lực, cũng đồng thời đem thành hoàng hệ thống một chút chút xâm nhập được các nơi, trưởng khống lấy toàn bộ Hồ Châu quỷ thần sự tình. Bên trong đảo Lâm Dinh Thự, Xích Hà Nguyên Quân cầm hương hỏa thần đồ được Không Trần Tử trước mặt. Đạo quân mời xem. Quỷ thần đạo sẽ triệt để bắt đầu thành hình, hương hỏa lực không ngừng từ Hồ Châu các cảnh tụ đến. Không Trần Tử ngẩng đầu, nhìn về phía bên trong hương hỏa thần đồ. Trong bản vẽ đạo tôn pháp tướng phía dưới hương hỏa vân hà càng thêm nồng đậm bao la, nguyên bản hương hỏa thần đồ phía dưới thạch môn quận cảnh tượng, càng là biến thành toàn bộ Hồ Châu cảnh tượng. Đám mây phía dưới trực tiếp có thể nhìn thấy, không phải thạch môn quận quận thành, mà là Hồ Châu thành. Từ yên hà bên trong sinh phát sinh mà ra thanh khí cũng biến thành càng nhiều, liên tục không ngừng hương hỏa lực tụ tập được các nơi miếu thành hoàng bên trong, sau cùng điểm cuối cùng, lại là Xích Hà Nguyên Quân cầm hương hỏa thần đồ. Thần đồ bên trong từng sợi hương hỏa thanh khí chậm rãi diễn sinh mà ra, nguyên bản hao hết hương hỏa lại bắt đầu không ngừng diễn sinh. Hơn nữa sinh phát sinh mà ra tốc độ còn càng lúc càng nhanh. Quỷ thần đạo từ tiêu hao, cuối cùng đã tới bắt đầu phụng dưỡng cùng thu hoạch cấp độ. Không Trần Tử gật đầu một cái, đến một bước này, cuối cùng là cùng hắn ban đầu tưởng tượng bên trong quỷ thần đạo thứ ban đầu hoàn toàn phù hợp. Không Trần đạo quân nói ra, Hồ Châu, quận, huyện thành hoàng cùng quỷ thần làm không tệ. Có thể đem hương hỏa lực hóa thành ban thưởng ngợi khen xuống dưới. Đồng thời lại mệnh các nơi thành hoàng tổ chức một lần quỷ thần yến, đem thiếu hụt tinh lực lại thần tướng bổ sung. Kể từ đó, Hồ Châu thần đạo hệ thống mới xem như sơ bộ viên mãn. Thiếp thân cái này mệnh các nơi thành hoàng đi làm. Xích Hà Nguyên Quân lập tức nắm giữ hương hỏa thần đồ, biến mất ở không trung. Hồ Châu các nơi miếu thành hoàng thần cảnh bên trong treo Xích Hà Nguyên Quân tượng thần, đồng thời lóe lên quan mang. Chính đang bận rộn chư vị thành hoàng cùng dưới cờ quỷ thần phát hiện động tĩnh, lập tức đi lên phía trước, quỳ nên Xích Hà Nguyên Quân. Hồ Châu thành hoàng Liễu Nguyên Lãng bái kiến Xích Hà Nguyên Quân. Hồ Châu văn phán Long Hoa bái kiến Xích Hà Nguyên Quân. Trung trung điệp điệp thanh âm cùng nhau vang lên. Vẽ lên Xích Hà Nguyên Quân hiện hiện thân hình, dẫm ở vân hà bên trong hướng về phía dưới nói ra, Hồ Châu sự tỉnh. Các ngươi làm tốt lắm, Không Trần đạo quân cùng bổn quân đều cũng phi thường vui mừng. Đặc ân chuẩn tối nay cử hành quỷ thần yến, phong thưởng có công chi thần, sắp phong mới lên cấp quỷ. Quỷ thần đạo vừa lập. Nhìn các ngươi đem đạo này tại Hồ Châu triệt để phát dương quang đại, trở thành vạn năm tuế nguyệt không rời đại đạo. Chúng quỷ thần cuồng hỉ, nhao nhao quỳ gối. Tạ ơn Không Trần đạo quân. Tạ ơn Xích Hà Nguyên Quân. Chúng ta ổn thỏa nắm đạo quân cùng Nguyên Quân dạy bảo, đem quỷ thần đạo phát dương quang đại. Ngày đó đêm, Hồ Châu thành hoàng hương hỏa thần cảnh bên trong mở ra quỷ thần yến. Các quận thành hoàng vội vàng chạy đến, ngồi đầy quỷ thần tề tụ một đường. Nhưng mà, vừa vào thần cảnh liền phát hiện, Châu thành hoàng hương hỏa thần cảnh tại trong vòng mấy ngày lại phát sinh biến hóa. Theo dân chúng trong thành hương hỏa nguyện lực tụ tập, cái này thần cảnh không chỉ có trở nên càng thêm rộng lớn rõ ràng, nhiều chỗ mấy tầng điện đường lầu các. Bên trong đại điện, đủ loại hoa lệ đường hoàng bích họa, bình phong, chuông nhạc, tượng nặng cũng bắt đầu xuất hiện ở hương hỏa thần cảnh. Lần nữa trình diện quận huyện quỷ thần, nguyên một đám nhìn xem cảnh tượng như vậy, càng là chấn kinh, đồng thời không ngừng hâm mộ. Thế này sao lại là thế gian nên có cảnh tượng, chỉ sợ thiên tử chỗ ở đều không có như vậy hoa lệ. Vội vàng mà đến quỷ thần ngồi tại thành hoàng thần cảnh đại điện bên trong. Cảm giác bản thân sẽ tiến nhập chân chính thần cảnh tiên giới, thiên nhân độ phủ. Châu thành hoàng Liễu Nguyên Lãng vung tay lên, hương hỏa lực ngưng tụ, biến thành trên bàn mỹ thực, rượu ngon, trái cây cúng. Chư quân mời. Tạ ơn thành hoàng gia ban thưởng yến. Thứ này đối với phàm nhân vô dụng, nhưng là đối với quỷ thần mà nói, thật là nhất đẳng mỹ thực. Hương hỏa lực hóa thành đồ ăn, không chỉ có thể củng cố cùng tăng cường bản thân quỷ thần thân thể, còn có thể tăng cường bản thân quỷ thần lực lượng. Cũng chỉ có Xích Hà Nguyên Quân ban thưởng mở quỷ thần yến, Hồ Châu thành hoàng Liễu Nguyên Lãng mới bỏ được đến lớn như vậy tức giận một lần. Sung sướng không ngừng, chúng quỷ thần kỳ nhạc quân quận. Đột nhiên, Châu văn phán quan Long Hoa đột nhiên đề tỉnh Hồ Châu thành hoàng Liễu Nguyên Lãng nói, thành hoàng, quỷ thần yến đã đến giờ. Liễu Nguyên Lãng lúc này mới nhớ ra cái gì đó, lập tức vỗ tay một cái. Chư vị, quỷ thần yến lên. Mời theo bản thần tiến về cùng một chỗ nghênh đón tân thần. Rất nhiều tại yến hội bên trong nâng ly cạn chén quỷ thần lập tức đứng lên, nhìn hai bên một chút, đứng dậy. Thân hình của bọn hắn cùng nhau biến mất ở hương hỏa thần cảnh bên trong, nổi lên mặt đất dương thế nhân gian. Nhân gian dương thế Hồ Châu miếu thành hoàng. giờ phút này là hoàn toàn yên tĩnh đêm tối. Miếu thờ trong hành lang điểm ngọn đèn, chiếu sáng một hơi hơi thành hoàng cùng dưới trướng thần linh tượng nạn. Cùng phía dưới trong lòng đất thành hoàng hương hỏa thần cảnh, hoàn toàn là hai cái thiên địa. Nhưng là giờ khắc này ở miếu thành hoàng bên trong, còn chờ lấy một chút phàm nhân, yêu quái. Nguyên một đám quỷ lập cẩn thận nhìn xem chung quanh, không dám mở miệng nói chuyện. Giờ phút này, đột nhiên từng tòa tượng thần tượng bùn đột nhiên sáng lên. Chúng phàm nhân cùng yêu quái lập tức khẩn trương lên, bọn họ biết rõ, đây là quỷ thần giáng lâm. Tại phàm thai mắt thường không thấy được một cái khác tầng giới vực bên trong, quỷ thần môn nguyên một đám đứng ở trên bệ thần, đồng thời nhìn về phía dưới, nhìn qua những cái này sắp trở thành quỷ thần tồn đang sôi nổi nghị luận. Hồ Châu thành hoàng Liễu Nguyên Lãng khoát tay, sớm đã chuẩn bị xong quỷ thần rượu đi lên. Ở phía dưới quỷ phàm nhân trong mắt, là trông thấy hư không bên trong từng ly hiện ra xích sắc quang mang chén ngọc trống rông xuất hiện, rơi vào trước mặt bọn hắn. Bọn họ lập tức dập đầu hành lễ, dựa theo sớm đã định xong quỷ thần chi nghi, uống phía dưới rượu trong chén. Uống vào rượu này, từ bỏ phàm thai nhục thân. Từ đó liền không phải dương thế người, hóa đi yêu thân ma thân. Tại Yên Hà phun ra nuốt vào bên trong, bọn họ nguyên một đám toàn bộ đều chuyển hóa thành quỷ thần. Lại nâng lên đầu, liền thấy được toàn bộ đại điện cùng trên bệ thần rất nhiều quỷ thần, trong ánh mắt cho ngươi tràn đầy kỳ lạ, sau đó cấp tốc túi đầu. Tạ ơn không Trần Đạo Quân, Xích Hà Nguyên Quân ban ơn. Tạ ơn thành hoàng gia ban ân. Ba nguyên bản thu phục không ít không có làm ác yêu quái, giờ khác này ở cùng một chỗ toàn bộ chuyển hóa thành quỷ thần tướng quân. Đem nàng hóa thành hoàng quỷ thần đạo hệ thống phía dưới, trọng yếu hàng yêu phục ma võ lực, càng là chấn thủ một phương cần mấu chốt. Mặt khác một chút phàm nhân, là chuyển hóa thành quỷ thần tiểu quan lại, phụ tá thành hoàng khai sáng quỷ thần đạo. Song phương mỗi người quản lý chức vụ của mình, sắp nhập vào trước mắt nhân thủ cấp bách thiếu quỷ thần hệ thống. Ha 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 ha. Không sai. Không sai. Hôm nay ta quỷ thần đạo, lại nên đón một nhóm mới lên cấp chi thần, ngày càng hưng thịnh a. Đông đảo trên bệ thần quỷ thần cười ha ha. Hồ Châu thành hoàng Liễu Nguyên Lãng vung tay áo bảo, kim quang phất qua, tất cả quỷ thần, cùng nhau rơi vào hương hỏa thần cảnh. Mà miếu thành hoàng đại điện trong, quang mang thu liễm. Ba nguyên bản quỷ hình bóng, một cái cũng không, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Quỷ thần yến, vừa mới bắt đầu. Chương 176, Quá Bình An Khang. Hồ Châu ngoại thành. Phía tây theo sát chính là Trì An huyện, thổ địa Phi Nhiêu, gần sát Châu Thành. Châu Thành nhà quyền quý tại Trì An huyện đều có lấy điển trang ruộng đồng, ven đường có thể nhìn thấy, trong ruộng vừa mới bắp ngô đang độ lớn khắp nơi đều có. Huyện người còn vui trồng cây đào, các thôn cửa thôn trong thôn không ít người nhà đều có. Mấy ngày gần đây nhất hương dân nói chuyện say xưa sự tình. Chính là liên tục mấy cái dấu ở Châu Thành bên ngoài phụ cận tiểu yêu bị quỷ thần chém giết, thậm chí còn có người tại ban đêm, chính mắt thấy được quỷ thần chém giết yêu nghiệt tràn diện. Đủ loại liên quan tới thành hoàng cùng quỷ thần tướng quân chém yêu lời đồn lưu truyền trong thành ngoài thành, hương giã trong thôn xóm. Dạng này cùng cái kia Thạch Môn quận thử tinh đồng dạng, cùng âm dương giới thành dưới trướng âm thần có thiên ti vạn lũ quan hệ, nhưng là lại không quy về âm dương giới thành môn hạ yêu tinh, tại Hồ Châu các nơi đều có không ít. Bọn họ không ít chỗ rửa đã sớm chết ở trong Nhật Du thần phủ, bị Xích Hà Nguyên Quân chặt đầu. Về phần còn lại chỗ rửa vẫn còn ở, kết quả thảm hại hơn. Chỗ rửa của bọn họ chính ở khắp nơi tìm lấy bọn hắn. Muốn chặt đầu của bọn hắn hướng lên phía trên biểu trung tâm. Bọn chúng cũng không thể giống âm thần cùng âm quan giống như đổ bộ về Bắc. Dù sao yêu quái cũng phân là thế lực, phía Bắc cũng là một cái củ cải một cái hố, ẩn dụ nghĩa là mỗi người đều có một vị trí của mình, không ai nhàn rỗi, bọn chúng loại này không có nền móng, đi qua va chạm bên trên thần thiên phủ cùng phía Bắc các yêu ma, chỉ có đường chết một đầu. Bọn chúng hàm ẩn lòng cầu gặp may, muốn ẩn giấu đi. Giấu ở ngoài thành trong hương thôn, giấu ở sơn dã trong rừng. Nghĩ đến đợi đến danh tiếng đi qua, thuận dịp lại là tiêu giao tự tại. Nhưng là dù là bọn chúng trốn ở ngoài thành hương giã, chỉ cần có chút động tác, liền sẽ lập tức liền đắp lên báo danh các nơi thành hoàng nơi đó. Nguyên một đám yêu quái hiển lộ ra tung tích, lập tức có quỷ thần tiến đến truy sát bọn chúng. Mà truy sát bọn chúng, không đặc biệt quỷ thần, chính là nguyên một đám thành hoàng phủ phía dưới quỷ thần tướng quân, thậm chí là yêu quái hóa thành quỷ thần thành hoàng tự mình dẫn đội. Những yêu quái hóa thành quỷ thần. Đối với những cái này trước kia đồng tộc khi ra tay ngược lại là vô cùng tàn nhẫn. Hận không thể đưa chúng nó nguyên một đám toàn bộ tất cả giết sạch, liền cái giải thích cùng cầu xin tha thứ cơ hội cũng không cho. Không như thế làm sao có thể đủ chứng minh bọn chúng sẽ cải tà quy chính, toàn tâm toàn ý gia nhập quỷ thần nhất mạch. Làm sao có thể đủ chứng minh lòng của bọn nó là hướng về thành hoàng gia, hoàn toàn bái nhập không Trần Đạo Quân vị này tại thế chân tiên dưới trướng. Từng trang quỷ thần trảm yêu trừ ma cùng thành hoàng gia hiển linh dấu hiệu. Còn có dần dần an định lại các phương. Cũng là để Hồ Châu bách tính, đối với thành hoàng gia vị này thần linh trở nên hết lòng tin theo hết sức. Các nơi miếu thành hoàng, hương hỏa từ sáng sớm đến tối liền không có đứt đoạn. Người người đều là biểu lộ. Trong núi xuất hiện yêu ma tinh quái, ác thú tàn phá bừa bãi, trong thành hương giã có quỷ dị sự tình phát sinh. Chỉ cần tiến về miếu thành hoàng thắp hương cầu nguyện, liền có linh nghiệm. Không chỉ có một. Hồ Châu ngoài thành Trì An huyện cũng gặp họa yêu quái. Cái này không được. Buổi chiều cùng một cái thôn hơn 10 người cùng tiến Trì An huyện thị trấn, trùng trùng điệp điệp hướng về huyện thành hoàng miếu mà đến. Nghe thành hoàng lao ra như thế linh nghiệm truyền văn qua đi, do dự thật lâu, trong thôn bách tính rốt cục quyết định đến miếu thành hoàng cầu tinh lực trợ giúp bọn họ. Tại thôn lao hướng dẫn dưới, dẫn đầu mấy người cùng một cái gào khóc hài đồng đi vào miếu thành hoàng, quỳ ở thành hoàng gia tượng thần phía dưới. Thôn lao dập đầu, tinh tế giảng thuật bọn chúng trong thôn bị hại toàn bộ quá trình. Thành hoàng lao ra a, chúng ta đều là đào hoa thôn, là ngài quản lý phía dưới dân chúng. Trước đó vài ngày, chúng ta thôn không biết từ nơi nào đánh tới một đầu lư yêu. Rất là hung ác ca. Thôn lão nói đến, bao hàm nước mắt, phảng phất trong thôn sẽ có không ít người sẽ ngộ hại đồng dạng, từng ly từng tí đều tại lên án chứ tác gác yêu khủng bố cùng hung ác. Lư yêu này, cả ngày ăn vụng thôn chúng ta bắp. Ăn xong còn không tính, nó còn muốn đóng gói mang đi a. Lão giả vừa nói vừa vỗ tay, về sau ngày một thẩm tệ hơn, còn đem bên trong làng của chúng ta thả dê cũng cho ngậm một cái đi, ngậm đều cũng liền chạy a. Chúng ta toàn thôn người đều không có đuổi kịp nó. Nhà ta nhị cẩu tử đi cản nó. Kết quả yêu quái này còn mở miệng nói chuyện, nhà ta nhị cẩu tử ngã trên mặt đất, nó còn đem nhà ta nhị cẩu tử hai cái tiền đồng đều cũng đoạt đi. Ô hô! Đem ta nhà nhị cẩu tử cái kia dọa đến a. Cũng là dọa sợ. Yêu quái này mới mở miệng, chúng ta mới biết được. Con lừa là như thế nào, đó là cái yêu quái a. Lao giả giảng một bên hài đồng kéo lên, nhị cẩu tử. Nhị cầu tử mau lên đây cùng thành hoàng gia nói một chút rốt cuộc là tình huống như thế nào, thành hoàng gia sẽ cho chúng ta làm chủ. Nhị cầu tử chính là hài đồng này, trong thôn mặt ưa thích cho hài tử lên biệt danh xấu, nghe nói dạng này dễ nuôi. Hài đồng gào khóc, quỳ trên mặt đất đi theo gia gia cùng một chỗ lên án con lừa hung ác, giảng thuật toàn bộ qua. Căn cứ hắn nói tới, ngày đó con lừa đến trộm dê thời điểm, hắn vừa vặn ở phía trước. Đi ngăn chặn con lừa thời điểm, không cẩn thận té ngã trên đất. Trong tay háo hai cái tiền đồng rơi trên mặt đất. Kết quả con lừa nhìn thấy tiền nắt con mắt phát sáng lên, tách ra kinh khủng hào quang màu đỏ. Tại chỗ buộc phát ra cạc 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 khủng bố tiếng cười to, chấn động đến tất cả mọi người lỗ tai đều nhanh điếc. A cạc 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 cạc. Không nghĩ tới vẫn còn có tiền ngoài ý muốn. Nghĩ đến tiền đồng hài đồng khóc đến lợi hại hơn, đầu kia con lừa chính là nói như vậy. Thôn lão lập tức kéo về hài tử, dập đầu lại bái. Van cầu thành hoàng lao ra. Xin giúp ta môn đuổi đi đầu này yêu con lừa a. Thôn chúng ta nguyện ý tại ngày mùa thu hoạch qua đi, cung phụng hai con dê, dâng lên tiền nhang đèn. Trên bệ thần. Phàm nhân không thấy được ba vị quỷ thần giờ phút này biểu lộ một cái đấu qua một cái quái gì khác. Bởi vì lao nhân này cùng hài tử lời nói, ba vị quỷ thần cảm giác càng nghe càng cảm giác không đáng tin cậy. Việc này nghe xong ngắt không quá giống là yêu ma quỷ quái làm. Đây quả thật là yêu quái. Huyện thành hoàng phát ra nghi vấn. Ta cảm thấy không giống như là yêu quái làm, yêu quái ăn thịt người ta nghe qua, còn cần đi trộm bắp. Một vị quỷ thần lại lắc đầu. Còn bị người đuổi được tới chỗ chạy. Còn đoạt hài đồng này hai cái tiền đồng. Ha 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 ha, điều này sao có thể? Nói đến đây, liền cái này quỷ thần tướng quân chính mình cũng cười ra tiếng. Không qua dù sao cùng yêu ma có quan hệ, vẫn là quyết định trước đi xem một cái. Bọn họ cũng không muốn leo lên thành hoàng cùng quỷ thần vị trí không đến bao lâu. Liền bị phía trên trị một cái thất trách thiếu giám sát trách, đánh rất bại miễn thần vị. Bây giờ không biết bao nhiêu người ngắm lấy bọn họ cái này thần vị đây, một đống lớn đạo môn đệ tử cùng quan phủ quan lớn có thể nói là thèm nhỏ dãi, hận không thể lập tức có thể lấy bọn họ mà thay vào. Hơn nữa nếu là thật, bọn chúng còn có thể kiếm một món tiền công tích. Không chỉ có thể tại thượng thần trước mắt lộ mặt, năm sau quỷ tiết quỷ thần bữa tiệc, còn có thể có được càng nhiều hương hỏa ân thưởng. Trí An huyện miếu thành hoàng hai vị quỷ thần đuổi tới đào hoa thôn thời điểm, không nhìn thấy cái kia nghe nói điên cuồng tới cực điểm con lửa. Nhưng nhìn thấy con lửa cuối cùng biến mất tung tích. Mặt đất xuất hiện một cái hố to, con lửa giấu chân biến mất không thấy gì nữa, phương viên cũng không tìm tới hắn tung tích của hắn. Căn cứ dấu hiệu, có thể cho thấy cái này con lửa từ nơi này bay mất. Về phần bay đi nơi nào, đây càng không thể nào biết được. Hai vị quỷ thần đưa mắt nhìn nhau. Biết bay con lửa. Dĩ nhiên là thực. Những cái này phàm nhân nói không sai, thật sự có yêu quái. Cái này nơi nào đến yêu quái? Tuyệt đối là một đại yêu ma a. Suy nghĩ một chút liền biết, có thể bay yêu quái có rất nhiều loại, nhưng là còn chưa nghe nói qua con lửa có thể bay. Có thể bay con lửa tuyệt đối không phải giống như cái gì tiểu yêu tiểu quái. Không qua hai vị quỷ thần vẫn như cũ cảm giác quỷ dị không hiểu. Bậc này yêu ma, vì sao vậy mà nghèo túng đến loại trình độ này? Trộm nông ra bắp, còn đoạt đồng ruộng tiểu nhi đồng tiền. Cả hai vơ vét trong đầu ký ức, cuối cùng xác định. Chưa bao giờ thấy qua bậc này thảm yêu ma. Đào Hoa thôn ngoài 30 dặm. Băng phẳng trên đường lớn, một đầu con lừa lôi kéo xa giá đi xa. Tinh xảo đầu gỗ trong xe không gian khá lớn, không chỉ có thể dung nạp 3-4 người, còn trưng bày một cái bàn nhỏ. An mặc bát quái đạo bào thêu hình mây thiếu niên đạo nhân tựa ở trên nệm êm, trên mặt một tấm bản đồ treo trên bầu trời triển khai. Chính là toàn bộ đại ngụy địa đồ, mà hắn lại nhìn thì là phương Nam 7 châu 40 quận địa phương. Một vị áo đỏ thần nữ vì không trần đạo quân pha trà, ngâm tràn đầy chén trà. Xích Hà Nguyên quân hỏi, đạo quân, chúng ta đây là đi đâu? Đạo nhân nói, Phong Châu. Vì sao là đi Phong Châu? Xích Hà Nguyên quân tò mò hỏi, dù sao 7 châu 40 quận, Phong Châu cũng không phải đặc thù gì địa phương, cũng không phải vừa lúc ở Hồ Châu Bắc Phương. Đạo nhân nâng chung trà lên, bên trong trăng lưỡi liềm giống như lá trà tản ra mùi thơm ngát. Nhẹ ngửi một lần, nhắm mắt lại. Bởi vì xuyên qua Phong Châu, chính là Hà Châu. Hà Châu là chư tử học cung vị trí, thiên hạ văn mạch trung tâm, tất cả đọc sách người thánh địa. Quỷ thần đạo muốn chân chính cùng nhân tộc thiên hạ hợp làm một thể, muốn chân chính tại đại ngụy vượt trên thiên cơ tử âm thần đạo. Thiên hạ người đọc sách, thuận dịp không thể thiếu. Cái gì? Chư tử học cung. Bên ngoài người kéo xe con lừa đột nhiên quay đầu lại, một lần chạy trước, một bên quay đầu nhìn. Không phải chính là cái kia công thâu huynh đệ quê quán sao? Lư đại tướng quân cũng không có quên nó là làm sao đến phiên kéo xe tình trạng này, tất cả đều dựa vào cái này công thâu huynh đệ a. Lư đại tướng quân không chỉ có lôi kéo xe, có thể nhìn thấy trên người nó còn chớ hai giỏ bắp làm đồ ăn vặt. Một đường thảnh thơi không lo lắng chạy trước, thỉnh thoảng ăn đồ ăn vặt, cực kỳ hài lòng. Cửa sổ xe mở ra, đạo nhân ánh mắt nhìn về phía bên ngoài. Lập tức từ bên ngoài truyền đến nướng chín bắp mùi thơm. Giờ phút này đúng lúc là bắp vừa mới chín vụ, Hồ Châu sở sinh bắp lại ngọt lại non. Lư đại tướng quân trong miệng cuốn lên hỏa diễm, trong chốc lát liền đem bắp nướng chín. Miệng mở rộng, một hàng kia răng cửa liền tựa như cái bào giống như đem bắp một vòng gặm sạch sẽ. Đạo nhân hỏi, ngươi cái này bắp nơi nào đến? Lư đại tướng quân nghe được lão gia yêu cầu, lưng lập tức cứng đờ cứng rắn. Lão gia tiếp lấy lại mở miệng, sẽ không phải là trộm được a? Tam liên chất vấn đến, còn có ngươi vài ngày trước nướng đầu kia dê, còn lấy tiền bạc. Lư đại tướng quân khẩn trương hơn, con mắt đều cũng trừng lớn. Không qua hắn đã sớm chuẩn bị. Ánh mắt chỗ sâu lộ ra xảo trá gian hoạt quan mang, một lần này hắn thế nhưng là nhìn chằm chằm vào cái kia mây yêu a. Đợi đến đối phương không có ở đây thời điểm mới triển khai hành động. Sử dụng cùng một loại phương pháp đối phó Lư đại tướng quân là không thể thực hiện được. Bản tướng quân tuyệt đối sẽ không tại trong một cái hố té ngã hai lần. Tuyệt sẽ không. Lư đại tướng quân đối cái kia mê yêu phát ra rời khỏi tại tức giận kháng nghị, trên mặt lại giả trang ra một bộ kêu oan bộ dáng, lực lượng mười phần lớn tiếng ồn ào. Làm sao có thể? Mua, mua. Lao ra. Ngươi nhìn ta Lư đại tướng quân là loại kia mua đồ không trả tiền con lừa sao? Ta Lư đại tướng quân thế nhưng là có tiết áo. Lư đại tướng quân lời thề son sắt. Đạo nhân phảng phất thực thư, lời nói nhất chuyển. Hỏi tới một cái khác ý vị sâu xa vấn đề. A, như thế nói đến, trên người ngươi còn có tiền rồi. Tiền này lại là nơi nào đến? Đạo nhân nhìn về phía treo ở Lư đại tướng quân trên cổ, dây thừng nắm chặt cái túi cửa bao vải nhỏ. Lư đại tướng quân ngày bình thường liền đem bạc của nó ngân phiếu đặt ở bên trong. Vân quân lúc này xuất hiện, dựa theo lệ cũ thượng tấu sang luôn. Lao ra. Lần trước Lư đại tướng quân nhất định đem chỗ bạc nộp lên cất giấu đi một ít. Lư đại tướng quân triệt để trợn tròn mắt. Phát hiện mình từ một cái hố to nhảy vào khác một cái hố to. Một lần này chính mình nói là mua chính là một hố. Không phải mua, cũng là hố. Lư đại tướng quân tả hữu bồi hồi, cuối cùng lòng đang dỉ máu nhưng lại không thể không đem mình tiểu kim khố cái túi dao đi lên, rơi vào Lao ra ngự tiền đại quản gia thêm chó săn Vân quân trong tay. Vân quân kết qua sau khi mở ra. Ghét bỏ đến cực điểm. Sao nhiều như vậy lẻ tẻ, đều cũng không ngay ngắn số. Vì sao không đổi thành ngân phiếu A? Ngân phiếu sớm đã bị ngươi thu lấy. Lư đại tướng quân kêu rên, cắn răng nghiến lợi trừng mắt Vân quân. Mê yêu phảng phất căn bản không nhìn thấy Lư đại tướng quân ánh mắt. Còn một bộ hoàn toàn vì Lư đại tướng quân suy tính bộ dáng, đem cuối cùng để cho hắn cảm giác cực kỳ chói mắt đột ngột hai cái tiền đồng lưu lại. Hai cái này tiền đồng ta cũng ắt không lấy đi, còn lừa ngươi ắt giữ lại mua bắp ăn đi. A. Phát sinh không mang đến. Chết không thể mang theo. Liêm khiết thanh bạch. Một thân chính khí. Lư đại tướng quân, ta đây là vì ngươi bảo lưu nha. Lư đại tướng quân nghe xong, càng tức. Hận không thể một ngụm cắn chết ra hỏa này. Chỉ là, nhìn xem hai cái này tiền đồng, cảm giác làm sao có chút quen thuộc. Vân Quân hóa thành mây mù biến mất trước đó còn nói, đúng rồi, lao ra nói giúp hắn cũng nương mấy cái. Lư đại tướng quân sau cùng tiểu kim khố bị quét ngang không còn, còn không phải không chịu trách nhiệm giúp lao ra bắt đầu nướng bắp. Trong xe, Không Trần Tử cắn một cái. Không thể không nói, vừa mê vừa say. Đem một bên bầu rượu ném ra ngoài, còn chưa mở ban tước, cho ngươi. Túi đầu đủ rủ Lư đại tướng quân lập tức vui mừng lên, cặc 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 giác. Là Hồ Châu tốt nhất nữ nhi hồng, 60 lượng một vò. Lao ra hào khí. Lư đại tướng quân cao hưng cái mông đều cũng xoay lên. Mà giờ khắc này, một đạo thanh quang xuyên cửa sổ mà vào. Trong xe thanh long đồng tử hóa hình mà ra, lao ra. Bắp cùng dê tiền đều lưu lại. Đạo nhân nhàn nhạt gật đầu một cái, ân. Coi như là cho Lư đại tướng quân một bài học. Về phần nhớ kỹ, cái này con lửa cho tới bây giờ liền không có chi nhớ loại vật này. Nhìn xem nó hiện tại ngậm vỏ rượu vui vai vai bộ dáng, liền đã rõ ràng. Đi đến Phong Châu trên đường, một đường tĩnh. Mà đạo nhân rời đi về sau Hồ Châu, cũng là quá bình an khang. Từ đó về sau bao nhiêu năm, lại cũng chưa nghe nói qua phạm vi lớn yêu ma họa, càng không có loại kia toàn thôn điển trang người bị nuốt hoặc là bị sinh tế sự tình. Chương 177, Thương Hải Tăng Điển. Mưa lớn mấy ngày liền, đạo lộ vũng bùn. Mưa to rồi rào bên trong, hai người tại bỏ mạng truy đuổi. Chạy ở phía trước là một cái áo vải xám ăn mặc nam tử to con, một thân làn da màu đồng cùng cơ bắp, hiện lộ ra khổ luyện võ công. Mà giờ khắc này đang liều mạng chạy trốn. Đằng sau đuổi theo lại là một người thư sinh. Thư sinh này hảo hảo lợi hại, đem một thanh đại đao múa đến uy thế hừng hực, đuổi đến cái kia áo vải tráng hán bất luận là cùng trời cuối đất. Hai người một đường chạy qua vài toàn núi, rốt cục chạy thở hừng hực, thở không ra hơi. Khen. Thư sinh mệt mỏi đem đại đao cắm trên mặt đất, toàn thân mệt mỏi loạng choạng, nâng lên một cánh tay chỉ vào phía trước tráng hán kia. Hôm nay, ta không phải chém chết ngươi cái này đầy miệng hồ ngôn loạn ngữ, gạt người tiền tài ác đồ. Ngừng 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 ngừng. Áo vải tráng hán ngửa đầu tiếp lấy nước mưa trực tiếp nuốt xuống, rốt cục nghỉ thở ra một hơi nói, hảo ngôn cùng thư sinh kia bày xuống trận thế. Giảng đạo lý, nói rõ ràng. Ngươi thân làm đọc sách người. Vì sao một thân ác độc, cái này đọc chính là cái gì sách? Lại nói đao này là của ta đồ vật, ngươi thư sinh này sao không duyên cớ đoạt đồ của người? Thư sinh lập tức đem đao hút, cắn răng nghiến lợi chỉ áo vải tráng hán. Hai người lập tức lần nữa chuyển động, tại đường núi hai bên quấn lên vòng vòng. Ngươi rõ ràng không biết đường, lại giả vờ làm biết đường gạt người tiền tài. Nếu không phải ngươi mù chỉ đường, bằng không ta tại sao sẽ ở ban đêm bị mánh hổ truy kích, tùy tùng nguyên một đám bị dọa đến trở lại đường ngươi trốn vứt bỏ ta đi, sau đó ta lại tại đảo vong giữa đường đụng tới núi lở đem ngựa cho đẻ chết, hành lễ cũng đều vứt hết. Nếu không phải ngươi, ta làm sao sẽ rơi vào như vậy chật vật kết quả? Ha 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 ha. Nói đến đây, trong mưa chật vật thư sinh không khỏi giải hận cười to mà lên. Cũng may thiên đạo tốt trả, lại để cho ta đụng phải ngươi tên này. Đây là trời muốn ngươi vong a. Áo vải tráng hán lấy ra tiền, ta liền lừa gạt ngươi 10 cái đồng tiền, ngươi cái này muốn giết người, cũng quá mức a. Cái này còn có hay không vương pháp? Có hay không pháp luật? Còn có ngươi đao pháp này chỗ nào học? Ngươi này chỗ nào giống như là một cái người đọc sách? Áo vải tráng hán còn chưa bao giờ thấy qua, đem chính mình nặng như vậy đại đao múa đến như vậy thuận chuẩn mất người đọc sách. Thư sinh lạnh rên một tiếng. Quân tử lục nghệ, chúng ta đọc sách nhân văn võ đều là tập. Lên ngựa có thể định giang sơn, xuống ngựa có thể an thiên hạ. Bất luận là cái nào phương diện, đều không phải là ngươi bậc này lừa bịp chi đồ có khả năng so sánh. Ngươi cái này lừa bịp chi đồ, hôm nay gặp được ta, chính là tử kỳ của ngươi buông xuống. Hai người đứng ở bùn sình đường núi hai bên, rốt cục nghỉ đủ thở ra một hơi. Một trận ngươi truy ta chụp lại đem sinh ra. Mà giờ khắc này, đột nhiên mưa bỗng nhiên ngừng. Ánh nắng từ không trung rơi xuống. Hai người ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Hết mưa rồi. Nhưng mà lại thấy được làm bọn hắn con người trong nháy mắt phóng đại một màn. Bên trên bầu trời dày đặc tầng tầng mây đen đã nứt ra một cái khe hở, kim sắc quang mang từ khe hở chiếu xuống mà xuống, biến thành ấm áp mặt trời huy rơi vào cả hai trên người. Chỉ thấy, kim sắc quang mang cùng mây đen phía trên, một cước đạp trên liệt diễm cùng ánh lửa thần thú lôi kéo một khung thần xa mà qua. Phá mở tầng tầng mây đen mà ra, sẽ tan bóng đêm đi. Rung động mà rung động lòng người cảnh tượng, để hai người đồng thời đứng sừng sững nhìn lên trời, đầu lâu theo kim sắc quang ảnh mà động, cho đến cái kia thần nhân xa giá đi xa. Theo mây đen lấp đầy, biến mất ở hai người trong ánh mắt. Thần nhân xa giá qua đi. Nước mưa lần nữa giáng lâm, vẩy vào hai người trên người, bọn họ lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Áo vải tráng hán chỉ trên trời, cái này là thần thánh phương nào vận chuyển qua. chẳng lẽ là thần tiên trên trời? Thư sinh cũng có vẻ hơi tâm hoảng ý loạn, không phải thần chính là thánh, há lại hai người chúng ta tùy ý có thể đoán. Hai người chấn kinh sau, lại có chút sợ hãi. Tăng thêm sắc trời không còn sớm, cả hai một phen truy đuổi chém giết, cũng cảm giác sức cùng lực kiệt. Giờ phút này một ngụm lòng dạ tiết, cũng không có lòng tiếp tục nữa. Được rồi, không đánh không đánh. Nơi đây không thể ở lâu. Đi nhanh. Đi nhanh. Ba nguyên bản làm kẻ thù sống còn giống như người đọc sách cùng giang hồ khách, vội vàng rời đi. Ban ngày thời gian dần trôi qua tối xuống. Màn đêm buông xuống, cả hai cũng cuối cùng từ trên núi đi mà ra. Dọc theo bóng tối đường núi mà xuống, bọn họ rốt cục thấy được chân núi cảnh sắc. Đi đi ra. Đi đi ra. Áo vải tráng hán ăn mặc dày cỏ, cao hứng nâng cánh tay hô to. Người tên này. Lần này cuối cùng là không có mang sai đường. Người đọc sách cũng thở dài một hơi. Nơi xa chính là giới hà nước sông cuồn cuộn. Nhìn, một bên kia giống như có tòa miếu. Người đọc sách mắt sắc, lập tức phát hiện bờ sông còn có một tòa kiến trúc hình dáng, hẳn là một ngôi miếu, vừa vặn có thể dung nạp hai người nghỉ chân một chút. Đừng xem. Mau chóng tới. Nấu nước nóng uống cũng tốt. Hai người vừa mệt vừa đói, vừa ướt lại lạnh. Nếu không phải đều có võ nghệ mang theo, thường nhân chỉ sợ sớm đã không chịu nổi. Người đọc sách cùng giang hồ khách nhìn thấy miếu này vũ mừng rỡ, cực tốc hướng về cái kia miếu bên trong chạy đi. Dần dần tới gần bờ sông, thuận dịp phát hiện đây là một tòa xuyên chủ miếu, miếu thờ của tín ngưỡng thủy thần. Xuyên chủ chính là đại ngụy từ xưa đến nay liền có tín ngưỡng một vị cổ lao thủy thần, bất quá những năm gần đây tín ngưỡng dần dần suy sụp. Dù sao đại ngụy không ngừng phổ biến âm thần hệ thống, mấy vạn yêu quái chia cắt đại ngụy thần đạo. Những cái này cổ lão thần linh tín ngưỡng cùng hương hỏa, tự nhiên ngày càng suy sụp. Cho đến không người hỏi thăm thậm chí lại nhớ kỳ hắn môn. Có thể nhìn thấy cái này miếu thờ sẽ không biết bao lâu không có tiến hành tu sửa, lùi bại đến cực điểm. Bất quá hai người chuyển tới mặt hướng giới hà cửa miếu thời điểm, lại xuyên thấu qua cửa miếu phát hiện trong miếu lấp lóe lấy ánh lửa. Nguyên lai đã có người trước bọn họ một bước ở chỗ này. Trong miếu có người. Hà Thế Cảnh dừng bước lại, lau lau tràn đầy nước mặt. Kẹt kẹt. Áo vải tráng hán tại trong mưa đêm rụt lại thân thể, nhịn không được đẩy cửa ra đi vào trước. Cả hai thuận dịp thấy được trong miếu dưới bệ thần ngồi một đạo nhân, bên cạnh chân nằm sấp một cái con lửa. Trước người củi lửa nhảy vọt, chiếu đến một tấm để hai người đều cảm thấy có chút không giống phàm trần tục thế người nên có khuôn mặt, phảng phất trong tranh bên trong đi ra người giống như. Tại hạ Hà Thế Cảnh. Gặp qua đạo trưởng. Thư sinh lập tức hành lễ báo lên tính danh. Nhưng là ngẩng đầu lại phát hiện mình trên tay cầm lấy đao, lộ ra giống như qua đường đánh cướp cường nhân đồng dạng, lập tức vội vàng để xuống. Bất quá thư sinh cũng không nguyện ý còn cho cái kia áo vải trắng hán. Hiển nhiên mặc dù không còn kêu đánh kêu giết, nhưng trong lòng vẫn như cũ không tín nhiệm người này. Đem đao phóng tới bên cạnh mình về sau, lần nữa chắp tay. Hai người bọn ta là trong núi lạc đường người, bên ngoài đổ mưa to, muốn vào miếu tránh một cái. Đạo trưởng nhìn có thể được cái phương tiện. Đạo nhân xếp bằng ở hỏa phía trước. Từ đầu tới đuôi cũng vì ngẩng đầu lên, phảng phất tại ngồi xuống quan tưởng, một hình thức tu luyện của đạo giáo, giống như hắn ý thức sẽ đắm chìm trong mây giới bên trong, Xích Hà Nguyên Quân, Vân Quân, Thanh Long Đồng Tử đang ở thu nhận sử dụng lấy toàn bộ Hồ Châu thần đạo thể hệ rất nhiều quỷ thần tên gọi. Trong mây giới sẽ một lần nữa phân ra một tòa điện đường, dùng để đặt tất cả liên quan tới thần đạo thể hệ danh sách. Ý thức mặc dù cái kia tại khác một phương thiên địa, nhưng lại mở miệng tại hiện giới nói ra. Hoang dã miếu hoang. Nơi vô chủ. Hai vị tùy ý liền có thể. Áo vải tráng hán đi theo thư sinh một bên, chắp tay lấy giang hồ lễ nói ra, tại hạ Thạch Tông. Hai người toàn thân ướt đẫm, đem ngoại bào cởi ra, chỉnh sửa một chút, thấy được đạo nhân trước người đống lửa. Thư sinh lần nữa có vẻ hơi rất nặng lễ phép tiến lên, xoay người chắp tay nói ra, mạng muội, có thể mượn dùng một lần hỏa. Đạo nhân nói, xin cứ tự nhiên. Hai người rốt cục mượn hỏa nhóm ấm, đem áo ngoài cùng quần áo trên người hơi cho khô. Mới cảm giác lấy lại tinh thần. Thư sinh Hà Thế Cảnh đứng lên, đánh giá chung quanh. Cuối cùng ngửa đầu nhìn xem trên đài chỉ còn lại có nửa đoạn xuyên chủ tượng bùn. Thở dài nói ra, tuế nguyệt quả nhiên là đáng sợ, bất luận là cường đại cỡ nào huy hoàng, tự nhận là vĩnh hằng bất biến. Cuối cùng đều sẽ bị báo cho, chẳng qua là trò đùa một trận. Đạo trưởng ngài nói có phải hay không? Đạo nhân nhưng ngay cả con mắt cũng vì mở ra, chỉ là cười một tiếng. Ngươi thế nào biết hắn môn đã từng cường đại huy hoàng qua? Mà không phải sinh ra cũng chỉ là một đống tượng bùn. Chưa từng trải qua hơn vạn cổ giang sơn, nhìn qua cái kia thương hải hóa thành tăng điển, biển xanh hóa thành nương dâu ý nói thay đổi diễn ra trong một thời gian rất dài, lại làm thế nào biết không có vĩnh hằng bất biến đồ vật. Hà Thế Cảnh vốn chỉ muốn ắt lời nói hiển lộ một phen mình tài học cùng không tầm thường kiến thức. giờ phút này lập tức á khẩu không trả lời được. Càng thấy trước mặt đạo nhân này không tầm thường, lời nói kia bên trong một câu một lời lộ ra cao cao tại thượng cùng tuyên cổ tuế nguyệt tăng thương, không còn dám tùy ý mở miệng nói chuyện. Ngược lại tĩnh tọa xuống tới, dốc lòng thỉnh giáo hỏi người vừa mới trong lời nói để cho cảm giác được rung động địa phương. Còn xin đạo trưởng chỉ giáo. Như thế nào thương hải hóa thành tăng điển, biển xanh hóa thành nương dâu ý nói thay đổi diễn ra trong một thời gian rất dài. Này phương thiên địa vẫn chưa có người nào từng nghe nói cái này thương hải tăng điển sự tình, thư sinh càng là như vậy. Thạch Tông cũng tò mò, giờ phút này cũng nhàn rỗi nhàm chán, thuận dịp cũng hỏi, đạo trưởng. Sao không cùng hai người bọn ta giảng một chút, cái này thương hải hóa thành tăng điển. Là chuyện gì xảy ra? Cũng cho ta hai người tăng thêm kiến thức. Đạo nhân trầm mặc một chút, cuối cùng mở miệng nói. Mới mở miệng, liền phảng phất đem hai người kéo vào dài rằng giặc mà không nhìn thấy cuối tuế nguyện trường hà. Bên ngoài giới hà nước sông lao nhanh không thôi, cùng thời khắc này câu chuyện phá lệ chiếu cảnh. Thế gian tuế nguyệt luân hồi không dứt, biển cùng đất liền cũng theo tuế nguyệt chập trùng biến thiên. Trước đây biển, lúc này đất liền. Thời cổ có một vị tiên nhân hạ phàm giáng lâm thế gian, cùng một trận nhân gian yến hội. Trên tiệc rượu, tiên nhân mây. Từ thành tiên tiếp nhận thiên mệnh đến nay, sẽ nhìn thấy qua ba lần thương hải hóa thành tăng điển, biển xanh hóa thành nương dâu ý nói thay đổi diễn ra trong một thời gian rất dài. Mà bây giờ thương hải chi thủy so với ngày xưa lại cạn một nửa, chẳng lẽ lại muốn một lần hóa thành đất liền. Câu chuyện này ngắn gọn đến cực điểm, lại nghe được Hà Thế Cảnh cùng Thạch Tông cảm xúc bành trướng, không kềm chế được. Hà Thế Cảnh ánh mắt đều cũng trở nên trống rỗng hư ảo, phảng phất thấy được một vị tiên nhân đứng thương khung vân hải bên trên, nhìn xem đất đai dưới chân không ngừng biến hóa, biển xanh khô cạn, hóa thành đất liền đổi núi. Sau đó đại địa lại một lần nữa lại bị nước biển bị tiêu diệt, lần nữa hóa thành thương hải. Vừa đi vừa về lặp đi lặp lại, phí hoài tháng năm. Một câu nói ngắn gọn, thể hiện tất cả loại kia ngồi xem gió nổi mây phun cao cao tại thượng, cùng trông xuống nhân gian. Quần quận Đông Hải hóa thành đồi núi đất liền, cái này nên là hạng gì dài dằng dặc một khoảng thời gian. Mà vị này thần tiên, vậy mà cũng đã trải qua ba lần. Bọn họ đều là không có cho rằng câu chuyện này là hư giả, nếu như không phải chân chính sống qua lâu như vậy tiên nhân. Làm sao có thể đủ biết rõ, cái này thương hải sẽ hóa thành tăng điển. Làm sao có thể đủ chứng kiến cái này biển cả hóa thành đồi núi thần tích. Thương hải tăng điển. Nguyên lai trên đời thật sự có sống như vậy lâu người. Thạch Tông hưng phấn lại cảm thán. Hà Thế Cảnh lắc đầu thở dài, cái này chỉ sợ sẽ là tiên nhân chân chính. Đa tạ đạo trưởng giảng thuật cố sự này, để Hà Thế Cảnh thấy được cái này thương hải tăng điển. Vào đêm, đạo nhân vẫn như cũ ngồi xuống tại dưới bệ thần. Đống lửa lấp lóe, vẫn như cũ chiếu sáng miếu thờ đại điện cùng sụp đổ tượng thần. Mà cái kia gì? Thạch Nhị người nửa ngày cũng ngủ không được. Cuối cùng ngủ mơ bên trong, vẫn như cũ quanh quẩn cái kia thương hải tang điển tuế nguyệt trôi qua cảm giác. Trong lỗ thai nghe giới hà sóng lớn mãnh liệt thanh âm. Bất luận ba ngày đêm tối, nó vẫn như cũ chưa từng có từ trước đến nay chạy xuôi mà xuống, quẩn quẩn đi không quay lại. Nửa đêm thời điểm, một chiếc thuyền từ giới hà chỗ sâu mà đến. Cuối cùng đội thuyền cập bờ, dừng sát ở lấy lùi bại xuyên chủ miếu trước. Vào ban ngày phát hiện thần nhân không chế thần xa quá cảnh. Không chỉ có riêng chỉ là Hà Thế Cảnh cùng Thạch Tông hai người. Có bóng người trong bóng đêm dẫn theo đèn lồng đi xuống thuyền lớn, nước mưa rồi rào lại không thể ướt nhẹp trên người một chút. Người này một mực cung kính đi đến cửa miếu trước đó, sau đó đi đại lễ quỳ xuống. Dập đầu. Giới Hà Thủy Yêu đến đây. Bái kiến không Trần Đạo Quân. Chương 178, Thương Hải cũng có thể cạn. Đông nhiên xuất hiện thanh âm, lập tức đem trong giấc ngộng Hà Thế Cảnh cùng Thạch Tông hai người bừng tỉnh. Ai ai ai. Thạch Tông từ trong bụi cỏ lập tức bắn lên, phản xạ có điều kiện giống như sờ về phía một bên đao. Lại lập tức nhớ tới, đao sớm đã bị Hà Thế Cảnh sờ đoạt đi. Không đạo quân. Hà Thế Cảnh khi tỉnh lại không có nghe được trước mặt, chỉ mơ hồ nghe được phía sau mấy chữ. Hai người nhìn về phía ngoài cửa. Mưa hào hào cũng chưa từng ngừng, còn kèm theo từ phương xa chuyển tới tiếng sấm mơ hồ. Ngoài cửa trong bóng tối quỳ một cái dẫn theo đèn lồng bóng người, đèn lồng lộ ra quang mang soi sáng ra thân hình hình dáng. Tất cung tất kính. Cũng chưa hề đụng tới, phảng phất một khối đá. Người ở bên trong không mở miệng, hắn cũng không dám đứng dậy. Hai người xuyên thấu qua cửa sổ hướng về bên ngoài nhìn tới, càng xa xôi còn có một chiếc thuyền lớn tại giới hà bên bờ. Cảnh tượng này quả thực có quỷ dị. Lớn như vậy sóng gió mưa to, nơi nào đội thuyền dám hành ở trên mặt sông, cái này hoang dã địa phương miếu hoang, lại đột nhiên có người tới cửa bái phỏng, đối phương còn dưới trận mưa to dẫn theo cái đèn lồng quỷ. Đủ loại không chỗ tầm thường, đều làm cho Hà Thế Cảnh Thạch Tông hai người cảm thấy không thích hợp. Tìm ngươi. Hà Thế Cảnh hỏi hướng Thạch Tông, đối phương là vội vàng khoát tay lắc đầu. Cũng hẳn không phải là hỏi ta. Hà Thế Cảnh cũng cảm thấy hẳn không phải là tìm đến đối phương, nhưng là cũng hẳn không phải là tìm đến mình. Cả hai cùng nhau nhìn về phía ngồi ở hỏa phía trước, dưới bệ thần đạo nhân. Ba nguyên bản nằm dưới đất con lừa lúc này ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lộ ra ánh sáng màu đỏ lộ ra hai hàng sâm bạch răng. Phảng phất chỉ cần đạo nhân ra lệnh một tiếng, hắn ắt lập tức xông ra xuyên chủ miếu, đem yêu nghiệt kia cửa chu hỏa phạt. Đạo nhân cũng rốt cục chậm rãi mở mắt, từ cái kia ngồi xuống nộ đạo trong trạng thái thoát ly mà ra. Nếu như nói nguyên bản ngồi ở chỗ đó cũng cảm giác giống như một bức tranh đồng dạng, giờ phút này mở to mắt, thật sự để Hà Thế Cảnh cùng Thạch Tông cảm giác trong bức họa tiên nhân đạp phá trường quyển mà ra. Đôi mắt kia, hình chiếu ra bọn họ trong ngộng thương hải tang điền cảnh. Hà Thế Cảnh rốt cục kịp phản ứng, mình trong giấc ngộng nghe được cuối cùng bốn chữ là cái gì? Đọc lên trước mặt đạo nhân danh hảo, Không Trần. Đạo quân. Không Trần đạo quân ngồi ngay ngắn dưới bệ thần, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài trong mưa gió ngồi quỳ chân bất động thân ảnh. Mở miệng nói. Ngươi cái này tiểu yêu quả nhiên là có mấy phần can đảm, biết rõ ta ở đây, vẫn còn dám lên cửa. Bóng người bên ngoài đáp nói, đạo quân chính là đạo đức chân tiên. Tiểu yêu lúc này mới dám cả gan đến đây. Hôm nay giới hà phía trên, tiểu yêu thấy thần nhân kim xe xuyên vân mà qua, liền biết là tiên nhân pháp giá vận chuyển qua. Tiểu yêu mạo muội dọc theo giới hà mà lên, thấy kim sắc tường vân rơi vào nơi đây, biết là tiên thánh ưu ái với ta Phong Châu, giáng lâm nơi này. Tiểu yêu mừng rỡ, bước lên mưa to, đêm khuya đến đây cầu kiến. Quấy rầy tiên thánh, xin thứ tội. Không Trần đạo quân trực tiếp hỏi, tới chuyện gì? Ngoài cửa yêu quái câu nệ mà nghiêm túc trả lời. Vì giới hà sự tình. Vì Phong Châu hai bên bờ bách tính sinh tử. Không Trần đạo quân ánh mắt híp lại, vào đi. Nghe được tiên nhân cho gọi, ngoài cửa yêu quái lúc này mới dám đẩy cửa vào. Kẹt kẹt. Phá cửa mở, cuồng phong quyển, mưa khí nhập. Hà Thế Cảnh cùng Thạch Tông hai người trước đó căn cứ cả hai nói chuyện liền đã biết rõ, bên ngoài cửa hẳn là một cái yêu quái, càng là biết rõ, bọn họ trước đó ở trên núi nhìn thấy thần nhân xa giá xuyên vân mà qua. Vậy mà trước mặt vị này Không Trần đạo quân pháp giá. Bọn họ đây là quấn vào tiên thần sự tình chúng a. Trong lòng hai người đều có chút kích động. Hà Thế Cảnh cùng Thạch Tông ngưng thần nhìn về phía đại môn, mắt không chấp nhìn qua đi tới hình bóng. Muốn nhìn một chút, bên ngoài cửa này rốt cuộc là cái yêu quái gì. Nhưng khi đối phương đẩy cửa vào thời điểm, cả hai lại đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời lui về phía sau mấy bước. Không phải là bởi vì đối phương tướng mạo quái dị không tầm thường. Mà là bởi vì đối phương tướng mạo quá mức bình thường. Còn ở đâu là đạo nhân trong miệng nói tới tiểu yêu. Mà là sẽ biến thành hình người thần linh. Đại ngụy cảnh nội không ít người đều biết, dạng này có thể hóa thành nhân hình yêu quái, có một cái tính một cái, toàn bộ đều là một châu đứng đầu âm thần. Đều là cao cao tại thượng, thống ngự chúng sinh thần linh. Đối phương là một người mặc ngân sắc thần bảo thanh niên, nhìn qua không giống như là yêu quái, càng giống là cái thư sinh yếu đuối. Lộ ra hào hoa phong nhã, tiến thối có độ. Cảm giác duy nhất không quá giống người địa phương, chính là trên miệng hai sợi râu thịt. Cảm giác có điểm giống là cá nheo, lại giống như râu rồng. Yêu quái một tay nhấc lấy đèn lồng, một tay nhấc lấy hộp cơm. Trong hộp để đó mỹ thực rượu ngon, còn có Phong Châu một chút hiếm có điểm tâm, hắn cung cung kính kính tiến lên đặt ở bên cạnh đống lửa bên cạnh. Sau đó lui ra, tiếp lấy quỷ gối trên đống lửa. Trực tiếp cặn kẽ giảng thuật lên lai lịch của mình. Tiểu yêu vốn là Phong Châu Nhật Du thần phủ thủy thần chính sứ, tên là Xuyên Chủ. Chức trách chính là quản hạt cái này Phong Châu giới hà trăm dặm thủy vực, thống ngự trăm dặm giới hà một đám thủy yêu, phụ trách giữ gìn thủy vận yên ổn, cảnh báo và quản lý lũ lụt. Hà Thế Cảnh càng là rung động, không nghĩ tới vừa mới còn nâng lên cái này Xuyên Chủ miếu thời cổ chi thần, trong nháy mắt đối phương đã đến, ngài chính là miếu này bên trong chi thần, thời cổ Xuyên Chủ. Áo vải tráng hán Thạch Tông nhìn trên khán đài tượng thần, lại nhìn một chút trước mặt áo bào màu bạc yêu quái, kích động chỉ tượng thần nói ra, Xuyên Chủ. Người chính là cái này. Yêu quái này cũng không dám bưng giá đỡ, ngược lại tinh tế hướng Hà Thế Cảnh giới thiệu mình chứ danh chữ lai lịch, hoặc có lẽ là chủ yếu là nói cho Không Trần đạo quân nghe. Tại hạ cũng không phải là thời đại thượng cổ Xuyên Chủ, mà là tân nhiệm Xuyên Chủ. Bất quá tại hạ tên này, cũng xác thực bởi vì cái này thời cổ Xuyên Chủ mà đến, cũng coi là ngưỡng mộ vị này trước đây thần linh, hy vọng có thể giống như hắn được chúng sinh nhớ. Chỉ là để hai vị thất vọng rồi. Cái này miếu thờ chính là một ngôi miếu cổ. Bên trong cung phụng là thời cổ Xuyên Chủ, cũng không phải là tại hạ. Cả hai gật đầu một cái, xem như minh bạch cái này quan hệ trong đó. Không Trần đạo quân mở miệng hỏi, ngươi nói tới giới hà cùng hai bên bờ bách tính sự tình, lại là chuyện gì? Xuyên Chủ chắp tay, bẩm quân. Đạo quân lập xuống quỷ thần đạo, bây giờ phương Nam Bảy Châu 40 quận âm thần toàn bộ rút đi, cái này giới hà tất cả thủy yêu cũng cùng nhau tất cả đều thối lui, đổ bộ về Bắc mà chạy. Ngày xưa cái này giới hạ có rất nhiều thủy yêu chấn thủ thanh lý, bởi vậy trăm năm xuống tới, thủy vẫn an ổn, cho tới bây giờ chưa từng xảy ra lũ lụt. Nhưng bây giờ lại khác, toàn bộ trăm dặm sông phạm vi đã không có thủy yêu chấn thủ. Năm nay mùa hạ lại nhiều nước mưa, Phong Châu cảnh nội mưa lớn liên tục, kỳ nước lên sắp tới. Tiểu yêu giam chắc chắn, không bao lâu, liền sẽ ủ thành nước họa, một khi giới hạ vỡ đê, chính là nhân gian thảm họa. Tiểu yêu không đành lòng thấy hai bên bờ bách tính bị này tai họa bất ngờ, bởi vậy chuyên tới để bẩm báo Không Trần Đạo Quân. Không Trần Đạo Quân ánh mắt ngưng trọng, bất quá nhìn xem cái này xuyên chủ cũng lên một tia vẻ suy tư. Giới hạ lại nước tràn thành lụt, cùng với ngươi không quan hệ, ngươi vì sao muốn đến đây cáo chi với ta? Còn nữa, cái này trăm dặm sông phạm vì thủy yêu đều là đổ bộ về bắc đi, vì sao ngươi không có đi theo? Xuyên chủ biết rõ hắn cái kia một chút lo lắng căn bản không thể gạt được Không Trần Đạo Quân, nói thẳng mà nói. Tiểu yêu xác thực không chỉ là vì hai bên bờ bách tính, bất quá xuyên chủ trấn thủ giới hà đường sông trăm năm, một trăm năm qua không dám nói làm giọt nước không lọt. Nhưng là cũng có thể nói là tận hết chức vụ, chưa bao giờ từng có một khắc lười biếng qua. Tiểu yêu cũng là nhìn xem hai cái này bờ địa phương ngày càng hưng thịnh, nhìn xem lòng sông này trở thành bây giờ như vậy thương thuyền quan phảng không ngừng hoàng kim thủy đạo. Xác thực không đành lòng thấy hai bên bờ bách tính tao ngộ như thế tai họa bất ngờ, nhìn xem giới hà nước tràn thành lụt. Về phần tiểu yêu vì sao lưu lại? Nói đến đây, yêu quái xuyên chủ dập đầu hô to. Đạo quân mở vô thượng đại đạo độ chúng sinh, tiểu yêu cho rằng đạo này là ngàn vạn năm đến, tất cả hữu linh chúng sinh sở ao ước chân chính đại đạo. Bởi vậy, tiểu yêu cũng muốn đi quỷ thần đạo. Còn cầu xin quân ban thưởng ta đây đại đạo, dẫn ta vào cái này chân đồ. Phong Châu liên tiếp Hồ Châu, có thể nói là gần trong gang tấc. Quỷ thần đạo các mặt, cùng chỗ đặc thù, Hồ Châu cảnh nội phát sinh đủ loại sự tình, sớm đã truyền ra. Phong Châu bên này nhanh nhất có thể có được tin tức, hắn cũng đương nhiên biết do Hồ Châu các nơi thành hoàng cùng quỷ thần bây giờ sẽ triệt để nắm trong tay Hồ Châu, quỷ thần đạo ở toàn bộ Hồ Châu sẽ tắm rễ xuống dưới. Cái này xuyên chủ cũng coi là yêu quái bên trong ánh mắt cực kỳ tinh chuẩn cùng sâu xa, lập tức quyết định lưu lại, mà không có lựa chọn đi theo Phong Châu âm thần đổ bộ về bắc đi. Chính là muốn ở nơi này một chàng âm dương giới thành chi chủ cùng Không Trần Đạo Quân cả hai đại đạo chi tranh bên trong, cực Không Trần Đạo Quân cuối cùng nhất định thắng được. Không Trần Đạo Quân, đạo không thể khinh thụ. Xuyên chủ nghe nói như thế, không có thất vọng, ngược lại là mừng rỡ. Đây không phải cự tuyệt, mà là phải nhìn hắn tiếp xuống hành động, chỉ chính là cái này giới hà lũ lụt có thể hay không bình định. Xuyên chủ lắc mình biến hóa, phảng phất đã trở thành Không Trần Đạo Quân môn hạ quỷ thần, đổi lại một bộ trung thành tuyệt đối, một lòng vì thiên hạ dân chúng ngữ khí. Tiểu yêu nguyện vì lần này giới hà lũ lụt sông pha khói lửa, tan xương nát thịt. Đạo quân có chỗ dùng chỗ, chỉ cần ra lệnh một tiếng. Cho dù là chết, tiểu yêu lông mày đều cũng không nháy mắt một lần. Không Trần Tử vẫn không nói gì. Mà là suy nghĩ lên cái này giới hà sự tình nên như thế nào giải quyết, có lẽ vừa vặn có thể một đạo đem Phong Châu quỷ thần đạo lập xuống. Một bên Hà Thế Cảnh nghe được giới hà sông tấn sắp tới, đã có khả năng vỡ đê thời điểm liền đã đứng ngồi không yên. Giờ phút này nhìn thấy xuyên chủ sau khi nói xong, lập tức đứng mà ra, cùng nhau quỷ ở Không Trần Đạo Quân trước mặt. Hà Thế Cảnh cầu xin quân làm viện thủ, cái này giới hà vỡ không được a. Giới hà trăm năm chưa từng có vỡ đê, hai bên bờ đều là đất phồn hoa, một khi bị bao phủ, Phong Châu không biết đến chết bao nhiêu người. Việc này cùng ngươi cũng có quan hệ. Không Trần Đạo Quân nhìn ra Hà Thế Cảnh không giống bình thường lo lắng, phảng phất giới hà lũ lụt cùng hắn cùng một nhịp thở. Hà Thế Cảnh rốt cục nói ra thân phận của mình, tại hạ là tiến về Phong Châu nhậm chức mới giới hạ huyện huyện lệnh. Giới hà một khi vỡ đê, cái thứ nhất gặp tai họa, nhất định chính là hạ quan quản lý phía dưới bách tính. Hạ quan mặc dù còn chưa từng chính thức nhận chức, nhưng lại đã coi như là một chỗ quan phụ mẫu, coi như không phải giới hạ huyện lệnh, hà mỗ lại sao có thể nhẫn tâm thấy này nhân gian thảm sự phát sinh ở trước mắt. Hà Thế Cảnh lần đầu làm quan, loại kia người trẻ tuổi muốn làm ra một phen đại sự nhiệt huyết còn có chính nghĩa lâm nhiên, từ trên người hắn đều có thể nhìn thấy. Càng không cần nói, nhìn hắn có thể cầm một thanh đại đao, trong núi đuổi đến lừa gạt tiền hắn tài giang hồ khách Thạch Tông chạy thủ mạng. Liên biết hắn mặc dù là một người đọc sách, nhưng lại có giang hồ khách giống như hào khí cùng hiệp phong. Không Trần Đạo Quân nhìn xem hắn, phảng phất xuyên thấu qua ánh mắt của hắn thấy được sâu trong nội tâm của hắn. Cuối cùng chỉ nói tám chữ. Thương hải cũng có thể cạn. Giới hà không vỡ. Nói xong, Không Trần Đạo Quân nhắm mắt lại. Tiên hà cuốn lên, tràn ngập toàn bộ miếu thờ bên trong, hóa thành một cái vòng xoáy thôn vệ đạo nhân, xuyên chủ, con lửa thân ảnh. Trong khoảnh khắc trong miếu đổ nát trở nên trống rỗng. Mà rừng sắt ở sóng gió bên trong, giới hà bên bờ thuyền lớn bên trong, lại trở nên yên hà lượn lờ. Toát ra trọng trọng vầng sáng, chiếu sáng giới hà mặt sông. Gì, Thạch Nhị người đuổi theo đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn xem phía ngoài chẳng cảnh. Chỉ thấy chiếc thuyền lớn kia trở thành hắc ám cùng trong mưa gió giống như đèn sáng giống như tồn tại. Dọc theo giới hà mà lên, ngược gió mưa mà lên, chấn sóng lớn mãnh liệt. Cuối cùng, biến mất ở trong mưa gió. Thương hải cũng có thể cạn, giới hà không quyết. Hà Thế Cảnh không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy câu nói này. Sau đó hướng về phía Thạch Tông nói ra, tiên nhân trước đó nói tới cái kia Thương Hải tang điền sự tình, chẳng lẽ nói chính là bản thân sở việc từng trải qua a? Thạch Tông cũng cảm thấy là như thế, nhưng là vẫn như cũ cảm giác khó có thể tin, tất nhiên là như thế. Nhìn qua ba lần Thương Hải hóa thành tang điền, biển xanh hóa thành nương dâu ý nói thay đổi, nếu như là thật mà nói, không Trần Đạo Quân sẽ tồn tại ở thế gian có bao nhiêu năm tháng. Hà Thế Cảnh lắc đầu, tiên nhân trường sinh bất lão, vĩnh hằng bất hủ, người ta giống như cái kia chiêu sinh mộ tử phụ du, ngờ đâu tiên nhân thọ. Thạch Tông lại hâm mộ lên một người khác, cái kia xuyên chủ cũng là tam sinh hữu hạnh, vậy mà gặp không Trần Đạo Quân, có lẽ thật sự có thể từ không Trần Đạo Quân nơi đó đến truyền đại đạo a. Hai người thổn thức cảm thán. Đứng ở mái miếu phía dưới, thật lâu mới đóng cửa lại trở về trong miếu thờ. Đống lửa vẫn như cũ còn đang thiêu đốt lấy, mà xếp bằng ở dưới bệ thần tiên nhân nhưng không thấy tung tích. Bất quá hai người lập tức phát hiện bên cạnh đống lửa bên cạnh mặt khác một vật. Cái kia xuyên chủ đề cập qua đến hộp cơm còn lưu lại. Cái này, là tiên nhân quên cầm đi. Hà Thế Cảnh cảm thấy rất không có khả năng, hắn ẩn ẩn suy đoán, có thể là cả hai biết rõ hai người đói bụng một ngày, cho nên mới cố ý lưu lại. Ta cảm thấy có phải hay không tiên nhân lưu cho chúng ta. Thạch Tông nuốt một ngụm nước bọt. Cô, không có chịu thời điểm còn có thể nhịn được, giờ phút này mị thực phía trước, cái bụng lập tức liền văng lên. Hai người bụng đói kêu vang, do dự nửa ngày, quyết định sau cùng. Mở ra trước nhìn một chút. Chỉ là nhìn một chút. Hà Thế Cảnh mở miệng một tiếng điểm tâm, nuốt ngấu nghiến, nhìn qua giống như là từ đói bụng trong lao thả mà ra tù phạm một dạng. Vừa ăn còn vừa nói. Đã ăn xong tranh thủ thời gian ngủ, Hà Mộ sáng sớm ngày mai liền muốn xuất phát, muốn sớm nhận trước. Từ cái kia xuyên chủ trong miệng biết được giới Hà muốn vỡ đê sự tình, Hà Thế Cảnh cũng không ngồi yên nữa. Nếu như có thể sớm một ngày nhận trước, liền có thể sớm một ngày bắt đầu bố trí, có lẽ liền có thể cứu không ít người. Mặc dù tiên nhân nói giới Hà không biết vỡ đê, nhưng là hắn cảm thấy mình thân làm huyện lệnh, nếu biết chuyện này, thì sẽ không thể ngồi yên không để ý đến, phó thác cho trời, vẫn là phải làm những gì. Lúc này, Hà Thế Cảnh nhìn về phía đồng dạng ăn đến mặt mũi tràn đầy cặn bã, không có chút nào tướng ăn Thạch Tông, Hà Mộ những tùy tùng kia cũng đều chạy, ngươi nếu là không có chỗ nào để đi. Không bằng đi theo ta đi giới Hạp huyện nhận trước, cũng coi là có cái nghiêm chỉnh việc phải làm. Thạch Tông không thế nào suy tư, át hạ quyết tâm. Vỗ đùi, hướng về phía Hà Thế Cảnh nói ra, ngươi vừa mới lời nói đối khẩu vị của ta, Thạch Mộ cảm thấy ngươi là một quan tốt. Nếu giới Hà hai bên bờ khả năng muốn xảy ra chuyện, ta đoạn thời gian gần nhất liền đi theo ngươi làm việc. Ta làm khác không được, giúp ngươi chân chạy, đạo trích phải sợ hãi một lần vẫn là đủ. Hai người đều là hào khí ngay thẳng hạng người, giam ba câu thuận dịp định xuống dưới. Vào ban ngày còn muốn ngươi chết ta sống, trong nháy mắt trở nên cởi mở. Chương 179, giới Hà lũ lụt. Phong Châu. Hà Thế Cảnh mang theo Thạch Tông đi tới thứ sử quan thự, chật vật chán nản hai người, đổi một thân quần áo mới, một người đánh lấy một cái dù che mưa. Nhìn qua cuối cùng là có thêm vài phần khí độ, không nghĩ nữa trước đó trong núi lồng dạng, giống như ăn mày cường đạo. Thạch Tông nhìn xem cái này cao lớn khoát khí quan thự, lập tức nói ra, chúng ta không phải vội vã đi giới Hạp huyện nhận trước sao. Chẳng lẽ cái này làm quan, cũng lưu hành một thời muốn đưa tiền bảo hộ. Thạch Tông đột nhiên cảm thấy cái này làm quan, cùng lăn lộn giang hồ vẫn đủ giống. Hà Thế Cảnh, quan mới nhậm chức trước đó, trước tiên phải ở châu nha môn đưa tin, nhận lấy quan ấn, quan phục những vật này. Lại từ quận nha môn xác nhận thân phận về sau, lại từ quận nha sai dịch chuẩn bị nghi trượng đưa quan mới tiến đến nhận trước. Bằng không hai người chúng ta mặc cái này, tay không có bằng chứng, như thế nào đi tiếp quản. Đến lúc đó sợ là được giới Hạp huyện nha, bị người cho xem như lừa đảo cho đánh mà ra, thêm nhục nhã một trận, không duyên cớ ném ra mặt. Thạch Tông ngược lại là rất tốt loại chuyện này, nhớ tới trong giang hồ đủ loại vui thai vui mắt, đảo ngược đánh mặt nghe thấy, như thế không phải vừa vặn. Nhìn một chút rốt cuộc ai là cái kia mắt chó coi thường người khác, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng chi đồ. Đến lúc đó hảo hảo trừng trị bọn họ một phen, để bọn hắn biết cái gì gọi là làm người. Hà Thế Cảnh khoát tay lia lịa, chẳng ai hoàn mỹ, có thể làm việc thuận tiện. Chúng ta làm việc không theo chuẩn mực, người khác theo quy củ làm việc, sao có thể cuối cùng đi trách tội người khác mắt chó coi thường người khác. Che giấu tung tích đi dò xét người khác, cuối cùng không chỉ có huyên náo không người có thể sử dụng, càng liền uy nghiêm cũng mất hết. Còn rơi vào cái không tuân quy củ đều danh, ngày sau làm sao có thể trị người dùng người. áo gấm đi đêm, đóng vai heo ăn lão hổ bộ này, không được. Nói xong Chu Thế Cảnh chỉnh sửa một chút áo mũ, hết sống lưng, làm quan cùng ngươi cái này lăn lộn giang hồ, vẫn là không giống nhau lắm. Cái kia chữ kéo đến lao trưởng, Chu Thế Cảnh lúc nói còn gật gù đắc ý. Thạch Tông trong khi mặt khịt mũi coi thường. Đem Thạch Tông lưu tại nha môn cửa ra vào, Chu Thế Cảnh mình thì một thân một mình lấy ra bị bao vải dầu lấy thiếp thân mà thả văn điệp, bước vào châu thứ sử nha môn. Hắn không nghĩ tới được mới vừa đi vào không đến bao lâu, chỉ là ngồi ở nhị đường chờ đợi thời điểm nói một phen bản thân tiến tới lúc gặp không Trần Đạo Quân sự tình, lập tức liền kinh động đến toàn bộ thứ sử nha môn. Từ trên xuống dưới lớn nhỏ còn lại, toàn bộ đi tới nhị đường. Đâm liên tục lịch sử đều cũng tự mình đến đây, hỏi tới Hà Thế Cảnh nho nhỏ này huyện lệnh cái kia xuyên chủ miếu bên trong sự tình. Nhị đường tụ tập dưới một mái nhà tất cả đều là châu trung thượng quan, đem Hà Thế Cảnh vây quanh. Nghe cái kia Hà Thế Cảnh đem trong núi thấy thần nhân không chế kim xe mà qua, xuyên chủ miếu bên trong gặp đạo quân sự tình em thai nói. Trong đó không chỉ có đạo quân, còn có Nhật Du thần phụ xuống nước thần chính sứ xuyên chủ xuất hiện, nói giới Hà dòng lũ kỳ nước lên sự tình, cũng là trong lời có ý sâu xa. Mọi người vừa nghe xong, càng là xác định, cái này Hà Thế Cảnh quả nhiên là gặp tiên nhân rồi. Bây giờ toàn bộ Phong Châu quan lại ai không biết âm dương giới thành toàn diện tối lui. Không Trần Đạo Quân muốn tại bảy châu 40 quận địa phương lập xuống quỷ thần đạo, cùng cái kia âm dương giới thành chi chủ tranh đoạt thiên hạ đại đạo. Người thắng thắng không chỉ là toàn bộ đại ngụy, càng là tính cả đại chu thậm chí là thiên hạ, đều sẽ trở thành tiếp xuống đôi này phương thần đạo thể hệ khai thác địa phương. Thậm chí có một số người cho rằng, đây là thiên hạ sắp quay về quy về một dấu hiệu. Nếu như nói đại ngụy chi chủ là thiên tử, như vậy âm dương giới thành chi chủ thiên cơ tử chính là Lao Thiên Gia. Mà bây giờ vị này Lão Thiên Gia rút đi. Về sau không Trần Đạo Quân thuận dịp chính là bọn họ nơi này ban ngày. Đối với vị này Lão Thiên Gia một dạng nhân vật, chư vị quan viên nào dám không chú ý. Chúng quan nghe xong cái kia Thương Hải Tang Điền cố sự, lập tức có người nói ra, Thương Hải Tang Điền, thế gian lại có bậc này chuyện lạ. Một vị khác quan lại nói đến một sự kiện, hạ quan ngược lại là từng nghe nói qua có người ở Đồng Sơn Sơn Nhạc phía trên, đã từng phát hiện qua xương cá hóa thành thi hải ngưng kết tại trong đá, chẳng lẽ cái này Đồng Sơn địa phương đã từng chính là biển. Có người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhìn thấy qua ba lần Thương Hải Tăng Điển, khó trách người đời đều là nói, tiên nhân trường sinh bất lao vĩnh trú thế gian. Còn có người muốn từ trong sử sách tìm tác, nhìn xem có thể hay không tìm tới điển cố này xuất xứ, các ngươi nói cái kia không Trần Đạo Quân nói tới hạ giới dự tiệc, lại là Phó Ai Yến, trong sử sách nói không chừng có ghi chép việc này. Cuối cùng cái kia Phong Châu Tư Mã phát ra thanh âm. Thương Hải Tăng Điển. Sông cạn đá mòn. Tiên nhân tiêu giao tự tại, trường sinh cửu thị. Đều ở trong đó vậy. Mọi người cảm thán cùng thổn thức bên trong, liên quan tới Thương Hải Tang Điền điển cố, như vậy truyền lưu thế gian ở giữa. Chỉ là đám người mỗi lần nhắc lên cái điển cố này, nhớ tới lại là không Trần Đạo Quân, bởi vậy diễn sinh ra được đủ loại suy đoán cùng truyền văn. Phong Châu Thứ Sử như mày, càng thêm chú ý tới cái kia không Trần Đạo Quân cùng xuyên chủ ở giữa nói chuyện. Tốt rồi. Đưa tay dừng lại mọi người miên man bất định. Thương Hải Tang Điền, tiên nhân sự tình chúng ta ắt không cần biết ngồi đáy giếng ngựa ban ngày. Nhưng cái này giới Hà Kỳ nước lên sắp tới sự tình lại lửa xém lông mày. Như xuyên chủ chi thần nói là thật, chúng ta thân làm Phong Châu quan phụ mẫu, liền không thể không thận trọng. Phong Châu Thứ Sử lập tức hạ lệnh hô, Tào vận sứ Kỷ Khiêm ở đâu? Không đến bao lâu, một vị áo bào đỏ quan lại đi lên phía trước, chắp tay không lưng, Tào vận sứ Kỷ Khiêm tại. Cái này Phong Châu Tào vận sứ Kỷ Khiêm dáng dấp dáng vẻ đường đường, trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, còn xúc lấy một sợi đẹp cần. Lấy đại ngụy người yêu thích cùng thẩm mỹ đến xem. Có thể nói là Mỹ Nam tử một cái. Phong Châu Thứ Sử hỏi, giới Hà lũ lụt tấn sắp tới, phải chăng có vỡ đê chìm ruộng khả năng? Tào vận sứ Kỷ Khiêm lập tức sắc mặt thay đổi, bất quá hắn lại mạnh vì gạo, bạo vì tiền, phi thường hiểu cái này đạo làm quan, không nhanh không chậm mở miệng, đem trách nhiệm đẩy không còn một mảnh. Mấy chục năm qua, thủy vận sự tình bên trong có một nửa đúng là từ Nhật Du thần phủ nhiều gánh trách, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện vỡ đê sự tình, ta thủy vận nha môn phần lớn là phụ trách thủy vận, lương thực nộp thuế, đồng bạc, cống vật cùng thương thuyền sự tình. Khơi thông đường sông, phòng lụt chống lũ sự tình, là từ Nhật Du thần phủ một bên kia phụ trách. Bây giờ Nhật Du thần phủ tất cả đều rời đi, xác thực phi thường có cái này khả năng, trước mắt đê phần lớn là dựa theo trước đây sở kiến, không có chịu qua dòng lũ khảo nghiệm. Phong Châu Thứ Sử ánh mắt híp lại, bản quan thế nhưng là nhớ kỹ, hàng năm triều đình đều có phát phía dưới đại lượng hộ tàu ngân, tiền nâng cấp đê điều, xuống tới, ngươi thủy vận nha môn đều dùng ở nơi nào? Tào vận sứ Kỷ Khiêm lập tức nói ra, hộ tàu ngân đều cũng phát cho hai bên bờ công trình trị thủy, hàng năm đều là do bọn họ phụ trách tu sửa đê, ta thủy vận nha môn hàng năm cũng đủ số cấp cho, bao năm qua chưa bao giờ thiếu qua. Phong Châu Thứ Sử vung tay áo, lạnh rên một tiếng, gia hỏa này xem như là một tay dự tính hay lắm, coi như hắn tự mình đi tra được đê xảy ra sự tình, cũng có thể đẩy lên công trình trị thủy trên người. Ngươi ngược lại là đẩy đến sạch sẽ, không biết cái này đê xảy ra chuyện, ngươi đầu này gánh không gánh được. Nhớ kỹ, ngẩng đầu ba thước có thần minh a. Phong Châu Thứ Sử câu nói này, lại có ý riêng. Sau khi nói xong lập tức mệnh lệnh các quận các huyện dọc theo sông hai bên bờ quan lại, đều muốn tự thân lên trận xem xét đê tình huống, làm tốt ứng đối năm nay giới hà kỳ nước lên chuẩn bị. Sau đó lập tức bắt đầu chuẩn bị, một khi giới hà vỡ đê về sau, nên như thế nào ứng đối. Dù sao nếu như đê thật sự có vấn đề, bây giờ trong đoạn thời gian, cũng rất khó lâm thời tầm đó có biện pháp nào. Liên hà thế cảnh cái này còn không có chính thức nhậm chức giới hạ huyện huyện lệnh, đều cũng lập tức bị ủy thác trách nhiệm, liên tục căn dặn trên đó đảm nhiệm bài kiện chuyện quan trọng chính là cái này giới hà lũ lụt tấn sự tình. Dù sao một khi giới hà vỡ đê, giới hạ huyện địa thế, đứng núi chịu sào cùng cái thứ nhất gặp tai họa đúng là hà thế cảnh quản lý phía dưới dân. Phong Châu Tào Vận Sứ Kỷ Khiêm cũng không quá e ngại Phong Châu Thứ Sử uy hiếp, dù sao thủy vận nha môn chức vụ gì quyền hành đều cũng phi thường đặc thù, khả năng đủ ngồi tới vị trí này. Sau lưng quan hệ cũng là thiền ti và lũ, cho dù là một châu thứ sử cũng bắt hắn tùy tiện không có cách nào. Bất quá Phong Châu Thứ Sử nói tới ngẩng đầu ba thước có thần minh câu nói này, lại làm cho Kỷ Khiêm trong nháy mắt trở nên sợ nổi da gà. Vội vàng trở lại thủy vận nha môn, đem cái kia thứ sử quan tự đã phát sinh sự tình nói chuyện, lập tức toàn bộ thủy vận nha môn đều cũng hoảng. Ta liền nói, năm nay khẳng định muốn xảy ra chuyện, gặp họa cái không tốt liền muốn ra đại họa. Cũng không phải là không có người phát hiện chuyện này. Chỉ là trước đó không người dám nói. Cái này cũng có thể như thế nào cho phải, vị gia gia này làm sao vừa vặn liền đến. Còn vừa vặn đụng phải chuyện này, một lần này chúng ta thủy vận nha môn liền thành chúng thị chi. Nguyên bản là xem như ra giới hà vỡ đê sự tình, đến lúc đó cũng không phải bọn họ một người sự tình, thất trách trách tự có toàn bộ Phong Châu trên dưới quan lại cùng một chỗ chống đỡ. Giờ phút này dọn lên bên ngoài đến, Phong Châu Thứ Sử sẽ hạ lệnh tra việc này, đến lúc đó át tất cả đều là bọn họ thủy vận nha môn trách nhiệm. Sợ cái gì, tham chút bạc mà thôi, cái này không Trần Đạo Quân dù là biết trời biết, luôn không có khả năng liền chút chuyện nhỏ này đều chú ý lấy a. Xảy ra chuyện cùng lắm thì quan này không làm, cầm bạc thì thôi đi, bọn họ đều phải bảo vệ chúng ta. Có người vẫn như cũ lòng dạ may mắn, nghĩ đến xảy ra chuyện dù là đủ không gánh nổi quan thân, cũng có thể bảo trụ phú quý. Mấu chốt là cái này đê tình huống như thế nào các ngươi không biết. Đến lúc đó giới hà nhất quyết đê, chúng ta đều phải xong đời. Sống sót triều đình muốn chúng ta vấn trách, chết quỷ thần còn muốn tới bắt chúng ta phía dưới minh ngục. Có người thấy rõ ràng, bây giờ không có người có thể giữ được bọn họ. Cái này đê mấy chục năm không có sửa qua, các đời lòng sông dùng cùng quản lòng sông, ai không có lấy qua. Bọn họ thăng lên, chịu tội chúng ta lưng. Lớn như vậy một con sông, hàng năm thủy vận phát bạc bao nhiêu bạc, tính là cái gì? Chúng ta cầm tính là ít. Cũng không phải ánh sáng chúng ta mấy cái cầm, liên quan chúng ta chuyện gì. Xảy ra chuyện đừng nghĩ ném ta xuống môn, bằng không ta kéo lấy bọn họ cùng một chỗ xuống nước, ai cũng không tốt đẹp được ai. Thủy vận nha môn làm cho rối loạn, người người đều là hiển lộ ra hoảng hốt gì sợ hãi, nguyên một đám ngoài mạnh trong yếu. Nói ra vô cùng tàn nhẫn nhất mà nói, phát ra lạnh nhất rung động. Chỉ là, không có người nghĩ đến giải quyết như thế nào vấn đề, nguyên một đám toàn bộ nghĩ đến làm sao đào thoát chịu tội. Cuối cùng Tào Vận Sứ Kỷ Khiêm rít lên một tiếng, làm gì? Các ngươi còn ngại bị chết không đủ nhanh phải không? Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, đem sổ sách toàn bộ đều bãi bình, tuyệt đối không thể lưu lại cái gì cái đuôi. Còn có hộ Tào Ngân cùng những cái kia không đứng đắn công trình trị thủy, các ngươi biết rõ nên làm như thế nào à? Trong đêm tối, nước mưa hy lý hoa lạp đả kích trên mặt sông, tràn ra vô số gợn sóng. Giống như long vậy thuyền phản ngược gió mưa mà đến, vạch phá mặt nước. Một đường có hầu nhốt hạp cùng hoàng thành hạp hai đạo đại hạp gốc, địa thế quanh co khúc khô hiệu, ven đường đều là thành quách cùng đập xuống điền trang. Dựa vào đầu này giới hà thủy đạo mà hưng vượng hưng thịnh. Không Trần Tử hướng về nơi xa nhìn sang. Đê đập từ thanh thạch lũy khởi mà thành, một tầng lại một tầng, giống như nấc thang. Hiện ra vây cá cùng tầng thứ không đủ hình dạng, đê cùng giới hà phương hướng nước chảy hiện ra cái góc, như thế có thể tốt hơn ứng đối dòng lũ sức mạnh, càng thể hiện cổ đại công trình trị thủy kỹ xảo cùng diệu tượng. Nhưng là cái này đê đập nhìn qua sẽ không biết bao nhiêu tuế nguyệt chưa từng ra cô tu sửa qua, không ít địa phương và giấy dán đồng dạng. Thậm chí sớm đã có sụp đổ dấu vết. Chân chính dòng lũ kỳ nước lên còn chưa tới, liền đã lung lay sắp đổ. Cái này xuyên chủ nói tới sự tình, ngược lại cũng không phải hư ảo. Khả năng bảo vệ cái này giới hà một đoạn này trọng yếu thủy vận sông, xác thực coi là công đức vô lượng. hẻm núi chỗ cua quẹo, trong bóng tối thuận dịp ẩn ẩn nhìn thấy một tòa thành quách. Đó chính là giới hạc huyện. Xuyên chủ chỉ cái kia thành quách nói cho Không Trần đạo quân. Nơi này là thủy thế nhất chạy xiết địa phương, cũng là giới hà mực nước cao nhất chỗ. Trăm năm trước, giới hà mỗi lần phát sinh hồng thai, bắt đầu từ cái này giới hạ địa phương đổ xuống mà ra, mỗi một lần đều là nhân gian thảm họa cảnh tượng. Theo đội thuyền tới gần, càng là có thể nhìn thấy, đêm tối trong mưa to, trên bờ có không ít người. Nguyên một đám đội mưa hai tay để trần, trong bóng đêm gồng gánh kiếm nhất. Gào thét hô to thanh âm không ngừng truyền đến. Nhanh, ngăn chặn ngăn chặn. Có người đứng ở đê đập phía trên, bị sóng nước vớt. Không được, cái này khẳng định không được. Một đám người nhìn xem sóng gió càng ngày càng cũng hơi sợ, ban đêm lại cái gì cũng không nhìn thấy, sơ ý một chút rơi vào trong sông, chính là hẳn phải chết. Cái này làm sao? Năm nay cái này sông cùng ngày xưa hoàn toàn không giống, làm sao trướng đến cao như vậy? Những năm qua mỗi một đoạn ngắn sông phạm vi đều có yêu quái trông coi, thủy yêu thiên sinh liền có điều khiển nước chảy năng lực, không ít người căn bản không có gặp qua nước lên đến cao như vậy. Đây vẫn chỉ là dâng nước, chân chính kỳ nước lên còn chưa tới đây. Quen thuộc đầu này giới hà lão hà công việc nói ra. Ba trước đó nhìn hai bên bờ địa phương khác, mực nước mặc dù cao nhưng là vẫn chỉ là hiển lộ ra nguy thế. Mà ở trong đó mực nước sẽ cao đến cùng đê không sai biệt lắm ngang bằng, lộ ra cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần có một cái địa phương xuất hiện lỗ hổng, toàn bộ đê đều sẽ cùng nhau sụp đổ, cái này giới hà chi thủy đem giống như núi lở đất nứt giống như oanh long mà xuống. Đến lúc đó chắc chắn là thi thể bay đầy mặt nước, vô số đồng ruộng bị hủy chẳng cảnh. Những người này nguyên một đám chọn thạch đầu cùng chứa bùn cắt đến bao tải, dùng sức toàn lực ra cố cùng ngăn chặn đê. Người trên thuyền cũng đương nhiên thấy được tình huống bên này. Xuyên chủ lập tức tiến lên giải thích nói, những cái kia đều là ở tại hai bên bờ công trình trị thủy, trăm dặm sông phạm vi dạng người này có hơn vạn số lượng, đều là đời đời kiếp kiếp khơi thông hộ lý cái này sông tạo. Chẳng qua hiện nay những cái này công trình trị thủy nhà, vài chục năm nay cũng vì chân chính làm qua cái này công trình trị thủy sự tình. Thủy vận nha môn cũng không cho phép bọn họ thoát ly công trình trị thủy hộ tịch. Bởi vì chỉ cần những cái này công trình trị thủy tại, đại ngụy triều đình hàng năm liền phải phát cái này hộ tào ngân. Chỉ là cái này hộ tào ngân khẳng định rơi không đến cái này công trình trị thủy trong tay, đều cũng rơi vào cái kia thủy vận nha môn quan lại trong tay đi. Cho nên những cái này công trình trị thủy nhà ngày bình thường đều là lén lút lấy đánh cá mà sống, làm một chút buôn bán nhỏ, trôi qua đều cũng tương đối khăng khổ. Phảng phất sợ Không Trần đạo quân trách tội, Xuyên chủ nói thêm một câu. Nhật Du thần phủ âm thần mặc kệ những việc này, những cái này tham quan ô lại thuộc về đại ngụy triều đình quản hạt, chúng ta tiểu thần cũng không dám nhúng tay. Không Trần đạo quân ra không có nói gì, chỉ là gật đầu một cái. Nhìn xem sông kia trên bờ thân ảnh, ánh mắt trở nên có chút thâm thúy. Xuyên chủ khống chế thuyền dần dần tới gần, cho dù là đêm tối lại là mưa to, cũng lập tức có người phát hiện trong sông động tĩnh. Có thuyền. Có người cao giọng hô to. Làm sao có thể có thuyền? Mưa lớn như vậy sóng, ai dám ra thuyền? Những người khác không thể tin được. Thật sự có thuyền. Càng nhiều người phát hiện. Đám người cùng nhau đi đến đê chỗ cao quan sát, quả nhiên thấy được một chiếc thuyền lớn chạy tại trên mặt sông. Lớn hơn nữa sóng gió hắn cũng sừng sững bất động, ánh đèn yếu ớt ở trong sông như ẩn như hiện. Cái này. Đây là thủy thần gia gia thuyền A. Có người lập tức nhớ tới cái nào đó truyền thuyết. A. Thủy thần gia gia không phải đi rồi sao? Có người kinh hô. Ba lúc này xuyên chủ từ trên thuyền nhảy xuống, tầng tầng ngân quang ở tại trên người hiện lên. Thân thể trên không trung không ngừng bành trướng, một cái tản ra hào quang màu bạc to lớn cá nheo bơi bảy mà ra, chui vào trong sông. Hướng về bờ bên kia bơi đi. Tới gần đê về sau, cái kia to lớn ngân sắc cá nheo hé miệng, bùn nhão từ trong miệng phun ra, rắc vào đê phía trên. Bùn nhão trong khoảnh khắc thuận dịp lập tức ngưng kết, biến thành thạch đầu, ngăn chặn khắp nơi lung lay sắp đổ đê. Xuyên chủ theo dòng sông mà lên. Miệng kia phun ra bùn nhão cũng càng ngày càng mỏng manh. Bất quá cuối cùng là trợ giúp bọn họ giúp cái này đê triệt để vững chắc lại. Một lần này, cái kia đầu sóng không ngừng đánh thẳng vào đê, đê cũng không có lại xuất hiện tình huống. Đám người rung động nhìn xem một màn này, nguyên một đám nhìn trong sông giống như ngân sắc thần long giống như xuyên chủ, cái kia to lớn thân ảnh cùng vừa mới ngăn chặn đê một màn, để trong lòng bọn họ nhận lấy to lớn trùng kích. Thật là thủy thần gia gia. Là thủy thần gia gia hiển linh a. Thủy thần gia gia phù hộ chúng ta vượt qua an an ổn ổn vượt qua năm nay. Trên bờ đám người quỳ xuống tế hô, hướng về sông kia thượng thần thuyền dập đầu. Thần thuyền lại dần dần chạy hướng bên bờ, cái bóng kia biến mất trong bóng đêm, như ẩn như hiện ánh đèn, cũng không thể lại nhìn thấy. Mà cái kia to lớn cá nheo rốt cục trở về, một lần nữa biến thành hình người rơi vào trên thuyền. Không Trần Tử nhìn xem vừa mới xuyên chủ hành động, như có điều suy nghĩ, ngươi cái này yêu pháp ngược lại có chút ý tứ. Xuyên chủ câu nệ khoát tay, không dám nhận, chút tài mọn, tại đạo quân trước mặt bêu xấu. Bất quá tiểu yêu cũng chỉ có thể làm đến những thứ này, trăm dặm sông phạm vi, ta một trong người, cũng vô pháp trong tầm tay giải như vậy một con sông lớn. Không Trần Tử gật đầu một cái, cũng thẳng đến dựa vào xuyên chủ một người trấn áp trăm dặm sông phạm vi, xác thực không có khả năng, cho dù là xây dựng đê, giải như vậy một dòng sông, hắn yêu lực cường đại tới đâu gấp đôi cũng vô dụng. Thế là nói ra bước kế tiếp chuẩn bị. Trước tu đê, xuyên chủ chắp tay, đang đợi Không Trần đạo quân chi mệnh, đạo quân. Tìm ai tu đê đây? Đạo nhân cười một tiếng, ai tham cái này tu đê tiền, tự nhiên là về ai tới tu. Nếu bọn họ làm cái này kiếm tiền bạc tham lam ác quỷ. Tiếp xuống trăm năm, liền để các ngươi vì cái này công trình trị thủy quỷ. Để các ngươi cả ngày lẫn đêm khơi thông sông tạo, xây dựng đê. Trả lại bọn họ nhân quả. Chương 180, ai chủ sinh tử. Cũ kỹ đơn sơ huyện nha quan thự bên trong. Hà Thế Cảnh ăn mặc màu xanh quan phục, liền Thạch Tông đều cũng đổi một thân sai nha trang phục. Thời thời khắc khắc đi theo Hà Thế Cảnh một bên. Hai người hăng hái, nhưng lại cảm giác đầu vai chịu nặng. Dù sao không còn là trước đó như vậy, trên người sẽ chịu trách nhiệm cả một cái thị trấn tất cả dân chúng an nguy. Hôm nay thật vất vả mưa tạm thời ngừng lại, mặc dù xem ra, không biết lúc nào lại sẽ tiếp lấy phía dưới. Bất quá có thể nhìn thấy mặt trời, xem như ngày gần đây ít có thời tiết tốt. Kêu lên mấy người, thuận dịp chuẩn bị đi ra huyện nha. Hôm nay liền đi tuần đê, nhìn xem đê cùng tình hình nước. Sau đó mới đi gặp một lần mấy cái lao hà công việc, tìm hiểu tình huống một chút, mới biết được như thế nào ứng đối. Chỉ là, còn chưa kịp bước ra huyện nha. Bản huyện thừa giống như là lửa thiêu mông nội vàng đổi vào, xông tới át thở hổn hển hướng về phía Hà Thế Cảnh nói ra. Không tốt. Tào vận nha môn. Tào vận nha môn. Cũng chính là châu Tào vận tư chuyển vận phán quan mang người tới, muốn tới huyện chúng ta bắt người. Hà Thế Cảnh giật mình, không minh bạch tình huống, chuyện gì xảy ra. Tào vận nha môn làm sao sẽ chạy đến chúng ta tới nơi này bắt người. Huyện thừa quính lên, vỗ tay một cái cầu xin vẻ mặt hô. Còn có thể là chuyện gì xảy ra, bắt những cái kia công trình trị thủy A. Tào vận nha môn nói những cái này công trình trị thủy tham ấu ngân lượng, ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, tiêu cực biếng nhác. Thu tiền bạc lại không có tu sửa, ra cố đê, hiện tại muốn đem những cái này công trình trị thủy nhà tất cả đều cầm xuống hỏi tội A. Hà Thế Cảnh nghe lời này một cái át con mắt thẳng. Công trình trị thủy tham ô Tào vận tư ngân lượng. Đây là cái gì chuyện ma quỷ? Tào vận tư sẽ còn cho những thứ này công trình trị thủy phát bạc. Đó thật đúng là chuyện lạ một kiện. Sau đó càng gấp hơn, lúc này, những cái này công trình trị thủy không thiếu được a. Nhanh chóng mang bản huyện tiến đến. Mấy ngày trước đây giới Hà Tấn tình nguy hiểm đê, chính là huyện thừa mang theo công trình trị thủy cùng người đêm khuya tiến đến, đụng phải thủy thần gia gia hiền linh, mới xem như để giới Hạp huyện tránh thoát một kiếp. Hắn đối với những cái này công trình trị thủy nhà cũng phá lệ quen thuộc, mang theo huyện lệnh Hà Thế Cảnh quen cửa quen mẹo thuận dịp lập tức đuổi tới giới Hà bên cạnh thôn xóm. Trong thôn làng khắp nơi đều phơi lưới đánh cá, còn có lật lên thuyền gỗ. Hà Thế Cảnh vội vàng đuổi tới, liền nhìn thấy lít nha lít nhít hơn trăm người bị cầm xuống, còn có roi quất thanh âm. Ba ngoại trừ nữ tử hải tử, lão nhân thanh niên trai tráng toàn bộ đều bị khóa lại, giống như xúc vật giống như dắt đi ra ngoài. Đi! An mặc Tào vận nha môn đặc thù sai dịch trang phục nam tử hung thần ác sát dắt xiềng xích. Đi nhanh một chút. Đằng sau còn có người không ngừng lại đá lại đạp, bộ dáng kia, liền cùng vội vàng dê bỏ một dạng. Lao ra. Quan ra. Chúng ta cái này bao nhiêu năm cũng vì nhận qua một phần bạc, nói thế nào chúng ta cầm hộ Tào ngân nuốt không tu đê à. Có già mua công trình trị thủy kêu rên gào thét, biết rõ chuyến đi này, sợ là giữ nhiều lành ít. Không sai. Chúng ta là hoan uổng. Mấy cái trẻ tuổi lập tức đi theo hô lên. Tiền đều bị các ngươi Tào vận nha môn cho tham, dựa vào cái gì vu oan tại trên người chúng ta. Có công trình trị thủy ánh mắt mang theo cừu hận. Chúng ta muốn đi châu nha môn cáo các ngươi. Các ngươi không hô còn tốt, một lần này hô cái kia châu Tào vận tư chuyển vận phán quan lập tức vung tay lên. Đánh. Để bọn hắn đều cho ta cầm miệng ngầm lại. Một đám khóc vác lấy yêu đao sai dịch lập tức tiến lên, roi quyền cước đối mặt. Đem mấy cái dám mở miệng nói chuyện đánh máu me đầy mặt. Ba. 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 Mang theo câu roi quất vào trên người, liền trực tiếp triệt hạ một khối da. A. Con mắt của ta. Có người trực tiếp bị một vòng đánh vào trên mặt, che mặt kêu rên. Đông. Thân thể khỏe mạnh sai dịch một cước thuận dịp đem cái kia lão hà công việc đạp thổ huyết. Dẫn đầu sai dịch rút ra đao, chỉ tất cả mọi người ở đây, để cho các ngươi nói thêm nữa. Bác chính là các ngươi đám này điều dân tham. Các ngươi thu bạc, lại không thành thật làm việc, không có đem đê xây xong tu kiên cố, còn vọng tưởng đào thoát chịu tội. ta Đại Ngụy Vương pháp phía dưới, há có thể dung các ngươi điều dân làm sảng làm bậy. Hôm nay, chúng ta đến đây thuận dịp là để nói cho các ngươi, ta Đại Ngụy pháp luật là bực nào nghiêm ngặt, tuyệt đối sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào làm sảng làm bậy chi đồ. Cái kia sai dịch Đại Nghĩa Lâm Nhiên, phảng phất đứng trước tội ác tuyệt không khuất phục. Sau đó, lưỡi đao nhất chuyển, hướng về phía cũng không phải là những cái này công trình trị thủy, mà là tại nơi xa những cái kia gào khóc cái không ngừng đàn bà và con nít. Ánh mắt lộ ra hung quang. Như lại không thành thật, lần này bắt ác không phải mấy người các ngươi, suy nghĩ một chút nhà các ngươi bên trong nữ nhân hài tử. Đều cho ta thành thật một chút. Một lần này, tất cả mọi người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Thành thành thật thật tùy ý Tào Vận Tư sai dịch đem bọn hắn khóa lại dắt đi, người người đều là giống Dương Nhi một dạng túi thấp đầu, đối phương hướng chỗ nào dắt, bọn họ thuận dịp đi hướng nào. Hà Thế Cảnh nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức nộ khí dâng lên. Đều cho bản huyện dừng lại, một cái cũng không cho phép đi. Thạch Tông càng là trực tiếp vọt tới phía trước, đem đao cũng rút mà ra, đều cũng dừng lại cho ta. Hà Thế Cảnh nổi giận đùng đùng tiến lên, cái kia Tào Vận Tư chuyển vận phán quan nhìn trên người của hắn xanh nhạt sắc bảo phục, cười khẩy. Ngươi thì là người nào? Hà Thế Cảnh lạnh lùng nói ra, bản địa huyện lệnh Hà Thế Cảnh. Tào Vận Tư chuyển vận phán quan cười to nói ra, ngươi một cái nho nhỏ huyện lệnh, như thế nào dám quản ta Tào Vận nha môn sự tình? Chuyển vận phán quan xách xách trên người làm sắc quan phục, có trông thấy được không, ngũ phẩm A. Vung tay lên, cút ngay cho ta. Đều mang đi. Hà Thế Cảnh một thân gầm thét, ta xem ai dám. Một cỗ kia trong núi dám cùng mãnh hổ tranh chấp. Cầm đại đao đuổi đến giang hồ đầy ngập khách núi tán loạn khí thế phát ra mà ra, thật sự chấn nhiếp rồi tất cả mọi người ở đây, trong thời gian ngắn tất cả mọi người dừng động tác lại. Bản quan mới là giới hạp huyện huyện lệnh, đây đều là bản quan quản lý phía dưới dân, không có bản quan cho phép, các ngươi thế nào chức quyền mang đi bản quan quản lý phía dưới dân. Nhanh chóng cho ta thả bọn họ. Cái kia chuyển vận phán quan trước đó bị Hà Thế Cảnh cái kia vừa hô giật nảy mình, sau đó lập tức thẹn quá hóa giận. Tại chỗ dạy Hà Thế Cảnh làm người. Làm càn. Ba những người này cũng có thể không về ngươi cái này huyện lệnh quản, ngươi quản được trong thành tất cả những người khác, chính là không quản được ta bắt bọn họ. Ba những người này đều là công trình trị thủy nhà, bọn họ nguyên một đám, đời đời kiếp kiếp về chúng ta Tào Vận nha môn quản, về sau đời đời con cháu, cũng về chúng ta Tào Vận nha môn quản. Bản quan muốn bọn họ sống, bọn họ ắt sống. Muốn bọn họ chết, bọn họ liền phải chết. Thạch Tông cầm chuôi đao. Hận không thể một đao liền đem cái này cậu quan chém chết tại chỗ, bất quá cũng biết cái này chắc chắn cho Hà Thế Cảnh mang đến tai họa ngập đầu, chỉ có thể cắn hàm răng chịu đựng nộ khí. Hà Thế Cảnh nắm chặt nắm đấm toàn thân phát run, mới vào đại ngụy quan trường hắn, cũng rốt cuộc minh bạch cái này chữ quan hai cái miệng là chuyện gì xảy ra. Hẻm núi vách đá, lòng núi bên trong. Phía trên hoàn toàn là tối om. Bốn phương tám hướng đều là nước, tòa cung điện này ắt xây dựng tại trung tâm, tựa như sừng sững ở một tòa cô đảo phía trên. Xây dựng cung điện cũng không phải đầu gỗ, mà là đá màu trắng, gì trước đó xuyên chủ yêu thuật hóa ra thạch đầu rất giống nhau. Tại cửa cung, hành lang gấp khúc hành lang phía trên, mang theo rậm rạp chẳng chịt đèn lồng, đem cung điện bạch sắc thạch đầu chiếu lên thậm chí xuất hiện một cô hóng ánh trong suốt cảm giác. Giống như thủy tinh long cung. Chỉ là cái này thủy phủ cũng không phải thật sự là xây ở đáy nước phía dưới, chỉ là cửa vào dưới đáy nước. Cái kia thần thuyền thuyền qua đáy nước vài vòng thủy đạo, nổi lên mặt nước ở nơi này trong lòng núi. Đứng tại tòa cung điện này trước đó, một tòa đại đỉnh sừng sững tại hóng ánh trong suốt cung điện màu trắng bên trong, đạo nhân xếp bằng ở đỉnh phía dưới. Thoạt nhìn không trần tử gần nhất lại khai lò luyện đan. Một bên Lư đại tướng quân nuốt một hạt cấu nguyên đan, đắc ý ở một cái. Xuyên chủ ở một bên, đang ở chỉnh lý toàn bộ phong châu thủy mạch tình huống, dự toán lấy chân chính kỳ nước lên cao phong sẽ tại khi nào đến. Mà phải đi ra giám sát phong châu động tinh vân quân lúc này lại trở về, rơi xuống đại điện bên trong. Xuất hiện ở không trần tử một bên. Đạo quân. Đã xảy ra chuyện. Đạo nhân mở mắt, Vân Quân đem chính mình trước đó nhìn thấy một màn hiện lộ tại không trần tử trước mặt. Mây mù trong gương, Phong Châu Thứ Sử Quan Thự, Tào Vận Tư Nha Môn cùng giới hạp huyện phát sinh sự tình rõ mồn một trước mắt, nhanh chóng lướt qua. Toàn bộ Phong Châu tình huống Vân Quân đều cũng mò được rõ rõ ràng ràng, Thứ Sử Quan Thự, Tào Vận Nha Môn tất cả mọi người nội tình đều bị Vân Quân ghi lại ở sách. Xuyên chủ đều cũng nhìn ngây dại. Tại Phong Châu. Giống như yêu quái cũng vì cái này Tào Vận nha môn quan khí thế kia. Muốn ai sống người đó liền sống, muốn người nào chết người đó liền chết. Chính là phía trước Phong Châu Nhật Du Thần cũng không dám nói đi ra nói đến đây đến, cho dù là Nhật Du Thần nếu là bị người nắm được án, một khi nhường một chút âm dương giới nha biết kiện ra phải, cuối cùng cũng phải có một chuyến đi đến trạm thần đài. Không trần tử càng xem, lại càng là nhịn không được cười ra tiếng. Chỉ là cái kia thanh âm càng cười càng lạnh. cái này Tào Vận Nha môn ngược lại là thành âm Tào địa phủ. Phảng phất cảm thấy Không Trần Tử tâm tình, nồng đậm xích hà tràn ngập mà lên, một vị thần nữ xuất hiện ở Không Trần Tử một bên. Xích Hà Nguyên Quân rời đi trong mây giới. Xuyên chủ lập tức không người, xuyên chủ bái kiến Xích Hà Nguyên Quân. Không Trần Tử ngồi xếp bằng tư thế không có bất kỳ cải biến. Chỉ nói là, hạ một đạo thần chỉ. Phong Châu trưởng sứ Lưu Dương Nguyên, Phong Châu Tào Vận sứ Kỳ Khiêm, Phong Châu Tào Vận tư chuyển vận sứ Đỗ Mậu. Một cái tiếp lấy một cái tên đọc lên, liền phảng phất tại sinh tử bộ bên trên vẽ lên vòng danh tự. Cuối cùng, Không Trần Tử lạnh nhạt nói ra. Đều là phạt vì công trình trị thủy quỷ. Mệnh hắn khơi thông giới hà đường sông, xây dựng giới hà đê, cho đến trả lại hắn nhân quả tội nghiệt. Nói xong thuận dịp lần nữa nhắm mắt lại. Mà Xích Hà cùng thần quang lại phóng lên tận trời. Chương 181, công trình trị thủy quỷ. Tôn đạo quân pháp chỉ. Xích Hà Nguyên Quân vung tay háo mà ra, hào quang phóng lên tận trời. Để đặt tại cung điện trung tâm Côn Lôn đỉnh cũng trong nháy mắt mở ra, Côn Lôn bên trong chiếc thần đỉnh đầu tiên là chạy ra khỏi một khối lệnh bài màu bạc, ngay sau đó từng hạt yêu đan đi theo Xích Hà cùng nhau biến thành quang mang xông về bên ngoài. Những đan dược này tên là Hà Quỷ yêu đan. Trong đó sáp nhập vào xuyên chủ yêu huyết, cũng phong ấn có xuyên chủ loại kia khống chế bùn cát, hóa thành kiên thạch yêu thuật. Nhưng là tại hương hỏa lực nhuộm dần cải biến về sau, biến thành một loại khác tồn tại. Người phục dụng, đem hóa thành một loại yêu quỷ chẳng phải người chẳng phải quỷ, từ đó bị hà quỷ làm cho khống chế, liền ý chí cũng không thể tự chủ. Biến thành ngu si mà xấu si quái vật, tại âm u đáy sông chỉ có thể vĩnh viễn cắt tỉa đường sông, củng cố hai bên bờ đê. Hà quỷ làm cho rơi vào Xích Hà Nguyên Quân trong tay. Xích Hà vòng quanh dược đan sông ra lên chân trời, cuối cùng biến thành vô số đạo quang mang thăng nhập trong trời cao. Phong Châu các nơi, dị biến đột nhiên phát sinh. Từng đạo kim quang qua lại vân hải, cuối cùng từ không trung rơi xuống. Hóa thành một đạo thần chỉ, nằm ngang ở trên trời. Phong Châu Thành, toàn bộ châu các quận, giới hạp huyện chờ một chút địa phương đều có thể nhìn thấy, trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu người nhận được thần chỉ, nên đón bọn họ lại là làm bọn hắn chính là để bọn hắn muốn sống không được muốn chết không xong phạt quyết. Phong Châu Nội Thành, Thứ Sử Quan Thự. Châu Thứ Sử đang ở nội đường cùng mấy vị quan viên nghị sự, không nghĩ tới đột nhiên một đạo xích sắc thần quang từ trên trời giáng xuống, chiếu sáng toàn bộ quan thự. Ở đâu ra hào quang? Quang mang quá mức chói mắt, xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, để mấy người che khuất con mắt. Khẩn trương đi ra nhìn xem. Có người cảm thấy bên ngoài tất nhiên đã xảy ra không tầm thường sự tình, vội vàng đẩy ra nội đường đại môn. Quan lớn quan nhỏ lại chạy mà ra. Ánh sáng bên ngoài càng tăng lên, để cho người ta liền đầu đều không thể nâng lên. Thích ứng sáng ngời về sau, Phong Châu Thứ Sử Quan Thự Chư Quan lại liền thấy khiến cho mọi người rung động chẳng cảnh. Bầu trời yên hà bá phủ. Một đạo chậm rãi mở ra thần chỉ dương hiện tại bọn hắn trước mắt, đại biểu cho Xích Hà Nguyên Quân thần văn hiển lộ mà ra. Uy nghiêm thần nhân thanh âm từ không trung truyền xuống, phảng phất đang quát lớn toàn bộ Thứ Sử Quan Thự người. To lớn uy áp và tiếng vang, lập tức chấn động đến tất cả mọi người quỳ trên mặt đất. Phong Châu trưởng sứ Lưu Dương Nguyên tham ô hại dân, ngầm chiếm hộ tào khoản bạc, nạn lũ lụt nước cướp sắp tới không biết hối cải, ngày một thậm tệ hơn bóc lột giết hại bách tính. Nghiệp chướng nặng nề, phạt làm hà công quỷ. Mệnh hắn đời đời kiếp kiếp khơi thông giới hà đường sông, xây dựng giới hà đê, cho đến trả lại hắn nhân quả tội nghiệt. Thân chỉ truyền đạt, quỳ trong đám người một vị râu ria đều cũng hơi trắng bệnh quan lại lập tức toàn thân phát run, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mặt khác quan lại cũng toàn bộ hướng về nhìn phải. Giờ mới hiểu được. Đây là thần linh phạt quyết ta. Cái này Phong Châu trưởng sứ Lưu Dương Nguyên là triệt để kết thúc, hơn nữa không chỉ là giống triều đình phán quyết. Chặt đầu xét nhà, chết liền có thể kết thúc sự tình. Tiên thần phạt, hắn đem đời đời kiếp kiếp hóa thành hà công quỷ, khơi thông đường sông xây dựng đê, chỉ có thể tồn tại ở âm u lanh giới hà phía dưới, nếm thụ cái kia phảng phất vĩnh viễn không biết kết thúc thấu xương băng hàn. Chỉ là suy nghĩ một chút cảnh tượng này. Lập tức liền để toàn trường tất cả quan lại đánh lên một cái lạnh run. Lưu Dương Nguyên càng là dễ rủa lấy mà lên. Một cái đánh ra trước, dập đầu trên mặt đất. Hắn sẽ lệ rơi đầy mặt, răng đều đang run lên phát ra va chạm. Ta sai rồi. Phong Châu trưởng sứ Lưu Dương Nguyên biết sai rồi. Tiên thánh xin bỏ qua cho ta đây một lần. Vung tha ta. Ta nguyện lấy ra. Đã chậm. Thần chỉ vừa ra, tuyệt không sửa đổi. Cái kia thần chỉ bên trong một đạo ngân quang rơi xuống, đánh vào Phong Châu trưởng sứ thể nội. Phong Châu trưởng sứ Lưu Dương Nguyên lập tức thân thể biến thành cứng ngắc, ánh mắt biến thành trống rỗng. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, trên người bò lên trên một khối lại một khối vảy màu bạc, thân hình không ngừng bành trướng. Cuối cùng nứt vỡ quan phục, biến thành thân cao gần trượng quỷ vật. Trên mặt dài ra ngư thai, ngón tay không ngừng kéo dài biến lớn, giữa ngón tay còn rất dài đi ra. A! Một vị quan lại dọa phát ra tiếng kêu thảm, ngã trên mặt đất. đây chính là Hà Công Quỷ A. Lưu trưởng sử đem đời đời kiếp kiếp thoát thân không được. Mặc dù biết rõ cái này Lưu Dương Nguyên chết chưa hết tội, nhưng là giờ phút này nhìn thấy cái này kinh khủng tình cảnh, tất cả mọi người dọa lại cũng không sinh ra tham ố cùng làm ác chi tâm. Ngày sau cái này ở trận chúng quan, chỉ cần trong lòng cùng một chỗ lòng xấu xa, liền sẽ mộng thấy cái này một màn kinh khủng ở trong lòng quen quẩn, toàn thân hóa thành lạnh bướt. Cuối cùng, biến thành Hà Công Quỷ Lưu Dương Nguyên đi ra thứ sử quan thự, dẫm ở trên đường cái, hướng về giới Hà Phương hướng đi đến. Hắn ánh mắt đờ đẫn, đón quan mang. Toàn bộ Phong Châu thành bách tính cũng đều thấy được vừa mới cái kia thần chỉ, nghe được thần linh phạt quyết thanh âm. Giờ phút này không ít người đều tụ tập mà đến, ánh mắt đều cũng hướng về thứ sử quan thự nhìn tới. Cái kia thân ảnh khổng lồ, làm sao cũng vô pháp bị hoàn toàn che chắn. Hắn chỉ là đứng đấy, thậm chí so một chút phòng đều còn cao hơn. Cái này, đây là cái gì quái vật? Trên đường phố dọa đến nguyên một đám điên cuồng chạy trốn, tránh thoát. Đây chính là cái kia bị thiên phạt tham quan A. Có người hô lớn nói. Chớ nhìn, chớ có nhìn. Càng nhiều người cũng không dám nhìn lấy một màn kinh khủng. Mọi người tranh thủ thời gian quy xuống. Tranh thủ thời gian quy xuống. Nguyên một đám dân chúng trong thành cấp bách vội vàng quỳ xuống đất dập đầu, đem vùi đầu ngụ, cái này dọa người cảnh tượng thật sự là để cho trong lòng người lạnh rung. Bọn họ quỳ không phải cái này Hà Công Quỷ, mà là cái đã phạt làm Hà Công Quỷ tồn tại. Một đường xuyên qua phố dài, nhảy lên một cái,